Chương 1, vận mệnh canh tân thuyết minh không có tình huống đặc thù, Thiên Nga bảo đảm mỗi ngày ổn định 2 canh, số lượng từ ở 5000 tự trở lên. Thừa hải gian đổi mới, canh thứ nhất, 12:00, 13:00 canh thứ hai, 18:00, 19:00 Thiên Nga tổn cáo không nhiều, những này tổn cáo cũng chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày chương mới không ngừng, dù sao ổn định mới là tiền đề, đoạn càng là tất cả mọi người đều không muốn gặp lại. Đương nhiên, nếu như thành tích tăng lên dữ dội, thu gom, vé mời, khen thưởng bao quát sau đó đặt mua, Thiên Nga cũng sẽ liều mạng bảo càng, không phụ lòng các anh em chống đỡ. Thiên Nga bay trên, chúc hết thể độc giả 2 tháng thuận lợi, sớm chúc tất cả mọi người tân niên vui sướng. Nếu như cảm thấy bổn trạm không sai, xin mời cho cái khen ngợi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, hy vọng chấp niệm là linh hồn một phần. Người sau khi chết, linh hồn sẽ tiến vào cửu địa phủ luân hồi chuyển sinh, có thể chấp niệm nhưng sẽ lưu ở trong người, không được siêu thoát, không vào luân hồi. Lúc này ở Lăng Phàm trong đầu vang lên, chính là bộ thân thể này chủ nhân cũ chấp niệm. Muốn hóa giải chấp niệm, hoàn mỹ chiếm cứ bộ thân thể này, này liền cần đỡ lấy chủ nhân cũ trên người cửu hận. Khởi tử hoàn sinh Lăng Phàm đương nhiên không muốn lần thứ 2 chết đi, huống chi hắn đối với vừa trên xe ngựa cái kia hung hăng nam nữ cũng tràn ngập phẫn hận. Ta đồng ý. Quay về trong đầu âm thanh, giống lớn một tiếng, bất quá ở hô lên 3 chữ này đồng thời, Lăng Phàm đột nhiên muốn từ bản thân sống lại trước hình ảnh. Phát xuống huyết hệ, ta mới có thể tin tưởng. Chấp tiếng đọc lần thứ 2 truyền đến, đem Lăng Phàm từ trong hồi ức tỉnh lại trở về. Huyết hệ là cái gì? Lăng Phàm đã rõ ràng, lúc này hắn cũng không do dự nữa, ngửa mặt lên trời cất cao giọng nói, "Hôm nay, ta Lăng Phàm ở đây phát xuống huyết hệ, kiếp này tất báo Lăng gia diệt môn mối thù, lấy tế điện Lăng gia liệt tổ trên trời có linh thiêng." Lăng Phàm thanh âm khàn khàn vang vọng phía chân trời, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái huyền ảo dấu ấn, xạ hướng thiên không. Huyết hệ một khi phát sinh, nhất định phải hoàn thành, bằng không ở độ kiếp này, tất nhiên sản sinh vô thượng tâm ma, tự bạo mà chết. Coi như là không có tu luyện tới độ kiếp tu vi, sớm chết đi, linh hồn cũng sẽ không vào luân hồi, vĩnh còn lâu mới có được chuyển hy vọng sống sót. Tất cả những thứ này đều bị Lăng Phàm trước người thiếu nữ nhìn ở trong mắt. Nguyên bản ở thiếu nữ xem ra, ngày hôm nay Lăng Phàm như là biến thành người khác, thậm chí ở nàng nghĩ đến, ngoại trừ bề ngoài như thế ở ngoài, tính cách đã hoàn toàn khác nhau. Mà khi Lăng Phàm phát xuống huyết thể nên vì Lăng gia lúc báo thủ, thiếu nữ rốt cục tin tưởng Lăng Phàm biến hóa đúng là bởi vì lương tâm phát hiện. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là bởi vì thiếu nữ cũng không nghe thấy Lăng Phàm trong đầu vang lên âm thanh. Lăng Phàm huyết thể hoàn thành, trong đầu chấp niệm cười lớn một tiếng, chậm rãi biến mất, đồng thời Lăng Phàm đột nhiên cảm giác được một dòng nước nóng chậm rãi chảy vào trong đầu của hắn. Luồng nhiệt lưu này tràn ngập ấm áp, để hắn cảm giác cực kỳ thư thích, không nhịn được nhắm mắt hưởng thụ một phen, liền ngay cả trước người thiếu nữ hô hắn đều không có nghe thấy. Chốc lát thời gian trôi qua, khi hắn mở mắt lần nữa, đột nhiên cảm giác trước mắt thế giới sáng ngời, nếu như lúc này có người chính nhìn chằm chằm Lăng Phàm con mắt, thậm chí có thể nhìn thấy một tia sáng trắng từ trong mắt phóng xạ ra đến. Đây chính là linh hồn dung hợp cảm giác sao? Lăng Phàm lẩm bẩm nói một câu, thấy thiếu nữ nhưng cũng lấy chính mình ở ngoài thành qua lại, hắn cũng không có nói quấy rầy, mà là lập tức lợi dụng trên đường thời gian đem một ít vụn vặt tin tức thu dọn lên. Ở những tin tức này bên trong hắn biết hiện tại hắn vị trí là Đại Kinh Vương quốc Nguyệt Thành, chính mình chính là Lăng gia thứ 2 cháu ruột, cái kia bị tất cả mọi người gọi là rác rưởi Lăng gia nhị thiếu gia. Lăng gia nguyên bản tuy là Nguyệt Thành đệ nhị gia tộc lớn, có thể nhân số cũng không thịnh vượng, mẫu thân của Lăng Phàm ở sinh hắn thời điểm khó sinh chết rồi, cha của hắn bởi vì quá mức bi thương, ở hắn lúc còn rất nhỏ rời đi Nguyệt Thành, hiện tại cũng chẳng biết đi đâu, vì lẽ đó Lăng Phàm là gia gia hắn Lăng Minh Hoành mang đại. Ở Lăng gia, Lăng Phàm là thứ 2 cháu ruột, đồng thời cũng là ít nhất cháu ruột. Đối với ít nhất tôn tử, gia gia thường thường là thương yêu nhất, điều này cũng làm cho nuôi thành Lăng Phàm hung hăng bá đạo tính cách. Ở Nguyệt Thành, hầu như không có Lăng Phàm chuyện không dám làm, mãi đến tận có một ngày, Đại Kinh Vương quốc Ninh gia hòn ngọc quý trên tay Linh Tuyết Kỳ du lịch trải qua Nguyệt Thành, lại bị Lăng Phàm bạo phạm. Ninh Tuyết Kỳ dưới cơn nóng giận, lợi dụng Ninh gia thế lực đem Lăng gia trong một đêm triệt để tiêu diệt. Cho tới lúc này Lăng Phàm trước mắt tên thiếu nữ này, Lăng Phàm cũng nghĩ ra đến, nàng là Lăng Minh Hoành ở một lần ra ngoài sau mang về hài tử, từ chỗ nào mang về, Lăng Minh Hoành chưa từng nói qua, chỉ nói là cô bé này tên là Đường Cung Giao, cũng chỉ định nàng là Lăng Phàm bị hôn thê. Đối với Đường Cung Giao, Lăng Minh Hoành cũng vô cùng yêu thích. Có thể Lăng Phàm đối với cái này phá hủy dung nữ nhân nhưng phi thường phản cảm, thường ngày không đánh tức mắng, cũng còn tốt chính là Đường Cung Giao nhẫn nhục chịu đựng, lúc này mới vẫn tưởng an vô sự. Hơn nữa Đường Cung Giao không giống với Lăng Phàm, việc tu luyện của nàng tư chất vô cùng tốt, đồng thời bị Lăng Minh Hoành đưa đến Nguyệt Thành tu chân học viện, hiện tại đã là dẫn khí 6 tầng. Ở Đại Kinh Vương quốc, có thể ở 20 tuổi trước đột phá dẫn khí 7 tầng, đặt đến gây nên hậu kỳ, đều là thiên tài ghê gớm, ở vương quốc địa vị cũng sẽ thẳng tắp tăng lên trên. "Đến, ngươi bây giờ có thể đi rồi chưa?" Lăng Phàm hôm nay biểu hiện, đã để Đường Cung Giao âm thanh ít đi cái kia một tia lạnh lẽo. "Có thể, cảm tạ ngươi, Cung Giao." Lăng Phàm cười cợt, từ Đường Cung Giao sau lưng nhảy xuống, giãn ra một thoáng cánh tay, như là ở hướng về Đường Cung Giao chứng minh mình quả thật hoàn toàn khôi phục. "Ngươi không nên phát xuống huyết hệ, ngươi biết chính ngươi tư chất, ngươi căn bản không có báo thủ hy vọng." Đối với Đường Cung Giao, Lăng Phàm cũng chỉ có thể cười khổ, không làm trả lời. Dù sao hắn cũng không thể nói cho Đường Cung Giao, chính mình vừa nếu không xin thể, sẽ bị bộ thân thể này chủ nhân chân chính giết chết. Nói tới Lăng Phàm tư chất, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. 10 tuổi năm ấy hắn liền bị đo lường ra, trời sinh kinh mạch bế tắc, căn bản là không có cách tu luyện. Đến cái kia sau khi, Lăng Phàm tính khí cũng là trở nên càng thêm quái lạ, công tử bộ hành vi cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Chỉ phải sống sót, liền tổng có hy vọng đi. Lăng Phàm cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. theo đường cũng giao đi vào trước mắt đơn sơ nhà gỗ. Cái này nhà gỗ ở Lăng Phàm trong ký ức, Lăng Minh Hoành từng dẫn hắn đã tới, có người nói nơi này là Lăng Minh Hoành thành lập Lăng gia trước chỗ ở, chỉ có điều lâu năm thiếu tu sửa, vì lẽ đó có vẻ hơi cũ nát. Nơi này vừa vặn có hai gian phòng, ngươi liền tạm thời ở tại nơi này đi. Đường cũng giao chỉ trong đó một gian, Lăng Phàm cười gật đầu, không chút nào bởi vì nhà gỗ cũ nát mà hiện ra không muốn vẻ mặt. Xem đến lúc này Lăng Phàm, Đường cũng giao đột nhiên có chút hoảng hốt, một lát sau, lắc đầu cười nói, ngươi biến hóa thực sự là quá to lớn, nếu như không phải ta tự tay đưa ngươi từ Lăng gia phế tích bên trong mang ra đến, ta thậm chí đều sẽ cho rằng ngươi không phải Lăng Phàm. Đường cũng giao để Lăng Phàm sững sờ, trong lòng biết chính mình biểu hiện ra trạng thái cùng với trước Lăng Phàm hoàn toàn khác nhau, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Lăng gia bị diệt, xác thực để ta trong nháy mắt trưởng lớn hơn rất nhiều. Lăng Phàm chỉ có thể dựa vào gia tộc bị diệt lý do che giấu, cũng hướng về phòng của mình đi đến. Hắn biết nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, cũng càng dễ dàng bị đối phương phát hiện. Bất quá khi hắn đi đến phòng trước cửa thì, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người hỏi, cũng giao, trong tay ngươi có khải linh thạch sao? Cái gọi là khải linh thạch, chính là người bình thường lần thứ nhất tu luyện thì, dẫn khí nhập thể sử dụng. Lăng Phàm tuy rằng kinh mạch bế tắc, không thể tu luyện, có thể những thứ này đều là ký ức, hắn cũng muốn chính mình thử một chút, dù sao ở thế giới này ở trong, không có thực lực, nửa bước khó đi, chớ đừng nói chi là hoàn thành huyết hệ. Còn có một cái, Đường cũng giao cũng không có hỏi Lăng Phàm để làm gì đồ, chỉ là từ trong lồng ngực móc ra một khối to bằng bàn tay ngọc bích, ném tới Lăng Phàm trong tay. Cảm tạ. Lăng Phàm nở nụ cười, xoay người đi vào trong phòng, nhìn Lăng Phàm bóng lưng biến mất, Đường cũng giao đứng ngây ra chốc lát, có thể sờ sờ bị dung vết sẹo, lắc đầu cười khổ, xoay người rời đi. Vị nào thiếu nữ không hoài xuân? Lăng Phàm nếu như không có thường ngày công tử bộ hình tượng, ngã, cũng coi như là một vị phong độ phiên phiên thiếu niên. Lăng Phàm ngày hôm nay 17 tuổi, thân cao 7 thước có thừa, vóc người mặc dù có chút gầy yếu, có thể ánh mắt sáng ngời nhưng lấp lánh có thần, hơn nữa ngũ quan xinh xắn, góc cạnh rõ ràng. Lúc trước, Lăng Minh Hoành đem Đường cũng giao gả cho Lăng Phàm thời điểm, Đường cũng giao còn từng âm thầm vui mừng hồi lâu, chỉ là Lăng Phàm đối với nàng không đánh tức mắng, hơn nữa công tử bột tính cách mới làm cho nàng đối với Lăng Phàm dần dần bỏ đi tâm tư. Thế nhưng, Lăng Phàm hôm nay công tử bột vẻ tật tốn, đúng là để Đường cũng giao trong lòng lần thứ hai đung đưa lên, chỉ là muốn từ bản thân xấu xí dung, trong lòng mới lần thứ hai yên ổn đi. Đối với Đường cũng giao trong lòng biến hóa, Lăng Phàm cũng không rõ ràng. Tiến vào trong phòng hắn, chính xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận quan sát trong tay khải linh thạch. Đây chính là có thể trợ giúp người trở thành tu sĩ khải linh thạch sao? Lăng Phàm lẩm bẩm nói một câu, mãi đến tận đem khải linh thạch trên dưới phải trái nhìn kỹ toàn bộ, mới cười cợt, nhắm mắt lại, trong lòng nhớ lại Lăng gia tu luyện pháp quyết. Lăng Phàm tuy rằng tư chất được sai, vừa vặn ở gia tộc lớn hắn, đối với tu luyện tri thức hiểu rõ nhưng cũng không thiếu. Đối với làm sao dẫn khí nhập thể, tự nhiên lại quá là rõ ràng. Ở trong đầu nhiều lần hồi ức mấy lần Lăng gia công pháp tu luyện tầng thứ nhất khẩu quyết, cùng với kinh mạch hướng đi cùng trải qua mệt vị. Nhiều lần xác nhận chính mình nhớ không lầm sau khi, lập tức dựa theo khẩu quyết phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí một cảm ứng khải linh thạch bên trong sóng linh khí. Tuy rằng Lăng Phàm bộ thân thể này đã từng làm vô số lần như vậy cảm ứng, có thể ở Lăng Phàm trong ký ức, mỗi lần như vậy quá trình, hầu như đều là lấy hắn ngủ mà kết thúc. Bất quá, lần này thân thể chủ nhân đã biến hóa, lúc này Lăng Phàm cũng làm tốt trường kỳ không cảm ứng được linh khí chuẩn bị. Dù sao linh khí nếu như là dễ dàng như vậy liền có thể cảm ứng được, hắn cũng sẽ không loại tới hôm nay vẫn không có dẫn khí thành công. Bù. Nhưng là ở Lăng Phàm ở trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên trong tay khải linh thạch một trận run rẩy, tiếp theo hắn liền cảm nhận được một tia thuần hậu dòng nước ấm xuyên vào cánh tay. Cảm ứng thành công. Đột nhiên biến hóa, còn không để Lăng Phàm tới kịp kinh hỉ, một trận đau đớn đã từ cánh tay hắn truyền đến. Này dòng nước ấm xuyên vào cánh tay sau khi, mang đến cũng không phải ấm áp mà là sâu tận xương tủy đau đớn. Dùng sức cắn răng nhịn đau thống, ngưng thần quan sát bên trong thân thể quan sát, hắn lập tức nhìn thấy đau đớn nguyên nhân. Nguyên lai Lăng Phàm tuy rằng thành công cảm nhận được linh khí, cũng thành công dẫn vào trong cơ thể, vừa bên trong kinh mạch bế tắc nhưng ngăn trở linh khí lưu động đường bộ, linh khí không ngừng trùng kích kinh mạch bế tắc, mang đến đau đớn trong nháy mắt truyền khắp Lăng Phàm toàn thân. Đây chính là kinh mạch bế tắc sao? Xem ra ta còn thực sự chính là rác rưởi bệnh. Đáng sợ cũng không phải đau đớn, mà là thất vọng. Giờ khắc này kinh mạch xé rách giống như đau đớn, để Lăng Phàm thân thể gần như co giật lên, nhưng hắn lúc này lại như là không cảm giác được như thế, chỉ là cụt hứng thở dài, liền chuẩn bị từ bỏ đối với linh khí khống chế, kết thúc lần này vô dụng mà lại gần như tự ngược quá trình tu luyện. Bất quá khi hắn vừa muốn tản mất linh khí thời điểm, mạnh mẽ linh hồn lại làm cho hắn nhạy cảm nhận ra được trong kinh mạch xuất hiện một tia biến hóa. Chút biến hóa này lại như là vô hạn hy vọng, làm cho Lăng Phàm nguyên bản cô đơn bất lực ánh mắt lần thứ hai sinh ra một tia sáng hoa. Phương pháp kia được không? Lăng Phàm nhẹ giọng hỏi mình, có thể thoại vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đã ở trong lòng được đáp án. Cùng với sống sót là một kẻ tàn phế, chẳng bằng bính một lần thử xem, ngược lại đã chết rồi một lần, lẽ nào ta còn thực sự chỉ sợ không chết được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, Cửu Long tỏa mạch Lăng Phàm một đời trước trên địa cầu thì chính là thiên tư thông tuệ hạng người, đương nhiên, chính là bởi vì hắn trong lúc vô tình hiện lộ ra đã gặp qua là không quên được cùng năng lực phân tích cực cường bản lĩnh, mới sẽ ở trong thành kết hôn thì bị kẻ địch định điểm thanh trừ hết. Những này bản lĩnh, bản thân liền là linh hồn mạnh mẽ tiêu chí, sau khi sống lại dung hợp bộ thân thể này bên trong linh hồn tinh hoa, linh hồn liền càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ linh hồn có thật nhiều chỗ tốt, một loại trong đó chính là đối với sự vật quan sát càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Mà điểm ấy chỗ tốt, vừa vặn ở Lăng Phàm thử tu luyện thì bị hắn dùng đến. Vừa ngay khi hắn chuẩn bị từ bỏ thì đột nhiên phát hiện kinh mạch bế tắc trung tâm lại xuất hiện một cái vòng tròn khổng, này lỗ tròn tuy rằng không sâu, nhưng hắn nhưng rõ ràng nhớ tới đang tu luyện trước, ở vị trí kia căn bản không có lỗ tròn xuất hiện. Hiển nhiên, cái này lỗ tròn chính là vừa linh khí không ngừng xung kích thì làm ra đến. Ta chỉ cần dọc theo cái này lỗ tròn đem kinh mạch mở ra, vậy ta không phải là có thể tu luyện sao? Nhìn thấy tu luyện hy vọng, Lăng Phàm đương nhiên một lần nữa phân chấn lên, tuy rằng hắn biết như vậy không ngừng xung kích kinh mạch vô cùng nguy hiểm. Một khi yếu đuối kinh mạch bị xung kích phá nát, như vậy liền không chỉ là trở thành phế nhân đơn giản như vậy, nếu như bị linh khí đột phá kinh mạch bình phong, trực tiếp chui vào phủ tạng bên trong, chỉ sợ hắn yếu đuối phủ tạng không tốn thời gian dài sẽ bị linh khí rào thành mảnh vỡ, mà đến lúc đó, hắn e sợ sẽ chỉ còn dư lại một bộ rách nát túi da. Bất quá, vì có thể tu luyện, vì có thể ở này cường giả vi tôn thế giới có tôn nghiêm sống tiếp, thậm chí vì có thể trở lại địa cầu đi tìm Mộng Bân Nhi, nhìn nàng có hay không còn sống sót. Lăng Phàm cảm thấy, này một đánh cược, bất luận kết quả đều đáng giá. Liều mạng. Lăng Phàm trong lòng hét lớn một tiếng, hết thể linh hồn chi lực toàn lực khống chế nhập thể linh khí. Lăng Phàm lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ ít so với tầm thường dẫn khí kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Ở như vậy linh hồn ràng buộc bên dưới, nhập thể linh khí rất nhanh sẽ ngưng tụ thành một cái tinh tế bạch châm. Theo Lăng Phàm quát to một tiếng, này con bạch châm lập tức hướng về kinh mạch không xuyên thủng qua. Ầm. To lớn va chạm, ở Lăng Phàm trong cơ thể phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh mạnh mẽ, để Lăng Phàm kinh mạch một trận run rẩy, rất nhiều yếu đuối vị trí thậm chí đều xuất hiện một tia vết rạn nứt. Nhưng đối với này Lăng Phàm như là không nhìn thấy như thế. Thậm chí đối với thấu xương kia đau đớn, Lăng Phàm cũng cắn răng vượt qua được, tuy rằng khóe miệng đã có một tia huyết tinh cắt xuống, nắm chặt song quyền, cũng làm cho móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, nhưng hắn như là không hề hay biết. Nhưng khống chế linh khí bạch châm, không ngừng dọc theo chỗ chống đâm vào đi một ít, lại đi vào một ít. Bạch châm mỗi đi tới một phần, đều sẽ phát sinh như đâm thủng vải rách đâm này tiếng vang. Tiếng vang này, không ngừng ở Lăng Phàm trong cơ thể vang vọng, phản phất là ở tấu hưởng đau sót nhưng cũng kiên định chưa nhạt. Này điều kinh mạch chỉ có dài 3 thước, có thể như vậy độ dài đối với Lăng Phàm tới nói, nhưng như là trời cùng đất khoảng cách như thế. Bất quá ở Lăng Phàm dưới sự kiên trì, này chỗ chống rốt cục sắp sửa mở ra, điểm cuối đương nhiên chính là Lăng Phàm đan điền. Phúc! Thanh âm yếu ớt mấy không nghe thấy được, mà khi Lăng Phàm đã mơ mơ màng màng ý thức nhìn thấy chính mình bên trong đan điền thêm ra một tia chân khí sau khi, hắn biết mình đã thành công rồi. Lúc này, một loại ung dung vui sướng lập tức xông lên đầu, không có linh khí cùng kinh mạch va chạm, trong cơ thể đau đớn cũng lập tức biến mất. Theo căng thẳng thân thể thư giãn hạ xuống, Lăng Phàm lập tức hạ nằm trên đất. Mở mắt nhìn thấy mình đã bị ướt đẫm mồ hôi trường sam, nhìn trước ngực cùng trong tay lưu lại vết máu, một luồng tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. Bất quá như vậy cảm giác hưng phấn mới vừa xuất hiện, Lăng Phàm đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình ra biến hóa. Nín hơi ngưng thần, quan sát bên trong thân thể nhìn lại. Chỉ thấy mình chỉ có lỗ kim độ lớn trong kinh mạch chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số linh khí. Những linh khí này so với khải linh thạch bên trong linh khí càng tăng nhiệt độ hơn thuận, chạy vào bên trong đan điền không cần luyện hóa cũng đã chuyển hóa thành chân khí. Chuyện này, chuyện gì thế này? Linh khí này từ đâu đến? Lăng Phàm phi thường xác định những linh khí này cũng không phải là mình từ bên ngoài cơ thể hấp thu đến. Lại không nói hắn lúc này cũng không có vận hành lăng gia tu luyện cầu quyết, hơn nữa quan trọng hơn chính là, coi như là bên ngoài hấp thu đến linh khí, cũng tuyệt đối sẽ không có những linh khí này dễ dàng luyện hóa như vậy hấp thu. Những linh khí này phảng phất trời sinh liền tồn tại ở Lăng Phàm bên trong kinh mạch, như là chỉ là chờ đợi thời cơ, thật bị Lăng Phàm tiếp thu. Này sẽ không là. Nhìn thấy tình huống như vậy, một cái tràn ngập chuyển kỳ từ ngữ đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Cửu Long tỏa mạch. Lăng Phàm ở lần xem lăng gia điện tử thì từng trong lúc vô tình từng thấy liên quan với Cửu Long tỏa mạch giới thiệu. Nay Cửu Long tỏa mạch có người nói là một loại trong truyền thuyết thể chất, người nắm giữ loại thể chất này trời sinh chính là thiên tài cùng phế vật mâu thuẫn thể cộng đồng. Sở dĩ nói là phế vật, cũng là bởi vì loại thể chất này người, trời sinh kinh mạch hoàn toàn bế tắc, không có một tia linh khí có thể trải qua kinh mạch đạt đến đan điền. Mà sở dĩ là thiên tài, cái kia cũng là bởi vì ngăn chặn kinh mạch đồ vật không phải những khác, mà là tinh thuần nhất linh khí kết tinh. Có người nói, Cửu Long tỏa mạch thể chất người, chỉ cần mở ra kinh mạch, những này bế tắc kinh mạch đồ vật lập tức sẽ chuyển hóa thành quần quần không ngừng linh khí làm người hấp thu. Thế nhưng, muốn mở ra kinh mạch cũng không dễ dàng, đầu tiên chính là cần khác hẳn với người thường lực lượng linh hồn. Mà thứ yếu, loại thể chất này sở dĩ gọi là Cửu Long tỏa mạch, cũng là bởi vì tổng cộng cần mở ra 9 cái kinh mạch mới có thể làm cho trong cơ thể kinh mạch của hắn hoàn toàn khôi phục thông suốt. Hơn nữa, mỗi mở ra một cái kinh mạch, dưới một cái kinh mạch mở ra độ khó sẽ tăng gấp đôi tăng cường. Cho tới mở ra thất bại kết quả, tự nhiên là thân tử đạo tiêu, không có những khả năng khác. Hơn nữa, chỉ cần kinh mạch bắt đầu mở ra, liền không thể đình chỉ, bởi vì quần quần không ngừng linh khí tràn vào đan điền, coi như muốn không tăng cao tu vi đều không có khả năng. Càng quan trọng nhất chính là, mỗi một lần tăng cao tu vi, tiền đề nhất định phải là mở ra một cái kinh mạch, bằng không không chỉ có không có thể thuận lợi đột phá, hơn nữa tràn ngập đan điền chân khí còn có thể đem đan điền nổ tung, như vậy kết quả, không chỉ có là thần tử nói tiêu, e sợ muốn lại vào luân hồi cũng khó khăn. Điều đó, kinh mạch này là làm cho người liều mạng a, ông trời, ngươi là muốn đùa chết ta đi. Ngẫm lại tương lai mình phải không ngừng mở ra kinh mạch, trải qua sinh tử, Lăng Phàm lập tức phẫn nộ đối với bầu trời dựng thẳng lên một ngón giữa, có thể chén trà nhỏ công phu qua đi, bầu trời vẫn là một mảnh sáng sủa, cũng không cái gì đáp lại, hắn cũng chỉ có thể lúng túng đưa tay thả xuống. Mặc kệ thế nào, nếu để ta sống, ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi. Vừa đạt đến dẫn khí kỳ, Lăng Phàm tự biết không có thực lực phản kháng vận mệnh, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng buông tha người. Cổ vũ chính mình, giấy lên đấu trí. Nằm trên đất hắn, lập tức bắt đầu quy hoạch lên tương lai mình cần đi lộ. Bất quá, vừa quá trình tu luyện thực sự là quá mệt mỏi, lúc này Lăng Phàm nghĩ đi nghĩ lại liền không tự chủ ngủ. Đang ngủ, hắn như là lại trở về địa cầu, trở lại hắn 5 tuổi thời điểm một cái buổi chiều. Khi đó, hắn chính đang trước cửa nhà cây già dưới, cùng một cái nữ hải, chơi một người tên là Quá Gia Gia game. Ở game tiến hành rồi một nửa thời điểm, nam hải thanh âm non nớt đột nhiên hưởng lên, "Ngộ Vân Nhi, gả cho ta được không?" Nữ hải suy nghĩ một chút, "Vậy ngươi yêu ta sao?" Nam hải cau mày, suy nghĩ nửa ngày, "Yêu là cái gì?" Nữ hải không chút do dự đáp, "Yêu chính là có ăn ngon trước tiên cho ta ăn, có chơi vui trước tiên cho ta chơi, có người bắt nạt ta ngươi phải bảo vệ ta." Nam hải trầm tư chốc lát, kiên định đáp, "Cái kia ta yêu ngươi. Vậy ngươi có thể phải phụ trách ta nha." Nữ hải nụ cười không nói ra được ngọt ngào, mà nam hải cũng tự tin vô vô bộ ngực, như tiểu đại nhân như thế nghiêm túc nói, "Thúc thúc môn nói rồi, ta là nam tử hán, nói chuyện liền muốn giữ lời, nếu không chúng ta ngoéo tay đi." Thấy nữ hải gật đầu đồng ý, đôi này, chuyện này đối với nam hải cùng nữ hải lập tức đem ngón út câu ở cùng nhau. Ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm, không cho biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, Tu Chân Học Viện trăng sáng treo cao, gió thu lạnh rung. Thường ngày vào lúc này, hết thảy người cũng đã tiến vào mộng đẹp, có thể hôm nay ở ngoài thành một gian bên trong nhà gỗ, nhưng vẫn cứ đèn đuốc sáng choang. Người tỉnh rồi. Một canh giờ trước, Đường Diệp Giao phát hiện Lăng Phàm nằm ở trong phòng trên đất, trên người tràn đầy vết mồ hôi cùng vết máu. Trước đây vẫn chăm sóc Lăng Phàm sinh hoạt thường ngày nàng, lập tức giúp Lăng Phàm đổi đi, khi, làm, tất cả những thứ này đều làm xong thì, vừa bạn thấy Lăng Phàm mở mắt ra. Mơ tới cái gì, làm sao khóc? Đường Diệp Giao vừa Lăng Phàm tắm rửa hạ xuống quần áo, vừa nghi thanh hỏi. Không có gì. Lăng Phàm đương nhiên sẽ không đem Mộng Vân Nhi sự tình nói ra, hắn cười nói xong, đột nhiên cảm giác trên người có chút lạnh lùng, mà khi hắn túi đầu xem hướng về thân thể chính mình thì, thấy mình lại chỉ là ăn mặc một cái quần sóc nằm ở bên trong phòng, lập tức kinh ngạc gọi lên. Ta? Quần áo của ta đâu? Giúp ngươi giặt sạch. Đường Diệp Giao âm thanh bình tĩnh, như là tất cả những thứ này lại bình thường bất quá, có thể sau một khắc, Lăng Phàm đột nhiên đứng dậy, từ trong tay nàng đem quần áo đoạt lại, đúng là làm cho nàng hơi kinh ngạc. Sau đó những ngày hoạn, vẫn là chính ta làm đi. Mặc dù biết làm như vậy, cũng không phù hợp lúc trước Lăng Phàm tính cách, nhưng là từ trên địa cầu sống lại mà đến hắn, vẫn không thể quen thuộc những thứ này. Đối với Lăng Phàm động tác, Đường Diệp Giao tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại cũng không hề nói gì, dù sao Lăng gia đã diệt, sau đó công việc như vậy xác thực cần Lăng Phàm chính mình đi làm. Ngày mai ta liền muốn về học viện. Sau đó ngươi muốn học chăm sóc chính mình. Không thể lại giống như. Đường Diệp Giao chỉ mới nói được câu, đột nhiên bị Lăng Phàm âm thanh đánh gãy. Ta có thể cũng đi học viện sao? Ngươi biết Hắc gia luôn luôn ham muốn gây sự với ta. Bên trong học viện chỉ chiêu thu Đường Diệp Giao nói đến đây, đột nhiên như là cảm giác được cái gì, trợn tròn cả mắt, quay về Lăng Phàm trên dưới đánh giá. Ngươi dẫn khí thành công. Lăng Phàm chỉ có dẫn khí 1 tầng, tự nhiên không gạt được đã dẫn khí 6 tầng Đường Diệp Giao, vừa sở dĩ không có phát hiện, chỉ có điều là bởi vì nàng căn bản không có hướng về này phương hướng muốn thôi. May mắn đột phá, đại khái là gia tộc nợ máu áp lực, để ta rốt cục đột phá đi. Cửu Long tỏa mạch sự tình, là lúc này Lăng Phàm bí mật lớn nhất, vì lẽ đó coi như là Đường Diệp Giao, hắn cũng không có chuẩn bị nói cho. Nếu ngươi đột phá, đi học viện đương nhiên không có vấn đề, bất quá, hiện tại học viện chiêu sinh kỳ đã qua, ngươi chỉ có thể trước tiên làm một tên tập dịch, chờ đợi chiêu sinh kỳ. Nguyệt Thành Tu Chân Học Viện chiêu sinh yêu cầu chính là đạt đến dẫn khí kỳ, lúc này Lăng Phàm nếu đột phá, đương nhiên những này đều không là vấn đề. Đường Diệp Giao nhìn Lăng Phàm, suy nghĩ một chút, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một quyển to bằng bàn tay sách, đưa cho hắn. Đây là liên quan với học viện một ít thương thức, ngươi một lúc nhìn, ngày mai chúng ta liền đi học viện. Đường Diệp Giao nói xong, sâu sắc nhìn Lăng Phàm một chút, liền chuẩn bị rời đi, có thể đúng vào lúc này, Lăng Phàm đột nhiên lên tiếng đưa nàng gọi lại. Khi, làm, Đường Diệp Giao hiếu kỳ Lăng Phàm tại sao gọi lại chính mình thời điểm, Lăng Phàm lại hít một hơi thật sâu, như là làm rất lớn quyết định như thế, kiên định nói rằng, cũng, Giao, hôn ước của chúng ta giải trừ đi, ta biết ngươi đối với ta rất là chán ghét, huống chi ta trước đây hành vi sát thực cực kỳ có lỗi với ngươi. Hiện tại ngươi đã dẫn khí 6 tầng, lại đột phá 1 tầng là có thể đến càng cao cấp hơn học viện học tập, đến lúc đó, chúng ta e sợ cũng không có lại cơ hội gặp mặt. Những năm này ở Lăng gia hoa nữ ngươi, ta không hy vọng hôn ước này còn muốn vĩnh viễn giảng của ngươi. Lăng Phàm một đoạn này thoại là phát ra từ chân tâm, nói chuyện đồng thời trong mắt trong suốt ánh mắt cũng làm cho Đường Diệp Giao cảm giác được phần này chân thành. Ai, sau đó chúng ta xác thực không có cơ hội tạm biệt, huống chi ta đã phá hủy dung, muốn lại hoàn thành hôn ước cũng không hiện thực, bất quá, từ một mà kết thúc đạo lý ta vẫn là hiểu, huống chi hôn ước này là lúc trước Lăng gia gia định ra. Hắn hiện tại đã không lại, hôn ước này ta sẽ không giải trừ, ta đi rồi sau khi, ngươi muốn chính mình bảo trọng, ta xác thực không có cách nào vẫn ở bên cạnh ngươi. Đường Diệp Giao nói xong, trực tiếp đi ra nhà gỗ, hắn phi thường rõ ràng, Lăng Phàm nói rất đúng, bọn họ đã là người của hai thế giới, lấy Đường Diệp Giao tư chất, đặt đến dẫn khí 7 tầng là chuyện sớm hay muộn, đến thời điểm rời đi Nguyệt Thành, sau đó bọn họ e sợ thật không có lại cơ hội gặp mặt. Lăng Phàm cực kỳ thông minh, đã sớm đoán được Đường Diệp Giao sớm muộn muốn rời khỏi, liền hắn chủ động đưa ra giải trừ hôn ước, một cái là để Đường Diệp Giao không cần có cái gì lo lắng, ở một cái chính là hy vọng có thể đối với Lăng Phàm trước đối với nàng việc làm có một cái bồi thường. Hiện tại Lăng Phàm có thể giúp Đường Diệp Giao cũng chỉ có những này, có thể nếu nàng không đồng ý, Lăng Phàm cũng không có cách nào. Cầm trong tay quần áo giặt xong, Lăng Phàm lau khô hai tay, xếp bằng trên mặt đất, lập tức bắt đầu lật xem Đường Diệp Giao cho hắn sách nhỏ. Này bản sách người đại lý thiệu chính là liên quan với đại lục tình hình chung, cùng với một ít chủ yếu thế lực tình huống. Xem xong này bản sách, Lăng Phàm đối với thế giới này mới có một ít thô thiện nhận thức. Thế giới này tên là Thần Châu Đại Lục, ở trên đại lục có 5 lục địa, trong đó Đông Hoàng, Nam Cương, Tây Bực, Bắc Hải, chiếm cứ đại lục bốn phía, mà Trung Châu ở trong đại lục tâm. Lăng Phàm vị trí Nguyệt Thành chỉ là Đông Hoang Đông Bắc bộ một cái tên là Đại Kinh trong Vương quốc Nhị Lưu thành thị. Ở Đông Hoang chủ yếu thế lực chính là quốc gia, học viện, gia tộc cùng một ít phổ thông tông môn. Ở những thế lực này bên trong, học viện cùng quốc gia cường đại nhất, bất quá này hai thế lực lớn bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tỷ như ở quốc gia bên trong, lại chia làm đế quốc, vương quốc, các nước chư hầu ba loại. Đế quốc cường đại nhất, mà các nước chư hầu ở cuối cùng. Mà ở trong học viện, lại chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, hạng nhất 4 đẳng cấp. Đại Kinh Vương quốc chỉ là Đông Hoang một cái nhị đẳng quốc gia. Mà Nguyệt Thành bên trong thiết lập học viện, càng chỉ là một cái cấp thấp học viện mà thôi. Bất quá cho dù là cấp thấp học viện, có người nói học viện này viện trưởng cũng là một vị có thể phi thiên độ địa kim đan kỳ tu sĩ, tương đương mạnh mẽ. Sách nhỏ bên trong nội dung, Lăng Phàm nhìn một lần cũng đã ghi nhớ. Nhìn nó ngoài cửa sổ, thấy cách hừng đông còn có chút thời gian, Lăng Phàm cũng không muốn trì hoãn, lập tức bắt đầu rồi chân khí tu luyện. Sáng sớm Nguyệt Thành, đặc biệt yên tĩnh. Trống trải trên đường phố, còn không có mấy người đi đường. Bất quá lúc này lại có hai người trẻ tuổi đội vã đi qua, xem phương hướng, như là đi tới tu chân học viện. Cũng giao, ta đến bên trong học viện, làm cái gì tạm dịch thật. Ở trên đường, Lăng Phàm cùng Đường Diệp giao câu được câu không trò chuyện. Tối hôm qua ta nghĩ quá, trận pháp Đường Chu lão sư người rất tốt, đã giúp ta rất nhiều, một lúc ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn, ngươi ngay khi dưới tay hắn làm cái làm giúp đi. Không thành vấn đề. Lăng Phàm lập tức đáp lời nói. Lúc này đối với hắn mà nói, có thể có công việc đã không sai, cái nào còn có thể đòi hỏi càng nhiều. Hai người đi tới tốc độ không chậm, rất nhanh sẽ đi tới tu chân học viện cửa lớn trước. Này tu chân học viện, Lăng Phàm trước đây tuy rằng thường thường đi ngang qua, nhưng lại chưa bao giờ đi vào. Cho nên đối với tu chân học viện, Lăng Phàm ký ức cũng không phải mười phần rõ ràng, chỉ là nhớ tới học viện thế lực muốn so với Nguyệt Thành mạnh hơn rất nhiều. Thẳng đến lúc này Lăng Phàm lần thứ hai đi tới nơi này thời điểm, hắn mới biết tại sao học viện thế lực sẽ che lại Nguyệt Thành. Này tu chân học viện, tuy rằng chỉ là sơ đẳng học viện, có thể bàn về diện tích, so với toàn bộ Nguyệt Thành càng lớn hơn rất nhiều. Ở học viện bên trong, đủ loại kiểu dáng kiến trúc có mấy chục tòa, trong đó lấy Đông Phương cung điện thức kiến trúc chiếm đa số. Từ học viện cửa chính tiến vào, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh có tới một dặm vuông bắn quảng trường. Ở quảng trường trung gian còn có 7, 8 cái to lớn võ đài. Thấy Lăng Phàm nhìn phía võ đài, Đường Diệp Giao lập tức mở miệng giải thích, đó là học viện luận võ dùng võ đài, ngoại trừ học viện tổ chức thi đấu sẽ ở bên cạnh tiến hành ở ngoài, những lôi đài này thường ngày công dụng chính là luận bàn hoặc là giải quyết ân oán cá nhân. Nói đến đây, Đường Diệp Giao âm thanh đột nhiên chỉnh trọng lên. Lăng Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, ở trong học viện, trừ phi ở trên võ đài, bằng không không được tư đấu, bất luận người nào nếu như lén lút tranh đấu, nhẹ thì đưa đến trừng phạt đường tiếp bị trừng phạt, nặng thì trực tiếp khai trừ học tịch. Ân, ta biết rồi. Lăng Phàm nhẹ nhàng đáp một câu, đang chuẩn bị theo Đường Diệp Giao hướng đi trận pháp đường, có thể đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận vui cười thanh, để hai người không thể không dừng bước lại. Ú, xấu nữ, đây là mang cái nào dế nhui đến học viện à, sẽ không phải là ngươi cái gì thân mật đi. Nghe được này vị được tảng âm thanh, Lăng Phàm hai người lập tức quay đầu nhìn tới, có thể người nói chuyện nhìn thấy Lăng Phàm sau khi, lại sững sờ ở tại chỗ, sau nửa ngày, đột nhiên cười băng lên. Ồ, là rác rưởi Lăng. Không nghĩ tới, vẫn đúng là để ta đoán đúng, xấu nữ vẫn đúng là mang thân mật đến rồi. Ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, lấy cách của người còn chi đối phương thân ngày mùa thu sáng sớm, khí trời man mát, có thể Lăng Phàm nhưng trong lòng bị một mảnh lửa giận thiêu đến hừng hực. Làm sao, ngươi tên rác rưởi này còn muốn hướng về ta khiêu chiến hay sao? Nói chuyện chính là một cái ủ kịch thiếu niên. Thiếu niên này, Lăng Phàm nhận ra, hắn tên là Hắc Hạ Văn, là Hắc đệ đệ, cũng là chủ nhà họ Hắc ít nhất cháu ruột. Trước đây, Lăng Phàm ở Nguyệt Thành bên trong hung hăng càng quái, có thể mỗi lần phạm sai lầm thời điểm, Hắc Hạ Văn không ít tìm hắn để gây sự, khi đó Lăng Phàm liền đối với Hắc Hạ Văn hận thấu xương. Có thể Hắc Hạo Văn ỷ vào chính mình dẫn khí một tầng tu vi và làm Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc lớn cháu ruột địa vị, lại làm cho Lăng Phàm căn bản không tìm được cơ hội báo thù. Lúc này, Lăng Phàm tuy rằng cũng không phải là nguyên lai Lăng Phàm, có thể dung hợp cái kia cố chấp niệm sau khi, đối với trước Lăng Phàm đoán hận người, cứu hận vẫn cứ không giảm. Đối với Hắc Hạo Văn lúc này khiêu khích, Lăng Phàm phi thường phẫn nộ, bất quá chỉ chốc lát sau, theo hắn hít sâu một hơi, nguyên bản phẫn nộ vẻ mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó nhưng là nụ cười nhàn nhạt. Ngươi muốn chiến, cái kia liền đánh đi. Cửa chính vị trí chính là mỗi ngày sáng sớm tu chân học viện dòng người tối mật địa phương, lúc này Lăng Phàm cùng Hắc Hạo Văn ở đây phát sinh tranh chấp, chẳng mấy chốc, chu vi đã tụ tập không ít học viện học sinh. Lăng Phàm cùng Hắc Hạo Văn đều là Nguyệt Thành bên trong xương tên công tử bột. Nhìn thấy hai người này sắp sửa quyết đấu, chu vi học sinh lập tức phát sinh không có ý tốt ồn ào thanh. Đương nhiên, hiện tại Lăng gia đã diệt, mà Hắc gia vẫn là Nguyệt Thành đệ nhất gia tộc. Những học sinh này ồn ào trong tiếng, hầu như tất cả mọi người đều là bao hàm đối với Hắc gia quyến rũ cùng đối với Lăng Phàm xem thường. Lăng Phàm, ngươi lại dám hướng về Hắc thiếu gia khiêu khích? Thực sự là điếc không sợ súng. Hắc thiếu gia, để Lăng Phàm biết ngươi lợi hại. Hắc thiếu gia, thay chúng ta mạnh mẽ giáo huấn Lăng Phàm một trận. Đối với những thanh âm này, Lăng Phàm tuy rằng nghe được nhưng trong lòng lại tràn ngập xem thường, nhưng đối với những này lời khen tặng, đúng là để Hắc Hạo Văn càng thêm đấu trí đắt đỏ. Tuy rằng không biết xưng tên rác rưởi Lăng Phàm tại sao có can đảm hướng mình khiêu chiến, có thể ở nhiều người như vậy vây xem bên dưới, hắn đương nhiên không thể rơi xuống Hắc gia huy phong. Huống chi, dưới cái nhìn của hắn, ở trước mặt nhiều người như vậy đem Lăng Phàm ác độc mà trừng trị một trận, chính là làm náo động lớn thời cơ tốt. Rắc rưởi Lăng, không nghĩ tới ngươi lại trường trí khí, nếu ngươi muốn hướng về ta khiêu chiến, tiểu gia ta sẽ tắt thành ngươi đi, bất quá quyền cước không có mắt, bị đánh phế bỏ cũng chớ có trách ta. Hắc Hạo Văn nói xong, vô tình hay cố ý hướng về Lăng Phàm muốn hại, chỗ yếu liếc một cái, ta cười một tiếng, xoay người hướng về chỗ lôi đài đi đến. Lăng Phàm đang chuẩn bị theo Hắc Hạo Văn hướng đi võ đài, đột nhiên bị Đường Diệp Giao nắm lấy cánh tay, đánh gãy động tác của hắn. Ngươi thật sự muốn cùng hắn quyết đấu? Ngươi tuy rằng vừa dẫn khí thành công, cũng đạt đến dẫn khí một tầng, có thể Hắc Hạo Văn có người nói đã đạt đến gây nên một tầng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến hai tầng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đối với Đường Diệp Giao tràn ngập quan tâm, Lăng Phàm lần thứ hai cười cợt, nhẹ giọng đáp, nhân gia cũng đã bước đến phần này lên, nếu như ta còn không ứng chiến, sau đó cái nào còn có mặt mũi gặp người? Bất quá ta cũng sẽ không như thế dễ dàng liền thua, yên tâm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Diệp Giao cánh tay, Lăng Phàm kiên định đi tới võ đài. Tu chân học viện không cho nội đấu, có thể trên võ đài nhưng là một cái ngoại lệ. Lúc này, Lăng Phàm cùng Hắc Hạo Văn đối lập mà đứng, mà võ đài chu vi lập tức vang lên từng trận tiếng hoan hô. Rắc rưởi Lăng, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, lớn tiếng gọi ba lần, ta là rắc rưởi, tiểu gia ngày hôm nay liền tha thứ ngươi rồi. Ngươi nói thật sự là. Nguyên bản ở Hắc Hạo Văn nghĩ đến, Lăng Phàm trả lời nhất định là phản bác loại hình, nhưng lúc này Lăng Phàm lại nói lên yếu thế, lại làm cho Hắc Hạo Văn vô cùng bất ngờ. Bất quá, thật có thể để Lăng Phàm quỳ ở trước mặt mình nhận sai, hiển nhiên càng có mặt mũi, Hắc Hạo Văn đương nhiên sẽ không từ chối. Ha ha, rắc rưởi Lăng, dễ dàng như vậy liền túng, đến, nhanh quỳ đến tiểu gia trước mặt. Hắc Hạo Văn nói đến chỗ này, lập tức quay đầu mặt hướng dưới đài vây xem học sinh, hung hăng cười to nói, mọi người thấy không có, đây chính là rắc rưởi Lăng. Hắc Hạo Văn tiếng cười lớn, cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì hắn phát hiện vây xem học sinh ánh mắt không có vui cười cùng xem thường, có lại là khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắc Hạo Văn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mà khi hắn quay đầu lại, nhưng khi thấy Lăng Phàm đã hướng về hắn vọt tới, đỏ chót hai mắt cùng cao cao phất lên nắm đấm, để Hắc Hạo Văn lập tức kêu lên sợ hãi, người đánh lén. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Lăng Phàm trong lòng biết tu vi của chính mình không bằng Hắc Hạo Văn, nếu như chính diện chiến đấu cơ hội thủ thắng phi thường xa vời. Lúc này nhìn thấy Hắc Hạo Văn lại quay đầu nhìn về nơi khác, như vậy cơ hội tốt Lăng Phàm há có thể bỏ qua. Xem rốt cục ai mới là rắc rưởi. Hắc Hạo Văn chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn về, tiếp theo một cái như đống cắt to nhỏ nắm đấm đã hướng về hắn mặt đập tới. Tuy rằng bị Lăng Phàm đánh lén, có thể Hắc Hạo Văn phản ứng nhưng không chậm. Ở Lăng Phàm nắm đấm đập trúng trước hắn, đã giơ lên hai tay che ở chính mình trước mặt. Ầm. Lăng Phàm toàn lực một quyền, mạnh mẽ đệm ở Hắc Hạo Văn trên hai cánh tay. To lớn lực phản chấn để Lăng Phàm cũng không khống chế được lùi lại mấy bước. Bất quá, so với cùng hắn, Hắc Hạo Văn nhưng càng thêm thế thảm. Chỉ thấy lúc này Hắc Hạo Văn đã té ngã ở ba trượng ở ngoài, nằm trên đất hắn, nhưng ôm cánh tay trên đất không ngừng lăn lộn, trong miệng không ngừng truyền ra Lăng Phàm lại dẫn khí thành công rồi. Hắn không phải là không thể tu luyện sao? Loại hình. Hắn hồn nhiên không biết mình đã theo bản năng quên Lăng Phàm rác rưởi Lăng tên gọi, mà đổi thành Lăng Phàm bản danh. Đối với Hắc Hạo Văn nằm trên đất rãy rủa thảm trạng, Lăng Phàm như là làm như không thấy. Sau khi dừng lại lùi bước chân hắn, lập tức hai chân giẫm một cái, lần thứ hai hướng về Hắc Hạo Văn vọt tới. "Đừng, đừng tới đây." Nhìn thấy trùng hướng mình Lăng Phàm, Hắc Hạo Văn ôm gần như bẻ gãy cánh tay, sợ hãi kêu to. Có thể như vậy tiếng kêu, hiển nhiên cũng không thể ngăn cản Lăng Phàm động tác. Một cước đá ra, thẳng đến Hắc Hạo Văn chỗ yếu. Lăng Phàm này một cước tốc độ cực nhanh, hơn nữa Hắc Hạo Văn chính trực sợ hai bên trong sao có thể phản ứng lại. Kết quả lần này, Lăng Phàm chuẩn xác đá trúng vị trí. Ầm. Ở này ngưng tụ Lăng Phàm sức mạnh toàn thân một cước dưới, Hắc Hạo Văn trực tiếp bị đá bay lên, đồng thời trong miệng phát sinh một tiếng tương tự nữ nhân rít gào. Nhìn thấy Hắc Hạo Văn trực tiếp rơi xuống ở dưới lôi đài, cuộn mình trên đất, như một con đun sôi đại tôm. Đứng ở trên võ đài Lăng Phàm mới một mặt bình tĩnh nói, "Hắc huynh ở quyết đấu trước nói quả nhiên không sai, quyền cước không có mắt, lần này cũng không nên trách ta." Lúc này chung quanh quảng trường dị thường yên tĩnh, hết thảy người vây xem đều há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Lăng Phàm âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại vẫn cứ ở võ đài bầu trời không ngừng vang vọng. Âm thanh rơi vào vây xem học sinh trong hai, nghe đến trong lòng bọn họ một trận phát tẩm. Chuyện này, hay là chúng ta nhận thức cái kia tên rác rưởi làm sao? Lúc này ở trong lòng của tất cả mọi người, hầu như đều vang lên tương đồng âm thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, trận pháp chi đạo ở lôi đài bạn học chung quanh, còn đang vì Lăng Phàm đại gia dự liệu biểu hiện kinh ngạc đờ ra thời điểm, Lăng Phàm đã tùy tùng Đường Diệp Giao rời đi, hướng đi trận pháp đường. Trận pháp đường ở vào tu chân học viện Đông Nam Giác, Lăng Phàm hai người chẳng mấy chốc cũng đã đến trận pháp đường trước cửa. Trận pháp này đường rất nhỏ, Lăng Phàm thậm chí cảm thấy dọc theo con đường này đi tới, không có gặp phải một cái so với này càng nhỏ bé hơn kiến trúc. Lăng Phàm, ngươi ở bên ngoài một bên chờ ta một chút, ta đi cùng Chu lão sư nói một tiếng. Thấy Lăng Phàm cười gật đầu, Đường Diệp Giao lập tức hướng về trận pháp nội đường đi đến. Học viện này cùng địa cầu trường học vẫn đúng là như. Đứng ở trận pháp đường ở ngoài, nhìn thấy bên trong học viện túm năm tụm ba đùa giỡn đi qua học sinh, Lăng Phàm không nhịn được ở trong lòng cảm thán một phen. Mà khi hắn phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai nhìn về phía trận pháp đường thì đúng dịp thấy Đường Diệp Giao đang đứng ở chính giữa một bên đối với mình không ngừng vẫy tay. Đến rồi. Lăng Phàm nhẹ giọng nói một câu, lập tức đi vào trận pháp nội đường. Trận pháp nội đường trang trí vô cùng đơn giản, 7-8 đối với cái bản chỉnh tề bãi ở bên trong phòng một cước, hiển nhiên đây là vì là đi học học sinh sử dụng, mà ở bên trong phòng những chỗ khác nhưng là một mảnh không nhỏ đất trống. Ở đất trống trung tâm, đang đứng một vị xem ra hơn 50 tuổi nam tử. Nam tử này tùm la tùm lun tóc cùng treo đầy đầy vết bẩn trường bào, đúng là để Lăng Phàm ngửi được một luồng học cứu mùi vị. Chu lão sư, đây chính là ta nói với ngài Lăng Phàm. Lăng Phàm, đây chính là trận pháp đường Chu lão sư. Chu lão sư được. Đường Diệp giao giới thiệu xong, Lăng Phàm lập tức không người bất an. Lăng Phàm dáng vẻ vốn là đẹp trai gầy yếu, xem ra dáng vẻ thư sinh mười phần, hơn nữa lễ phép thái độ, đúng là để Chu lão sư không ngừng thỏa mãn gật đầu. Được, ngươi ở học viện chiêu sinh trước ngày khi ta bang này bận điệu đi, bất quá ta này công tác không nhiều, thù lao tự nhiên cũng phải ít hơn rất nhiều, ngươi chú ý sao? Đương nhiên không ngại, có công việc, còn có thể tình cờ cùng Chu lão sư học chút bản lĩnh, học sinh có cái gì không biết đủ. Lăng Phàm trên địa cầu thì chính là vô cùng tốt học sinh, lúc này lần nữa tiến vào trường học, đối với Vu lão sư tâm thái tự nhiên nắm hết sức chính xác. Quả nhiên, Lăng Phàm lúc này trả lời, lần thứ hai thắng được Chu lão sư hảo cảm. Trông thấy thường ngày nghiêm túc thận trọng Chu lão sư lại nở nụ cười, liền ngay cả bên cạnh Đường Diệp Giao trong lòng đều là một trận kinh ngạc. Đương nhiên, Chu lão sư có thể tiếp thu Lăng Phàm, Đường Diệp Giao trong lòng cũng yên tâm không ít, nhìn sắc trời đã không còn sớm, Đường Diệp Giao còn có lớp chờ đi trên, lập tức cáo từ rời đi. Lăng Phàm, ngươi sau đó công tác chính là đi theo ta bên cạnh, bất cứ lúc nào lại mệnh, ta cần ngươi làm cái gì thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn thấy Lăng Phàm gật đầu, Chu lão sư lập tức xoay người, bật việc lên. Đối với trận pháp đường, Lăng Phàm từ Đường Diệp Giao trong miệng cũng hiểu rõ một chút. Trận pháp học tập khô khan vô vị, cho nên tới nơi này đi học học sinh cũng không nhiều, nửa năm khả năng cũng không có một bài giảng. Trong ngày thường, Chu lão sư nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp học viện nghiên cứu trận pháp công dụng cùng khai phá tân trận pháp. Nhìn Chu lão sư thành thạo cầm lấy 7 cái linh thạch, nhìn như tùy ý bay trên đất, cũng không lâu lắm, này trên đất lại bay lên một đoàn sương mù. Này sương mù càng tụ càng nhiều, chẳng mấy chốc cũng đã đem phạm vi 3 trượng đất trống hoàn toàn bao trùm. Nhìn thấy chính mình trận pháp thiết trí thành công, Chu lão sư xoa xoa mồ hôi trên trán, thỏa mãn gật gật đầu. Đây là sơ cấp nhất mây mù mê trận, Lăng Phàm, ngươi nghĩ như thế nào? Chu tiếng của lão sư đột nhiên ở Lăng Phàm vang lên bên tai. Lăng Phàm đối với trận pháp không hiểu nhiều, theo như lời nói, đương nhiên cũng chỉ có thể là chút ba phải cái nào cũng được ca ngợi chi tử. Chu lão sư trận pháp cao thâm, huyền ảo dị thường, học sinh xem không hiểu. Ngàn xuyên vạn xuyên, định nói không xuôi. Quả nhiên, Lăng Phàm để Chu lão sư nụ cười càng thêm sán lạ. Nhìn thấy Chu lão sư vẻ mặt, Lăng Phàm trong lòng vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi, có thể Chu lão sư lời kế tiếp nhưng Lăng Phàm không biết như thế nào cho phải. Ân, ta cũng cảm giác mình thiết kế trận pháp không sai, Lăng Phàm, ngươi tiến vào trận pháp bên trong, giúp ta thử xem trận pháp uy lực. Chuyện này, Lăng Phàm đến trận pháp đường, chỉ là vì gia nhập tu chân học viện, không phải là đến liều mạng. Tuy rằng hắn không tiếp xúc qua trận pháp gì, có thể này cũng không trở ngại hắn biết rất nhiều trận pháp có thể giết người trong vô hình. Phản phất là nhìn thấu Lăng Phàm suy nghĩ trong lòng, Chu lão sư lập tức cười mắng, ta trận pháp này chỉ là mê trận, nhiều nhất nhốt lại ngươi không cho ngươi đi ra, ngươi sợ cái gì? Như vậy đi, nếu như ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ đi ra, ta sẽ đưa một mình ngươi trung phẩm linh thạch. Linh thạch chính là thần châu trên đại lục duy nhất tiền. Linh thạch chia làm cực phẩm, trên, trung, dưới 4 đẳng cấp. Một người bình thường gia đình một năm cũng chỉ cần 3-4 trung phẩm linh thạch, cũng chính là 3-400 cái linh thạch hạ phẩm. Như vậy liền có thể nhìn ra một cái trung phẩm linh thạch đã không phải số lượng nhỏ. Lăng Phàm tuy rằng trước đây là công tử nhà giàu, nhưng lúc này Lăng gia đã biến mất, Lăng Phàm từ lâu hai đầu trống trơn. Được. Đối với linh thạch Lăng Phàm phi thường khát vọng, hơn nữa tiến vào trận pháp chính là Chu lão sư phân phối công tác, Lăng Phàm cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng một cái, cất bước đi vào trong trận. Này mây mù mê trận chỉ là thiết lập ở 3 trượng phạm vi địa phương, diện tích không lớn. Mà khi Lăng Phàm đi vào trong đó thì cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Lúc này, theo Lăng Phàm, hắn như là tiến vào một mảnh tràn ngập mây mù xám trắng thế giới. Thế giới này phảng phất không có phần cuối, Lăng Phàm mới vừa gia nhập trong trận, không chút nghĩ ngợi liền hướng trước chạy đi, có thể túc túc quá một phút thời gian, nhưng ở vào trong mây mù. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phàm trừng hai mắt, cũng không kịp nhớ lau chùi mồ hôi trên đầu. Hắn rõ ràng nhớ tới trận pháp này chỉ có rộng 3 trượng, có thể vì sao hắn chạy một phút thời gian, nhưng vẫn không có lao ra. Lẽ nào đây chính là trận pháp sao? Nhìn này tràn đầy mây mù thế giới, Lăng Phàm lần thứ nhất cảm nhận được trận pháp mạnh mẽ. Đồng thời một luồng cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. Nếu chạy một phút đều không có đi ra ngoài, Lăng Phàm biết mình bất luận chạy bao lâu e sợ đều không có tác dụng. Như vậy, hắn ngược lại không cử động nữa làm, mà là ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt không nhúc nhích chăm chú vào trong mây mù một điểm, trong đầu không ngừng suy nghĩ nguyên nhân. Hắn nhớ tới, lúc trước Chu lão sư thiết trí trận pháp thời điểm, tổng cộng lấy ra 7 viên linh thạch đặt tại 7 cái phương vị. Lúc đó Lăng Phàm còn không biết Chu lão sư tại sao lại có như vậy bày ra, nhưng lúc này nghĩ đến, này 7 cái vị trí, hiển nhiên chính là trận pháp then chốt. Nếu như ta có thể đem một cái linh thạch tìm tới, nhất định liền có thể phá cái này mây mù mê trận. Nhưng trong lòng tuy rằng có ý nghĩ, nhưng muốn tìm được những linh thạch này nhưng cũng không dễ dàng. Lăng Phàm một lần nữa đứng dậy, bất quá lần này cũng không có như mới vừa gia nhập trận pháp như thế chúng quanh điên cuồng chạy trốn, mà là chậm chậm tản bộ, đồng thời ánh mắt không ngừng chung quanh nhìn quét. Lúc này Lăng Phàm sự chú ý phi thường tập trung, trong lúc lơ đãng hắn đã dùng ra linh hồn của chính mình lực lượng. Thật mạnh linh lực. Phát sinh thắng phục, là đứng ở trận pháp ở ngoài Chu lão sư làm trận pháp người sáng tạo, hắn tự nhiên có phương pháp nhìn thấy trong trận pháp Lăng Phàm làm tất cả. Khi Lăng Phàm mới vừa gia nhập trong trận, chạy tán loạn khắp nơi thời điểm, ở trong mắt hắn, Lăng Phàm chỉ là không ngừng vây quanh 3 trượng vuông vắn địa phương xoay quanh chạy trốn, khi đó Chu lão sư trong lòng chỉ có đắc ý khi Lăng Phàm chỉ dùng 1 phút, cũng đã dừng lại động tác, tại chỗ ngồi xếp bằng suy nghĩ thời điểm, Chu lão sư trong lòng đã chuyển thành đối với Lăng Phàm thỏa mãn. Khi Lăng Phàm lần thứ 2 đứng dậy, lại thả ra linh thức chậm chậm dò xét thời điểm, Chu lão sư trong lòng đã hơi kinh ngạc. Mà khi cũng không lâu lắm, Lăng Phàm đi tới đường bộ lại không còn là nhiễu quyển, mà là dọc theo đường thẳng hướng đi một chỗ điểm mấu chốt thời điểm, Chu lão sư trong lòng còn lại chỉ có khiếp sợ. Chuyện này, tiểu tử này là làm thế nào đến? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, Chu Khiếu Thiên xem ra khắp nơi đều hoàn toàn tương đồng mây mù thế giới, ở Lăng Phàm linh thức bên dưới, nhưng là khác một phen cảnh tượng. Ở bên trong vùng thế giới này, tuy rằng mây mù hầu như tràn ngập toàn bộ thế giới, nhưng lại nhưng có đậm nhạt khác biệt. Tuy rằng khác biệt nhỏ bé không đáng kể, có thể ở Lăng Phàm linh thức bên dưới, nhưng rõ ràng bày ra ở trước mắt của hắn. Không nghĩ tới linh thức còn có bực này diệu dụng. Nếu như vừa tiến vào trận pháp liền khiến cho dùng linh thức, cũng không cần phiền toái như vậy. Lăng Phàm mặc dù đối với mình vừa dùng ra linh thức có chút ảo não, có thể này kỳ thực cũng không trách hắn. Dù sao hắn cũng là vừa trở thành tu sĩ, đối với linh thức công dụng còn biết rất ít. Huống chi nếu như là phổ thông dẫn khí kỳ tu sĩ, cho dù là sử dụng linh thức cũng không cách nào phát hiện trận pháp này bên trong ảo diệu, dù cho đây chỉ là sơ cấp nhất trận pháp, hơn nữa còn chỉ là dùng linh thạch hạ phẩm bố trí. Có thể nhìn ra khác biệt, tự nhiên dễ dàng hơn phá tan trận pháp, đạo lý này Lăng Phàm đương nhiên rõ ràng. Nhìn trước mắt đậm nhạt không giống mây mù, Lăng Phàm chỉ là hơi hơi vừa nghĩ, liền hướng về dày đặc nhất một điểm đi đến. Này mây mù là từ linh thạch bên trong hình thành, trong trận pháp mây mù dày đặc nhất một điểm, nhất định là linh thạch vị trí. Có xác thực phương hướng, Lăng Phàm đương nhiên sẽ không làm tiếp ra nhiều quyền động tác. Dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, sau một khắc đã đi tới mây mù dày đặc nhất vị trí. Tìm tới rồi. Nhìn thấy ẩn dấu ở trong mây mù một viên linh thạch hạ phẩm, Lăng Phàm trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, đồng thời đưa tay hướng về linh thạch chụp tới. Đem cái này linh thạch lấy đi, trận pháp hẳn là sẽ tự sụp đổ đi. Lăng Phàm trong lòng thầm khen chính mình thông minh, tay trái cũng đã khoát lên linh thạch bên trên. Đừng núp nhích a. Đột nhiên một tiếng gào thét ở mây mù bên trong không gian vang vọng, thanh âm này chấn động đến mức Lăng Phàm trong thai ông trực hưởng, trong đầu cũng đột nhiên trống rỗng. Bất quá, coi như là như vậy Lăng Phàm vẫn là theo bản năng đem linh thạch nắm lên. Thành công đi. Đột nhiên một ý nghĩ mới vừa ở Lăng Phàm trong lòng xuất hiện, tiếp theo một tiếng càng thêm to lớn nổ vang ở mây mù bên trong không gian truyền ra. Ầm. To lớn tiếng vang như là toàn bộ không gian phát sinh nổ tung, Lăng Phàm còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng hướng mình đè ép lại đây. Nguồn sức mạnh này phi thường mạnh mẽ, ở sức mạnh như vậy bên dưới, dù cho là đạt đến dẫn khí một tầng Lăng Phàm cũng không thể động đậy chút nào. Chuyện này, chuyện gì thế này? Không phải nói đây chỉ là một làm mệt mỏi trận pháp sao? Lăng Phàm ở trong lòng lẩm bẩm nói, một luồng tâm tình tuyệt vọng đột nhiên ở trong lòng dâng lên. Bất quá, sau một khắc, hắn cảm giác chu vi áp lực đột nhiên yếu bớt, đồng thời một con khô quắt nhưng có lực bàn tay đột nhiên kéo lại tay của chính mình đoạn, đó lấy, hắn liền bị không bị khống chế bị giãy lên. Trong đầu đột nhiên một ngất, theo bản năng nhắm mắt lại, khi ánh mắt hắn lần thứ hai mở thời điểm, nhưng phát hiện mình đã đứng ở trận pháp đường ở ngoài, mà Chu lão sư đang đứng ở bên cạnh hắn. Bất quá, lúc này Chu lão sư so với vừa càng thêm chật vật. Y phục trên người không biết lúc nào lại phá rất nhiều lỗ thủng, trên mặt cũng tràn đầy bụi đất, lúc này hắn chính tỏ rõ vẻ tức giận nhìn Lăng Phàm. "Chu lão sư, sao? Làm sao?" Lăng Phàm nhược được hỏi. "Ta không phải để ngươi đừng núp nhích à? Ngươi làm sao còn đem cái kia linh thạch cầm lấy đến rồi?" Chu lão sư lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Có thể lệnh Chu lão sư không nghĩ tới chính là, vừa nhắc tới việc này, Lăng Phàm hỏa khí cũng lớn lên. "Ta nói Chu lão sư, ngươi còn nói ta đây, ngươi không phải nói cho ta trận pháp này chỉ có thể làm mệt mỏi sao? Làm sao thiếu một chút cho ta nổ chết, hơn nữa ngươi vừa nãy gọi âm thanh lớn như vậy, ta xem so với tiếng nổ vang cũng không kém là bao nhiêu, làm ta giật cả mình, ngươi thử xem đột nhiên bị người giật mình, có thể hay không lập tức phản ứng lại." Lăng Phàm ngắt lấy eo, quay về Chu lão sư một trận quở trách. Chu lão sư cũng là thẹn trong lòng đúng là không có phản bác, chỉ là trong miệng không ngừng nói thầm, "Ta nào có biết tiểu tử ngươi lại có thể ba trận pháp nhìn đấu, bất quá ta lão Chu bày xuống trận pháp có thể như phổ thông trận pháp đơn giản như vậy sao?" Phá mắt trận đương nhiên sẽ không trận pháp biến mất, mà là lập tức nổ tung. Một già một trẻ ở trận pháp đường ở ngoài ầm ĩ nửa ngày, thậm chí còn hấp dẫn không ít đi ngang qua học sinh. Cho đến sau nửa canh giờ, Chu lão sư móc ra hai viên trung phẩm linh thạch đưa cho Lăng Phàm, Lăng Phàm hỏa khí mới xem như là triệt để dẹp loạn. Thưởng thức trong tay hai viên trung phẩm linh thạch, Lăng Phàm trong lòng cao hứng cực kỳ. "Tiểu tử, hiện tại nên nói cho ta ngươi tại sao có thể nhìn thấu ta trận pháp đi." "Hết cách rồi, thiên tư thông tuệ." Lăng Phàm đắc ý nói, có thể nói được nửa câu, dương mắt nhìn thấy Chu lão sư giết người ánh mắt, Lăng Phàm cũng không dám kế tục nói quát, mà là đem chính mình linh thức nhìn thấy tình huống nói ra. Thì ra là như vậy, ngược lại cũng xác thực tính được là thiên tư thông tuệ rồi. Chu lão sư cảm thán một phen, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, khẩn nói tiếp, "Tiểu tử, ngươi sau đó hãy cùng ta học tập trận pháp làm sao?" Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, trước Lăng Phàm còn không cảm thấy, có thể mới vừa tiến vào mây mù mê trận sau khi, lập tức có tự thể nghiệm. Đối với trận pháp như vậy sức mạnh mạnh mẽ, Lăng Phàm trong lòng đương nhiên vô cùng ngóng trông. Lúc này Chu lão sư muốn thu hắn làm đồ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Có thể chưa kịp hắn mở miệng đồng ý, xa xa đã truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng thê. "Lăng Phàm, ngươi quả nhiên ở này." Tiếng thét này rất lớn, trong thanh âm đoán độc dù là ai đều có thể nghe được. "Hắc, ngươi tìm đến ta làm gì?" Nhìn thấy gọi hàng chính là Hắc, Lăng Phàm lập tức biết đối phương như vậy nổi giận đùng đùng tìm đến mình nguyên nhân là cái gì. Bất quá, Lăng Phàm vẫn là làm bộ không biết hỏi lên. "Lăng Phàm, ngươi như vậy ác độc, lại đối với đệ đệ ta làm ra như vậy đoạn tử tuyệt tôn sự tình đến." Nguyên lai sáng sớm Hắc Hạo Văn đang cùng Lăng Phàm giao đấu bên trong trọng thương sau khi, lập tức có người thông báo Hắc. Hắc nghe tin mà tới, Mà khi hắn nhìn thấy đệ đệ mình muốn hại, chỗ yếu vị trí gần như chỉ còn một đoàn thịt giữa thời điểm, lửa giận cũng đã áp chế không nổi tìm đến Lăng Phàm phiền phức. Khắc khắc, Hắc Hạo Văn chủ động hướng về ta khiêu chiến, hơn nữa hắn cũng nói rồi, tỷ thí bên trong quyền cước không có mắt, coi như tổn thương cũng là bình thường. Lăng Phàm chỉ là nói phân nửa, cũng đã bị phẫn nộ Hắc đánh gãy. Thôi lắm, Lăng Phàm, ta hiện tại muốn cùng ngươi quyết định, ngươi có dám hay không tiếp? Hắc để Lăng Phàm sững sờ, chu vi tụ tập lên người vây xem cũng đột nhiên đến rồi hứng thú. Không dám. Có thể Lăng Phàm quả đoán, không chút do dự từ chối nhưng làm cho tất cả mọi người khí tức hơi ngưng lại, thậm chí rất nhiều người vây xem nghe xong thiếu một chút bật cười. Hắc, ngươi năm nay 19 tuổi, mà ta chỉ có 17 tuổi, ngươi hiện tại đã dẫn khí 6 tầng, mà ta chỉ có gây nên 1 tầng, lớn như vậy trên lệch, ngươi lại còn hướng về ta phát sinh tiêu chiến, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Lăng Phàm nói lẽ thẳng khí hùng, nhưng tức giận đến Hắc cá khẩu không trả lời được. Được. Lăng Phàm, ngươi nếu không chấp nhận sự khiêu chiến của ta, vậy ta ngay khi ngoài học viện một bên chờ ngươi, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là ở trận pháp đường làm tạc công, buổi tối tổng muốn rời khỏi đi, chờ ngươi rời đi học viện, kha kha. Hắc một trận cười gian, cười đến Lăng Phàm trong lòng lạnh cả người. Bất quá đúng vào lúc này, đứng ở Lăng Phàm bên người Chu lão sư đột nhiên nói ra, lại làm cho Lăng Phàm trong lòng hàn ý lập tức bị ấm áp thổi tan. Ta hiện tại đã thu Lăng Phàm làm đệ tử, nói cách khác hắn hiện ở buổi tối có thể không rời đi, nếu như ngươi nguyện ý chờ, ngay khi bên ngoài loại đi. Tu chân học viện lão sư, ngoại trừ giáo dục học sinh ở ngoài, tương tự cũng có thể thu đồ đệ. Những lão sư này đồ đệ, tương tự xem như là học viện học sinh, chỉ có điều chỉ là chuyên tu một đạo mà thôi. Chu lão sư, ngươi đây là muốn cùng ta Hắc ra đối nghịch. Đối với trận pháp đường Chu lão sư, Hắc tuy rằng chưa có tiếp xúc qua tuy nhiên nhận ra, lúc này thấy Chu lão sư lại thế Lăng Phàm giải vây, kinh ngạc bên dưới, đối với Chu lão sư căm hận tăng lên dữ dội. Hừ, Hắc ra. Chuyện cười. Chu lão sư tầng tầng lạnh rên một tiếng, khép mắt nhìn chằm chằm Hắc nói rằng, ngươi nhớ kỹ, Hắc ra chỉ là nguyện thành Hắc ra, mà tu chân học viện là toàn bộ đại lục tu chân học viện, không muốn bởi vì ngươi cử động, phá hủy Hắc ra trăm năm cơ nghiệp, ngươi đi đi. Chu lão sư, ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi. Hắc quán độc nhìn Chu lão sư một chút, lập tức quay đầu nhìn về Lăng Phàm, lớn tiếng nói rằng, nếu ngươi hiện tại cũng là tu chân học viện học sinh, cái kia 2 tháng sau, nhất định phải tham gia học viện tân sinh nhập học điển lễ, thử, ta xem ngươi đến thời điểm làm sao tránh thoát được. Nói xong, Hắc hơi vung tay cánh tay, cũng không giống nhau, không chờ Lăng Phàm trả lời lập tức xoay người rời đi. Ở tu chân học viện nhập học điển lễ trên, ngoại trừ phổ thông nghi thức hoan nghênh ở ngoài, còn có một hạng chính là học sinh cũ đối với tân sinh chỉ điểm. Loại này chỉ điểm nói trắng ra chính là tân sinh muốn tiếp thu học sinh cũ khiêu chiến, hơn nữa không thể cự tuyệt. Đối với này học viện mục đích là đang tái sinh nhập học thì sát sát nguyệt khí, thật có thể an tâm tập trung vào học nghiệp, có thể như vậy phân đoạn, cũng thường thường bị người dùng với trả thù ân oán cá nhân. Đối với như vậy uy hiếp, muốn nói Lăng Phàm trong lòng không lo lắng, đó là giả. Bất quá, nói thế nào, cái này cũng là 2 tháng chuyện sau đó, mà nguy cơ trước mắt hiện ra nhưng đã bị Chu lão sư giải quyết. Đà tạ Chu lão sư. Lăng Phàm lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Chu lão sư cười đánh gãy. Ngươi hiện đang gọi ta cái gì? Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lần này nói xong, Lăng Phàm lập tức ngã quỵ ở mặt đất, cung kính 3 bái sau khi, cũng không có đứng dậy, mà là ngang đầu cung kính hỏi, xin mời sư phụ báo cho tục danh. Được, lão phu nói cho ngươi, ngươi có thể phải nhớ kỹ, lão phu tên là Chu Kiều Thiên. Nếu như cảm thấy bổn trạng không sai, xin mời cho cái khen ngợi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, phương pháp sư phụ, ngày hôm nay giáo đồ chút gì? Đem quyển sách này đánh bác. Sư phụ, này đều là ngươi cho ta thứ 20 quyển sách. Đây là cuối cùng một quyển, ngày mai sắp xếp ngươi làm chuyện khác. Được. Thời gian như nước, như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, Lăng Phàm đã ở trận pháp nội đường, vượt qua dòng giá 20 ngày. Ở này 20 ngày bên trong, Lăng Phàm vốn tưởng rằng sẽ theo thầy phụ nơi đó học được bố trí trận pháp phương pháp, nhưng trên thực tế, này 20 ngày bên trong, mỗi ngày Chu Khiếu Thiên dạy cho Lăng Phàm đều là cùng một chuyện. Đem quyển sách này đánh bác. 20 ngày, Lăng Phàm dòng giá bối rơi xuống 20 bản liên quan với trận pháp tư tịch. Cũng còn tốt Lăng Phàm linh hồn lực mạnh mẽ, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bằng không bình thường người vẫn đúng là không làm được. Kỳ thực Lăng Phàm có chút buồn bực đồng thời, Chu Khiếu Thiên càng thêm phiền muộn. Tuy rằng hắn cũng thừa nhận chính mình xác thực thu được một cái thiên tư thông tuệ đồ đệ, có thể thông minh đồ đệ, cũng có thông minh phiền phức. Trong đó một điểm, chính là ngộ tính quá cao, một điểm liền rõ ràng, làm là sư phụ tồn tại cảm, đại đại hạ thấp. Sư phụ, ngươi ngày hôm nay sẽ không lại cho ta một quyển sách, để ta gánh vác đi. Lăng Phàm lần thứ 2 đi tới trận pháp đường, nhìn trước mắt suy nghĩ trận pháp bố trí Chu Khiếu Thiên, nhường được hỏi. Ngày hôm nay không rồi. Chu Khiếu Thiên nhìn thấy Lăng Phàm, cười dừng lại công việc trong tay, nhìn Lăng Phàm nửa ngày, mới chậm rãi nói rằng, ngươi có phải là hiếu kỳ, ta tại sao mỗi ngày cho ngươi một quyển sách, để ngươi gánh vác? Thấy Lăng Phàm không có gì bất ngờ xảy ra gật gật đầu, Chu Khiếu Thiên cười nói, này 20 quyển sách đều là sư này mấy chục năm tổng kết lại trận pháp kinh nghiệm, trong đó không thiếu liên quan với 7 trận hải kèm lựa chọn, thông thường trận pháp phá giải loại tri thức, có thể nói trọng yếu đến cực điểm, ngươi đem bọn họ gánh vác, sớm muộn đều có thể dùng tới. Thấy Lăng Phàm vẫn là không rõ, Chu Khiếu Thiên không thể làm gì khác hơn là tiếp theo giải thích, trận pháp chi đạo quý ở đổi mới, nếu như ngươi trước sau sử dụng người khác thiết kế trận pháp, vậy dĩ nhiên dễ dàng bị người khác phá giải, còn chân chính cao thâm trận pháp, thường thường đều cần thiết trí trận pháp người chính mình đi thiết kế, vì lẽ đó ta để ngươi ghi nhớ này 20 quyển sách, chỉ là để ngươi nắm giữ kiến thức căn bản, sau khi ta lại chuyển cho ngươi cơ sở trận pháp thiết. Chí, còn sau đó trận pháp chi đạo ngươi có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào, liền xem chính ngươi rồi. Chu Khiếu Thiên nói đã phi thường rõ ràng, hơn nữa Lăng Phạm vốn là thông minh người. Hắn ở trong đầu hơi hơi vừa nghĩ, liền lý giải Chu Khiếu Thiên dụng ý sư phụ là hy vọng ta không phải bị người khác trận pháp quấy rầy, chỉ là học được cơ sở trận pháp, sau khi lợi dụng chính mình thiên mã hành không ý nghĩ, thiết trí chính mình trận pháp. Phải. Chu Khiếu Thiên cười xoa xoa Lăng Phạm đầu, đồng thời cầm trong tay một chiếc nhẫn hai xuống, đưa tới Lăng Phạm trước mặt. Bất quá, chờ ngươi có chính mình thiết trí trận pháp phương thức sau khi, đối với những người khác thiết trí trận pháp, cũng cần có chút hiểu rõ, ngoại trừ có thể phá giải bọn họ trận pháp ở ngoài, cũng có thể cho ngươi loại suy, tăng cường ngươi sáng tạo. Ở chiếc nhẫn này bên trong, có ta những năm này chính mình thiết trí cùng ta đã thấy trận pháp từng giải, ngươi lưu lại, tình cờ nhìn một chút, bất quá ghi nhớ kỹ lòng tham không đáy. Đa tạ sư phụ. Tiếp nhận cái này màu xanh chiếc nhẫn chứa đồ, Lăng Phàm cẩn thận từng ly từng tí một đeo trên tay. Đây là Lăng Phàm đệ một chiếc nhẫn chứa vật. Trước Lăng gia tuy rằng giàu có, mua một chiếc nhẫn chứa đồ cũng không có vấn đề, có thể khi đó Lăng Phàm không cách nào dẫn khí, tự nhiên cũng không cách nào sử dụng chiếc nhẫn chứa đồ, vì lẽ đó không có mua. Có thể đợi được hắn dẫn khí thành công, có thể sử dụng chiếc nhẫn chứa đồ thời điểm, Lăng gia lại không. Tuy rằng không có sử dụng tới chiếc nhẫn chứa đồ, có thể này cũng không trở ngại Lăng Phàm biết làm sao sử dụng. Đem linh thức thăm dò vào chiếc nhẫn chứa đồ, Lăng Phàm lập tức nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh năm trượng vuông vắn không gian. Ở này không gian bên trong, hầu như một nửa địa phương chất đống lít nha lít nhít thư tịch, xem đến nơi này, Lăng Phàm sợ hết hồn, trực tiếp đem linh thức thu lại rồi. Nhiều như vậy? Lăng Phàm kinh ngạc hỏi. "Ân." Chu Khiếu Thiên trả lời ngã, cũng là phi thường bình tĩnh, chỉ nói là ra thiếu một chút đem Lăng Phàm trực tiếp khí ngã xuống đất. Những sách này bên trong ghi nhớ trận pháp, phòng trường có thể có trên đại lục tồn tại trận pháp 1% đi. Nhìn thấy Lăng Phàm trên mặt thanh hồng biến hóa, dở khóc dở cười vẻ mặt, Chu Khiếu Thiên đắc ý cười to nửa ngày, lúc này mới ngược lại trịnh trọng nói, "Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta liền đem cơ sở trận pháp truyền thụ cho ngươi, hôm nay trước tiên muốn dạy đưa cho ngươi chính là mê trận." Cái gọi là mê trận, chính là có thể làm cho xông vào trận pháp người lạc lối phương hướng trận pháp. Chu Khiếu Thiên không hổ là trận pháp đường lão sư, đối với trận pháp nghiên cứu vô cùng sâu sắc. Trải qua hắn không tới một phút nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giản giải, Lăng Phàm lập tức rõ ràng mê trận bố trí phương pháp. Như vậy, chỉ là một ngày, Lăng Phàm ở Chu Khiếu Thiên chỉ đạo dưới, thì đã có thể đem mê trận dễ dàng bố trí đi ra. Đồ đệ thông minh, sư phụ giáo đến cũng ung dung. Thấy Lăng Phàm lại có thể nhanh như vậy đem mê trận học được, Chu Khiếu Thiên cũng không do dự, liên tiếp 5 ngày, đem hết thảy cơ sở trận pháp toàn đủ truyền vào cho Lăng Phàm. Như vậy 5 ngày qua đi, tuy rằng Lăng Phàm còn không làm được phất tay trận ra, nhưng đối với sát trận, mê trận, phòng ngự trận, tăng cường trận loại một ít cơ sở trận pháp đúng là cũng có thể một mình bố trí đi ra. Sư phụ, ngươi tại sao mấy ngày nay đột nhiên giáo nhanh như vậy? Lăng Phàm như là cũng cảm giác được mấy ngày nay Chu Khiếu Thiên không giống. Có thể nếu là sư phụ sắp xếp, hắn cũng vẫn không có hỏi nhiều, cho đến hôm nay cơ sở trận pháp đã cơ bản học được, lúc này mới đem nghi vấn trong lòng nói ra. Đồ đệ, ngươi đã quên nhập học lễ mừng sao? Đã chỉ còn dư lại hơn một tháng, ta nhưng không hy vọng ta thật vất vả thu được đồ đệ, ở nhập học lễ mừng trên bị người cho phế bỏ. Chu Khiếu Thiên, để Lăng Phàm trong lòng một hồi cảm động. Kỳ thực, Lăng Phàm cũng vẫn nhớ lúc trước hắc uy hiếp, có thể trong cơ thể hắn tuy rằng có cựu long tỏa mạch quần quần không ngừng cung cấp linh khí cung hắn hấp thu, thậm chí ăn cơm lúc ngủ tu vi đều có thể tăng lên, có thể này ngăn ngắn trong 2 tháng, dù như thế nào cũng không cách nào để hắn tăng cao đến hắc dẫn khí 6 tầng. Sư phụ, ta đương nhiên nhớ tới hắc uy hiếp, bất quá, hiện tại ta cũng không biện pháp gì, chỉ có thể đến lúc đó hậu lại nói rồi. Tuy rằng ngày hôm trước, ở trong người quần quần không ngừng hấp thu linh khí bên dưới, Lăng Phàm đã bất chi bất giác đột phá đến dẫn khí 2 tầng, có thể khoảng cách gây nên 6 tầng còn có khoảng cách rất xa. Sư phụ đúng là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Nhìn Chu Khiếu Thiên cười tủm tỉm nhìn mình, Lăng Phàm lập tức không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tụ linh trận. Nhìn ra Lăng Phàm trong mắt không rõ, Chu Khiếu Thiên cười giải thích, này tụ linh trận chính là có thể mang linh thạch bên trong linh khí dẫn dắt mà ra, tăng cao hấp thu tốc độ phương pháp. Cái phương pháp này chỉ là thích hợp dẫn khí kỳ tu sĩ sử dụng, bởi vì dẫn khí kỳ 9 vị trí đầu tầng đột phá, đối với cảnh giới không yêu cầu gì. Nghe được lại còn có như vậy trận pháp, Lăng Phàm lập tức muốn hưng phấn kêu to, có thể tiếng kêu chưa kịp gọi ra, Chu Khiếu Thiên câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói tiếp, bất quá, loại này tương tự với đốt cháy giai đoạn phương pháp đối với người cũng không có lợi, vì không cho ngươi ở tu luyện về sau bên trong lưu lại bệnh kín, ngươi cần trước tiên tăng lên thân thể của chính mình cường độ, để thích ứng đột nhiên tăng vọt chân khí. Vậy ta cần làm sao rèn luyện cường độ thân thể? Lăng Phàm nghi ngờ hỏi xong, đột nhiên nhìn thấy Chu Khiếu Thiên nguyên bản ôn hòa ý cười lại xuất hiện một ít, ta ý chỉ cần ăn vào ta làm ra cái này luyện thể đan, sau khi tiến vào ta trận pháp không ngừng rèn luyện là được rồi. Chu Khiếu Thiên nói xong, tiện tay vứt ra mười mấy viên trung phẩm linh thạch. Những linh thạch này như là dài ra con mắt như thế, lại rơi xuống mười mấy cái không giống vị trí. Khi những linh thạch này mới vừa xuống đất, một luồng tiêu sát khí đột nhiên ở trên đất chống dâng lên. Nhìn trước mắt này vẹn vẹn là xem, cũng làm người ta một trận khiếp đảm trận pháp. Lăng Phàm khái nói lắp ba hỏi, sư phụ, ngài nói sẽ không chính là cái này sát trận đi? Vậy mà Chu Khiếu Thiên nghe xong, đột nhiên tà ác cười to lên. Ha ha, ngoan đồ đệ, đương nhiên chính là nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, nhập học điện lễ liều mạng. Trong tay nắm vừa Chu Khiếu Thiên cho hắn luyện thể đan, nhìn trước mắt lan ra nồng nặc sát khí sát trận, Lăng Phàm cắn răng gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem luyện thể đan nuốt vào, mạnh mẽ bước ra một bước, trực tiếp bước vào sát trong trận. Chu Khiếu Thiên sẽ không hại hắn. Đối với điểm này Lăng Phàm vẫn là biết đến. Có thể coi là biết rõ như vậy, nhưng nhìn thấy trước mắt rõ ràng uy lực không kém sát trận, muốn bước vào trong đó, nhưng cần không ít dũng khí. Từ quá một lần Lăng Phàm không hề thiếu thể sống chết một kích dũng khí. Này sát trận là Chu Khiếu Thiên tự tay bố trí, trong đó huyền ảo tự nhiên là Lăng Phàm trận pháp này liệu bị không thể tưởng tượng đến. Hắn vừa bước vào trong trận, một đoàn cực nóng hỏa cầu lập tức nhào tới trước mặt. Này đoàn hỏa cầu có tới một người tới cao, nhìn thấy hỏa cầu chu vi bởi vì nhiệt độ cao mà mơ hồ không khí, liền có thể tưởng tượng đến hỏa cầu này nhiệt độ đến cùng có cỡ nào cao. Hỏa cầu đột nhiên đến, Lăng Phàm căn bản không kịp né tránh, cũng đã bị hỏa cầu va vững vàng. Xì xì. Trên người quần áo mới vừa cùng hỏa diễm xúc va vào nhau, lập tức bị toàn bộ đốt cháy khét. Bất quá, này đoàn hỏa cầu mục đích hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây, ở đem Lăng Phàm quần áo toàn bộ đốt rủi sau khi, lập tức không ngừng trùng kích Lăng Phàm toàn thân. Cực nóng thiêu đốt cảm, để Lăng Phàm không nhịn được muốn kêu to, có thể đúng vào lúc này, trong cơ thể vừa dùng luyện thể đan lại ở trong người tăng ra, hình thành một dòng nước lạnh. Này dòng nước lạnh phản phất ngày mùa hè bên trong một tia mát mẻ, để vừa cảm thụ quá cực nóng Lăng Phàm, thân thể một trận khoan khoái. Có thể này khoan khoái nhất định chỉ là trong chốc lát. Mà sau một khắc, này dòng nước lạnh lập tức để Lăng Phàm hiểu được cái gì gọi là cực hạn lạnh giá. Ở này sát trận bên trong, Lăng Phàm lại hai tay ôm ngực, thân thể không ngừng đánh lạnh run, liền ngay cả răng trên răng dưới xỉ cũng đã không thể hoàn toàn hợp lại, không ngừng trên dưới va chạm, phát sinh đùng 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 âm thanh. Nếu là có chút hỏa là tốt rồi. Lăng Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, giấc mộng của chính mình lại thực hiện, chỉ có điều thực hiện có chút quá mức. Lại là một đoàn hỏa cầu thật lớn hướng về Lăng Phàm đập tới. Lăng Phàm người cứng ngắc căn bản tránh không thoát, huống chi hắn căn bản chưa hề nghĩ tới muốn trốn. Hô. Khi hỏa cầu khổng lồ cùng Lăng Phàm đụng vào nhau sau khi, cũng không có phát sinh cái gì va chạm tiếng vang, mà là đem Lăng Phàm hoàn toàn cuốn ở hỏa cầu bên trong. Cực nóng hỏa diễm cùng Lăng Phàm trong cơ thể dòng nước lạnh lập tức phát sinh va chạm, chẳng mấy chốc, trong cơ thể dòng nước lạnh rốt cục không chịu nổi bên ngoài quần quần không ngừng hỏa diễm, cuối cùng rút vào trong cơ thể một góc. Mà hỏa diễm lập tức trợ giúp Lăng Phàm xua đuổi đi rồi hàn khí, để hắn thân thể trọng tân khôi phục lại. Thế nhưng, Lăng Phàm đã khôi phục, hỏa diễm nhưng không có biến mất. Ngọn lửa này túc túc lại thiêu đốt Lăng Phàm nửa canh giờ, mãi đến tận Lăng Phàm đã ra chóp thịt bong, thậm chí trên người huyết đục đã tỏa ra nhàn nhạt mùi thịt, hỏa diễm mới chậm rãi tàn đi. Hỏa diễm mới vừa tán, hàn khí rồi lại xuất hiện. Như vậy, hỏa diễm cùng hàn khí nhiều lần xuất hiện, cho đến lúc này, Lăng Phàm mới biết vừa Chu Khiếu Thiên trong mắt cười khẩy đại diện cho cái gì. Như vậy băng hỏa hai tầng thử thách, đúng là vì rèn luyện thân thể sao? Sẽ không là vì chơi ta đi. Nếu như vậy, Lăng Phàm cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, bởi vì lúc này lạnh thì nhiệt dần bật đã để hắn không phát ra được một tia âm thanh. Như vậy túc túc kéo dài 5 cái canh giờ, Lăng Phàm mới hạnh phúc hôn mê đi. Bất quá, lần này hôn mê chỉ là kéo dài không tới 1 phút, Chu Khiếu Thiên liền lợi dụng một chậu nước lạnh đem Lăng Phàm dội tỉnh. Đừng ngủ, hiện tại chính là tu luyện tối thời điểm tốt, nhanh, toàn lực hấp thu linh khí. Sư phụ, ngươi lẽ nào cho rằng ta là đang ngủ sao? Mơ mơ màng màng Lăng Phàm lẩm bẩm đáp một câu, sau đó hơi mở mắt ra, thấy mình đã rời đi kinh khủng kia sát trận, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dựa theo Chu Khiếu Thiên yêu cầu, nhẫn nhịn đau đớn cùng cảm giác mệt mỏi, toàn lực vận hành Lăng gia pháp quyết. Theo pháp quyết vừa mới bắt đầu vận hành, một luồng khổng lồ linh khí lập tức tràn vào Lăng Phàm trong cơ thể. Linh khí này, sợ đến Lăng Phàm trong nháy mắt tỉnh lại. Lần này hấp thu linh khí tốc độ, hầu như là thường ngày tu luyện gấp mấy chục lần. Nếu như tùy ý này cố linh khí ở Lăng Phàm trong cơ thể đấu đá lung tung, như vậy kết quả e sợ ngoại trừ căng nứt kinh mạch, không có cái khác khả năng. Ta hiện tại nhất định ngay khi sư phụ trong miệng tụ linh trận bên trong. Lăng Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng thân thể bên trong khống chế linh khí tốc độ nhưng không giảm chút nào. Mạnh mẽ linh hồn mang đến mạnh mẽ linh thức, mà mạnh mẽ linh thức để hắn có thể sau chính xác đem nhập thể linh khí không ngừng áp xúc cùng rèn luyện, sau khi tập trung vào đan điền. Như vậy trong đan điền chân khí tăng trưởng tốc độ mắt trần có thể thấy, mãi đến tận sau 10 canh giờ, ngay khi Lăng Phàm cảm giác được linh khí chung quanh đã ở từ từ giảm thiểu thì, trong cơ thể đột nhiên phát sinh ầm một tiếng vang dọn. Tiếng vang này Lăng Phàm hết sức quen thuộc, hắn biết lúc này mình đã lần thứ 2 làm ra đột phá, đạt đến dẫn khí 3 tầng. Được rồi, thủ linh trận linh khí đều hao hết, mau mau đứng lên đi. Chu Khiếu Thiên âm thanh truyền vào trong tai, Lăng Phàm lập tức chậm lên. Chậm rãi xoay người, khớp xương nơi phát sinh bùm bùm tiếng vang, trong miệng đồng thời phát sinh một trận sảng khoái thân, ngâm. Nhìn một chút trên người, nguyên bản bị thiêu đốt đến da chóc thịt bong vết thương thì đã hoàn toàn khôi phục, Lăng Phàm mặc dù có chút kinh ngạc, có thể tưởng tượng muốn vừa nãy chính mình hấp thu đến khổng lồ linh khí, trong lòng nhất thời nghĩ thông suốt tất cả. Cái gì thương thế ở khổng lồ như vậy linh khí dưới, đều có thể khôi phục đi. Lăng Phàm lẩm bẩm một câu, muốn từ bản thân nguyên bản quần áo đã bị đốt rủi, chính trần như nhộng đứng ở này, lập tức chuẩn bị hướng về Chu Khiếu Thiên muốn một bộ y phục. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này đơn giản yêu cầu nhưng bị cự tuyệt. Mà lý do là mặc quần áo vào còn phải bị thiêu không, cùng với như thế lãng phí, còn không bằng vẫn để trần tốt. Còn phải tiếp tục. Lăng Phàm trừng hai mắt, nhìn phía Chu Khiếu Thiên, phản phất là muốn từ Chu Khiếu Thiên trên mặt nhìn ra ý đùa giỡn, có thể làm hắn thất vọng chính là, Chu Khiếu Thiên lúc này dáng vẻ là như vậy chăm chú. "Ân, phải tiếp tục, vẫn kéo dài đến ngươi đạt đến dẫn khí 6 tầng." "Mẹ nó." Lăng Phàm tuy rằng oán giận, có thể nhưng không phải không thừa nhận như vậy tu luyện hiệu quả xác thực rất tốt. Như vậy, vì ứng phó tân sinh nhập học điển lễ trên hát tất nhiên phát sinh khiêu chiến, vì mình đã từng phát xuống huyết hệ, Lăng Phàm lúc này cũng không có lựa chọn khác. Liên như vậy, Lăng Phàm được sự giúp đỡ của Chu Khiếu Thiên, thống cũng vui sướng tu luyện, vẫn kéo dài đến tân sinh nhập học điển lễ ngày ấy. Thời gian như nước, trong nháy mắt hơn một tháng liền qua khứ. Hôm nay tu chân học viện đặc biệt náo nhiệt, cất bước ở trong học viện người đi đường hầu như là ngày xưa vài lần. Bên trong học viện bộ mỗi cái lớp học mái hiên bên trên, cũng phần lớn treo lơ lửng hồng trụ cùng tranh chữ, tràn trề một mảnh ngày lễ bầu không khí. Bất quá, ở học viện Đông Nam Giác có một chỗ lớp học lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh, cùng toàn bộ náo nhiệt học viện có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Ở cái này bên ngoài học đường, đang đứng một già một trẻ hai người. Nhìn hai người này không ngừng lo lắng qua lại tản bộ, hiển nhiên chính đang vì là nào đó một số chuyện sốt ruột. Ta nói cũng giao nha đầu, ngươi đừng qua lại đi rồi, đi được ta phiền lòng. Chu Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói xong, cô hứng thở dài, ngồi ở trận pháp đường ở ngoài bậc thang bên trên, không chút nào làm lao sư dáng vẻ. Chu lao sư, ta này không phải sốt ruột sao? Ngươi nói Lăng Phàm hắn có thể hay không trước ở nhập học điện lễ bắt đầu trước hoàn thành. Đường Diệp Giao đứng ở Chu Khiếu Thiên trước mặt, vội vàng hỏi. Ta không biết. Chu Khiếu Thiên thành thực trả lời, đổi lấy nhưng là Đường Diệp Giao một trận giơ chân. Ai, Lăng Phàm nếu như không thăng ngộ thêm lần này nhập học điện lễ, liền muốn bị đuổi ra học viện, đến thời điểm Hắc Gia nếu như gây phiền phức có thể làm sao bây giờ? Đường Diệp Giao nói, như là nghĩ đến thương tâm địa phương, trong mắt lại lăn xuống ra óng ánh nước mắt trâu. Nha đầu đừng khóc ga ngươi. Nhìn thấy Đường Diệp Giao lại khóc, Chu Khiếu Thiên nhất thời cũng rối loạn trận tuyến, lung tung nói rằng, tiểu tử này nếu như tham gia không lên nhập học điện lễ, quá mức ta cùng hắn đi ra ngoài, ta liền không tin Hắc Gia còn dám tìm ta phiền toái phải không? Chu Khiếu Thiên nói xong, nhìn thấy Đường Diệp Giao trên mặt lại nín khóc mỉm cười, giờ khắc này, hắn lập tức có một loại trên cảm giác bị lừa gạt. Chu lão sư nói luôn luôn tối giữ lời, nếu như vậy, ta liền đại lăng phàm cảm tạ ngươi rồi. Nhìn thấy Đường Diệp Giao nụ cười trên mặt, Chu Khiếu Thiên lắc đầu một cái, cười khổ nói, ai, nha đầu, ngươi theo lăng phàm học cái xấu. Tu chân học viện trước cửa chính trên quảng trường, lúc này phi thường náo nhiệt. Ở đây chính tụ tập tu chân học viện hầu như hết thảy sư sinh, mà ở quảng trường trước một chỗ trên đài cao, tụ tập lần này cần nhập môn tân sinh. Lúc này hết thảy chuẩn bị cũng đã sắp xếp, sẽ chờ canh giờ vừa đến, tân sinh nhập học đại hội liền sẽ lập tức bắt đầu. Đối với tân sinh nhập học điển lễ, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, bất quá ở quảng trường một góc nhưng có một thanh niên chính cau mày nhìn về phía trên đài cao. Hát thiếu gia, Lang Phàm còn giống như không có đến. Phí lời, thiếu gia ta cũng không phải người mù, ngươi khi ta không nhìn thấy sao? Nguyên lai thanh niên này chính là muốn báo thù vì đệ đệ Hát. Bất quá hắn không đến vậy được, đúng là để ta tỉnh không ít phiền phức, chờ lần này nhập học đại hội kết thúc, Lang Phàm bị đuổi ra học viện, ta vừa lúc ở bên ngoài trực tiếp đem hắn thu thập rồi. Lang Phàm, ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta, có thể so với tử còn thảm. Hắc Hung tận nghĩ, thời gian cũng ở từng giây từng phút chạy qua. Nhìn khoảng cách lễ mừng bắt đầu canh giờ càng ngày càng gần, Hắc nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Lúc này ở trong lòng hắn thậm chí đã nghĩ ra mấy chục loại giàn vật Lang Phàm, còn không cho hắn chết đi phương pháp, hiện tại sẽ chờ lễ mừng kết thúc, sau đó đem hắn tóm lấy. Canh giờ đến, Nguyệt Thành Tu Chân Học Viện tân sinh nhập học lễ mừng, hiện tại mở. Chính thì đã đến, trên đài chủ tịch lập tức vang lên người chủ trì thanh âm cao vút, có thể thanh âm này còn chưa nói hết, đột nhiên bị xa xa một tiếng nói giàn mua đánh gãy, chờ tất cả mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chính nhìn thấy một vị lão nhân bên cạnh đứng một thiếu nữ, mà ở trước người bọn họ đang có một vị thiếu niên hướng về trên đài cao đi đến. Nhìn thấy thiếu niên này, Hắc nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, sau một khắc, sắc mặt giữ tận hắc, cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói: "Lăng Phàm, không nghĩ tới ngươi lại còn thật sự dám đến. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi giết, vì là đệ đệ ta báo thù." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, ai là rác rưởi sư phụ, cũng giao, ta đi tham gia nhập học điện lễ rồi. Lăng Phàm cung kính đối với Chu Khiếu Thiên cúi đầu, mà khi hắn nhìn về phía Đường Diệp Giao thì trong đầu lập tức hiện ra chính mình để trần thân thể tu luyện kết thúc, bị Đường Diệp Giao xem cái rõ ràng hình ảnh, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đi thôi. Nghe được Chu Khiếu Thiên, Lăng Phàm như được đại xá, vội vàng hoang mang hướng về quảng trường trước trên đài cao chạy đi. Ngươi xem, cái kia không phải Lăng gia nhị thiếu gia sao? Không nghĩ tới phế vật này lại dẫn khí thành công rồi. Lăng gia đều không còn, hắn còn lớn lối như vậy, lại muộn như vậy mới đến, làm cho tất cả mọi người chờ hắn. Lăng Phàm ở Nguyệt Thành danh tiếng không nhỏ, tuy rằng đều là xấu tiếng tăm, tuy nhiên để hầu như tất cả mọi người đều nhận ra hắn. Đối với chung quanh người nghị luận, Lăng Phàm tuy rằng nghe vào trong tai, nhưng cũng không phản bác, trực tiếp đi tới trên đài cao, chạm đang tái sinh đội ngũ phía cuối cùng. Được, hiện đang tái sinh nhập học điện lễ chính thức bắt đầu. Lăng Phàm vừa đứng vững, trên đài chủ tịch lập tức vang lên người chủ trì âm thanh. Tân sinh nhập học điện lễ cũng không phức tạp, có thể trong đó nội dung lại làm cho trên đài cao Lăng Phàm mơ màng ngủ. Nhập học điện lễ hạng thứ nhất chính là do Tu Chân Học Viện viện trưởng Tương Huyền nói chuyện, mà nói chuyện nội dung không ngoài Tu Chân Học Viện phát triển lịch sử, cùng những năm này Tu Chân Học Viện làm sao lớn mạnh. Nói chuyện kéo dài tới tận một canh giờ, giữa lúc Lăng Phàm lập tức liền muốn ngủ thời điểm, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đem hắn thức tỉnh. Nghe được này tiếng vỗ tay, Lăng Phàm biết nói chuyện kết thúc. Nhập học điện lễ đệ nhị hạng, kiểm tra tân sinh tư chất. Cái gọi là kiểm tra tư chất chính là kiểm nghiệm những học sinh mới này có hay không thành công vì là Tu Chân Học Viện học sinh tư cách, mà tư cách này chỉ có duy nhất một yêu cầu, chính là có hay không đạt đến dẫn khí kỳ. Kiểm tra phương pháp vô cùng đơn giản, học viện sẽ phân phát mỗi một vị tân sinh một viên chất lượng thạch, chỉ cần tân sinh đem chính mình một tia chân khí đưa vào trong đó, chất lượng thạch sẽ phát sinh bạch quang. Bạch quang xuất hiện, liền chứng minh có thể gia nhập Tu Chân Học Viện, nếu như không có phát sinh bạch quang, dĩ nhiên là sẽ bị mời ra học viện. Phương pháp này phi thường công bằng, vì lẽ đó mấy trăm năm qua vẫn bị Tu Chân Học Viện dùng cho tới nay. Lời của người chủ trì nói xong, lập tức có một tên học viện học sinh nâng mười mấy chắc lượng thạch leo lên đài cao. Lúc này ở trên đài cao chờ đợi kiểm tra tân sinh tổng cộng có 30 mấy người, chẳng mấy chốc thời gian, mỗi người trong tay đã chiếm được một viên chắc lượng thạch. Bắt đầu đi. Người chủ trì âm thanh vừa ra, Trên đài 30 mấy tên tân sinh lập tức đều bãi làm ra một bộ thần sắc sốt sắng, nhắm mắt ngưng tức, bắt đầu dẫn dắt chân khí trong cơ thể nhảy vào chắc lượng thạch. Bất quá, ở này 30 mấy người trong, nhưng có một vị thiếu niên không giống. Thiếu niên này không chỉ có không có như những người khác như thế căng thẳng bắt đầu tiến hành chắc lượng, trái lại còn ở tràn ngập hiếu kỳ quan sát trước mắt chắc lượng thạch. Các ngươi xem, cái kia Lăng Phàm đang làm gì? Ta liền nói hắn phế vật kia tư chất làm sao có khả năng dẫn khí thành công. Hắn nhất định là đến đục nước béo cỏ, thử, chờ hắn kiểm tra không thông qua, nhìn có bao nhiêu mất mặt. Dưới đài không ngừng vang lên tiếng bàn luận, để trên đài chủ tịch học viện những người lãnh đạo đều là một trận cau mày. Bất quá, những người này nghị luận hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng đến Lăng Phàm, mà Lăng Phàm sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là muốn làm náo động, mà là hắn phát hiện này chắc lượng thạch, bất quá chỉ là một viên linh thạch, mà mặc dù có thể chắc lượng có hay không dẫn khí thành công, này cũng là bởi vì ở linh thạch trên bị khắc họa một cái trận pháp. Trận pháp này, Lăng Phàm cũng chưa từng thấy, vì lẽ đó lúc này tò mò, mới nghiên cứu lên. Nửa ngày qua đi, Chu Vi đột nhiên lập lòe ra lấm ta lấm tấm yếu ớt bạch quang, lúc này mới đem Lăng Phàm thức tỉnh trở về. Ta thiếu một chút quên, ta còn ở kiểm tra. Lăng Phàm lúng túng cười cợt, sau đó cũng không gặp hắn làm cái gì động tác, mà trong tay chắc lượng thạch lại phóng xạ ra chói mắt bạch quang. Này bạch quang độ sáng cùng ngôi sao trên trời so với đều không kém bao nhiêu, nhìn ra nguyên bản huyên náo động đến trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại. Chuyện này, đây là dẫn khí một tầng nên có độ sáng sao? Trong lòng mỗi người hầu như đều phát sinh tương đồng nghi vấn, liền ngay cả trên đài chủ tịch các thầy giáo đều hướng về Lăng Phàm đầu đi tới ánh mắt khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Hai tháng hắn làm sao đột phá nhiều như vậy? Ở quảng trường một góc, Hắc cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn thấy Lăng Phàm trong tay bạch quang. Hắc thiếu gia, chuyện này, đây là dẫn khí 6 tầng mới sẽ có độ sáng đi. Hắc bên cạnh gã sai vặt đem Hắc thức tỉnh trở về, tầng tầng lạnh rên một tiếng, xem như là đối với cái này gã sai vặt trả lời. Kiểm tra kết thúc, chúc mừng đại gia thông qua kiểm tra, trở thành tu chân học viện học sinh. Túc túc thời gian một nén nhang qua đi, người chủ trì âm thanh mới chậm rãi truyền ra. Hiện đang tiến hành lễ mừng cuối cùng một hạng, ở đây có hay không học sinh cũ muốn chỉ điểm một chút tân sinh. Người chủ trì âm thanh ở trên quảng trường xa xôi vang vọng. Dưới đài lập tức rối loạn lên. Nguyệt Thành Tu chân học viện chỉ là sơ đẳng học viện, ở học sinh nơi này, cao nhất bất quá là dẫn khí 6 tầng. Lúc này bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người nào có can đảm lên đài. Dù sao vừa nãy cái kia chói mắt bạch quang đã sâu sắc đâm vào tâm lý của bọn họ. Rát rưởi. Quảng trường một góc nơi, Hắc xem thường khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu lên, trợn lên giận dữ nhìn trên đài Lăng Phàm, tiến lên trước một bước, liền chuẩn bị hướng đi đài cao. Có thể đúng vào lúc này lại bị một người ngăn cản. Hắc cao mày nhìn bên cạnh gã sai vặt, không thích nói rằng, ngươi làm gì? Thiếu gia, hắn hiện tại cũng là dẫn khí 6 tầng, ngươi không hẳn là hắn đối thủ. Gã sai vặt hai thằng nói. Hắc khỏe miệng vừa kéo, bất quá khi ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía trên đài Lăng Phàm thì, nhất thời lần thứ hai kiên định hạ xuống. Trợn lên giận dữ nhìn một chút bên cạnh gã sai vặt, mạnh mẽ đem cánh tay của hắn bỏ qua. Ta cũng đã ở vào dẫn khí 6 tầng đỉnh cao, lẽ nào còn không đánh lại này vừa đột phá rất rưỡi. Hắc tức giận nói xong, lập tức nhanh chân hướng về đài cao đi đến. Nhìn Hắc bóng lưng, gã sai vặt bất đắc dĩ thở dài. Lý lão sư, ta muốn chỉ điểm một chút Lăng Phàm. Lễ mừng người chủ trì chính là trừng phạt đường Lý lão sư, Hắc vừa nói, lập tức để rối loạn trên quảng trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Lý lão sư tuy rằng không biết Lăng Phàm là ai, có thể xem trên quảng trường khí thế, hắn cũng đã đoán ra hơn nữa. Lăng Phàm ra khỏi hàng. Như vậy khiêu chiến, không thể cự tuyệt. Lăng Phàm từ trong đội ngũ đi ra, dựa theo Lý lão sư chỉ điểm cho, lập tức cùng Hắc đi tới đài cao cái khác một chỗ trên lôi đài. Giao đấu không thể khiến dùng vũ khí, điểm đến mới thôi. Lý lão sư sâu sắc nhìn Hắc một chút, như là đang cảnh cáo hắn đừng cho hắn gây phiền toái. Bất quá đối với này Hắc như là không thấy như thế, không có bất luận biểu thị gì, điều này làm cho Lý lão sư trong lòng một trận tức giận. "Hừ, bắt đầu đi." Lý tiếng của lão sư vừa ra, Hắc xung quanh cơ thể lập tức gồ lên dày đặc chân khí. "Lăng Phàm, ta hiện tại liền để ngươi biết, coi như ngươi đột phá đến dẫn khí 6 tầng, cũng là một phế vật." Hắc lời mới vừa nói xong, tay bên trong lập tức bấm ra huyền ảo dấu tay, theo dấu tay hướng về Lăng Phàm phương hướng đẩy một cái, trong không khí lập tức ngưng ra một khối to bằng bàn tay hỏa cầu hướng về Lăng Phàm phương hướng đánh tới. Nhìn thấy cái này hỏa cầu, Lăng Phàm trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tuy rằng hắn xác thực đột phá đến dẫn khí 6 tầng, có thể hầu như không có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa đối với đạo thuật cũng chưa từng học qua một cái. Lúc này xem Hắc vây tay một cái đã ngưng ra một cái đạo thuật đánh hướng mình, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể toàn lực nghiêng người tránh né. Đâm này, tuy rằng Lăng Phàm tránh né tốc độ cực nhanh, có thể hỏa cầu như gió tốc độ vẫn là đem Lăng Phàm một mảnh góc áo đốt thành cho bụi. Tránh thoát đi tới, Lăng Phàm nói thầm một tiếng, nhưng trong lòng vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi, đột nhiên một luồng lớn lao cảm giác nguy hiểm ở phía sau xuất hiện. Lăng Phàm dư quang về phía sau vừa nhìn, chỉ thấy vừa tránh thoát cái kia hỏa cầu chẳng biết lúc nào lại hóa thành một thanh đũa tạ hướng về Lăng Phàm đỉnh đầu đập tới. Lúc này chôi này đũa tạ đã ở vào Lăng Phàm nửa trượng ở ngoài, khoảng cách như vậy coi như là Lăng Phàm toàn lực tránh né, cũng căn bản không có cơ hội tránh ra. Bất đắc dĩ hắn quyết tâm trong lòng, chỉ có thể đem hai tay thành trưởng hướng về chôi này đũa tạ đẩy qua thứ. Ầm. Một tiếng nổ vang ở trên võ đài không vang vọng. Nương theo thanh âm này vang lên, Lăng Phàm như diều đứt dây bị tạ bay lên. Còn chưa rơi xuống đất, một ngụm máu tươi đã phun ra ngoài. Ở trên trời vẽ ra một đạo màu máu độ cong, như là một đạo đặc biệt cầu vồng. Chạm. Lăng Phàm thân thể tầng tầng đập xuống đất, một vũng máu tươi từ xung quanh thân thể của hắn khuyết tán ra đến. Trông thấy trên võ đài biến hóa, vây xem bọn học sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, đã dẫn khí 6 tầng Lăng Phàm, lại bị đồng dạng là gây nên 6 tầng hắc một chiêu giải quyết. Nhìn trong vũng máu Lăng Phàm, ở dưới lôi đài chỉ có 2 người lộ ra lo lắng vẻ mặt, mà những người khác đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. "Chu lão sư, ngươi nói Lăng Phàm không có sao chứ?" Đường Diệp Giao nắm chặt nắm đấm, căng thẳng nhìn bên cạnh Chu Khiếu Thiên, như là hy vọng có thể từ hắn trả lời bên trong nghe được hy vọng. Có thể hy vọng càng lớn, nhất định thất vọng sẽ càng nhiều. "Ta không biết." Chu Khiếu Thiên cay đắng, không chỉ có hầu như đem Đường Diệp Giao hy vọng đánh nát, càng làm cho hắn trong lòng mình tràn ngập nồng đậm bi tình. "Ha ha, rác rưởi, ngươi không phải đột phá dẫn khí 6 tầng sao? Làm sao ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi?" "Rác rưởi chính là rác rưởi, bất kể như thế nào biến, cũng vẫn là rác rưởi." "Chiến, đấu còn không kết thúc đây, ngươi hung hăng cái gì?" Lăng Phàm âm thanh suy yếu, có thể ở này yên tĩnh trên quảng trường nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. "Không nghĩ tới ngươi còn sống sót, như vậy thật tốt, vừa vặn ta còn không chơi đủ đây." Đối với hắc hung hăng, Lăng Phàm cũng không trả lời. Chỉ thấy hắn lúc này hầu như dụng hết toàn lực mới loạn choạng chặt lên. Lăng Phàm vừa đứng lên, trong tay đột nhiên lóe lên ánh bạc, sau một khắc đã thêm ra 7 viên linh thạch. Biến hóa như thế, để Hắc sững sờ, bất quá một lát sau liền nở nụ cười. Cười đến tràn ngập châm chọc cùng xem thường. "Ngươi đây là muốn bày trận sao? Nhưng là 7 cái linh thạch hạ phẩm bố trí trận pháp, ngươi cho rằng có thể đỡ được ta sao?" Đối với Hắc, Lăng Phàm chỉ là cười nhạt. Cũng không giống nhau, không chờ Hắc động tác, hắn lập tức đem 7 viên linh thạch đặt tại bên cạnh mình phạm vi 3 trượng bên trong vị trí. Một lát sau, nồng đậm mây mù xuất hiện, đem Lăng Phàm bao nhập trong đó. Mê trận. Thấy Lăng Phàm rơi vào mê trận, Hắc chỉ là hơi hơi một do dự đã trùng vào trong trận. Có thể Hắc chân trước tiến vào, Lăng Phàm chân sau đã từ trong trận đạp đi ra. Lăng Phàm động tác làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao. Bất quá, Lăng Phàm nhưng không để ý lắm, tự mình tự ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại khôi phục lên trên thân thể thương thế. Lăng Phàm đang làm gì? Dưới đài Đường Diệp Giao nhẹ giọng đối với Chu Khiếu Thiên hỏi, chỉ bất quá lần này chưa kịp Chu Khiếu Thiên trả lời, trên lôi đài đã vang lên một trận tiếng nổ mạnh. Ầm ầm. Mê trận lại nổ tung, nồng nặc mây mù hầu như tràn ngập toàn bộ võ đài. Ở này trong mây mù, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một thân ảnh. "Rác rưởi, ngươi lại giở trò lừa bịp." Một tiếng tràn ngập án độc âm thanh từ trong mây mù truyền ra. Bất quá, thanh âm này vừa vang lên, ngồi xếp bằng bên trong Lăng Phàm đột nhiên phóng lên trời, vung vẩy nắm đấm đập về phía Hắc Đan Điền. "Xì xì." "A." Tan nát cõi lòng gào thét, nghe được ở đây những người khác trong lòng đều là run lên. Chớp mắt qua đi, khi mây mù hoàn toàn tan đi, mọi người lập tức nhìn thấy Lăng Phàm đồng bệnh rơi xuống đất, khác nào tiên nhân. Mà khắp nơi trên lôi đài, có một người phảng phất đun sôi đại tôn quận mình trên đất, mà nếu như dùng linh thức quan sát, liền sẽ phát hiện, người này kinh mạch phá nát, đã là phế nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, võ đài biến cố. Nguyệt Thành Tu Chân Học Viện cử hành nhập học điển lễ, là Nguyệt Thành tối gia tộc lớn Hắc gia tộc trưởng Hắc Vân đương nhiên cũng là xem lễ nhân viên một trong. Lúc này nhìn thấy chính mình trưởng tôn trọng thương ở trên võ đài, nơi nào còn ép tới trụ lửa giận trong lòng khí. Chỉ thấy trên võ đài mây mù vừa tiêu tan, trên đài chủ tịch lập tức vang lên một đạo tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc, một tên ông lão mặc áo bào đỏ đã xuất hiện ở ngã xuống đất Hắc bên cạnh. "Thanh Nhi, ngươi thế nào rồi?" Hắc Vân nắm lấy Hắc cánh tay, một luồng tinh khiết chân khí lập tức đưa vào trong đó, tra xét Hắc thân thể thương thế, đồng thời bớt lên Hắc trong cơ thể hỗn loạn chân khí. Lúc này Hắc, tuy rằng đan điền không có phá nát nhưng lại có vô số vết rạn nứt, hơn nữa quan trọng nhất chính là ở đan điền chu vi mấy cái chủ yếu kinh mạch cũng đã hoàn toàn phá nát. "Lăng Phàm, ngươi thật tác động." Túc Túc dùng thời gian một nén nhang, Hắc Vân mới lợi dụng chính mình chất phát chân khí đem Hắc thương thế áp chế lại. Bất quá, khi hắn làm xong tất cả những thứ này, lập tức ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn Lăng Phàm. Lúc này ở Hắc Vân trong mắt tràn ngập lửa giận, Lăng Phàm chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng lập tức dâng lên một trận không tên cảm giác nguy hiểm. "Ta muốn giết ngươi, vì ta tôn nhi báo thù." Quả nhiên, Hắc Vân đột nhiên một tiếng quát lớn, một thanh phi kiếm màu bạc đã bị hắn tế lên, lơ lửng ở đỉnh đầu. Phi kiếm này vừa xuất hiện, theo Hắc Vân hướng về Lăng Phàm chỉ tay, lập tức hóa thành một đạo ánh bạc hướng về Lăng Phàm đâm lại đây. Trên võ đài đột nhiên phát sinh biến hóa, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Tuy rằng dưới đài Chu Khiếu Thiên cùng Đường Diệp Giao nhìn thấy Hắc Vân động tác lập tức hướng về võ đài phóng đi, thế nhưng khoảng cách võ đài còn có vài chục trượng khoảng cách khiến cho bọn họ dù như thế nào cũng không cách nào ngăn cản Hắc Vân công kích. Hắc Vân tu vi ở Nguyệt Thành bên trong cũng là số 1 số 2, chỉ có dẫn khí 6 tầng Lăng Phàm cùng Hắc Vân so với hầu như giống như là phàm nhân cùng thần tiên. Như vậy trên lệnh bên dưới, hơn nữa Hắc Vân đột nhiên công kích, Lăng Phàm kết cục chỉ có thể là bị thuần sát. Lúc này, ở tất cả mọi người trong đầu, hầu như đều hiện lên ra Lăng Phàm bị một chiêu kiếm đâm thủng đầu lâu, chết thảm tại chỗ cảnh tượng, có thể đúng vào lúc này, liền đang phi kiếm khoảng cách Lăng Phàm môn không đủ một tấc thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang từ đại chủ tịch phóng tới, đi sau mà đến trước, lại thành công đem phi kiếm ngăn lại. Hô, nhìn thấy chính mình còn sống sót, đã bị một thân mồ hôi lạnh thấm thấu Lăng Phàm thở một hơi thật dài, lúc này ở trong lòng hắn chỉ có 4 chữ, ngàn cân treo sợi tóc. Với hắn thật sự coi chính mình lại muốn chết. Hắc Vân nén giận mà phát công kích, đừng nói Lăng Phàm vốn là lực kiệt thân thể căn bản vô lực tránh né, coi như Lăng Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, có thể ở đối phương dưới áp chế, muốn tránh né cũng không cách nào di động nửa điểm. Ngưng nguyên kỳ cùng dẫn khí kỳ chênh lệch làm sao lớn như vậy a? Ở hiện tại tu chân giới, tu chân đẳng cấp chia làm 9 đại cảnh giới, dẫn khí, ngưng nguyên, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, uy nguyên, độc hư, độ kiếp, hợp đạo. Trong đó ngoại trừ dẫn khí kỳ chia làm 9 tầng ở ngoài, cái khác 8 cái cảnh giới đều chia làm sơ, trung, cao 3 đẳng cấp. Có người nói, đột phá này 9 cái đại cảnh giới sau khi là có thể cửu cửu quy nhất, vũ hóa thăng thiên. Trước đây Lăng Phàm từng nghe đã nói, này chín đại cảnh giới, mỗi một tầng sự chênh lệch đều là rất lớn, có thể thẳng đến lúc này hắn mới chính thức cảm giác được chênh lệch này. Tưởng viện trưởng, ngươi lẽ nào là muốn ngăn cản ta Hắc gia báo thù sao? Ở này nhập học điện lễ trên, có thể như vậy ung dung ngăn trở hắn công kích, Hắc Vân cũng không cần xem, liền biết ra tay chính là tu chân học viện viện trưởng, Kim Đan kỳ tu sĩ Tương Huyền. Hắc gia chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, huống chi Hắc cũng chưa chắc sẽ trở thành phế nhân. Tương Huyền nói chuyện đồng thời đã ở trên đài chủ tịch chạm lên, mà khi hắn nói xong thì chỉ là bước ra một bước liền đến trên lôi đài. Như vậy phiêu giật động tác, cũng chỉ có Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể làm đến đi ra. Lần này, không thể nghi ngờ đối với Hắc Vân là một loại kinh sợ, làm cho vừa còn chuẩn bị lại ra tay hắn, không thể không đem tức giận ép ở trong lòng, không được phát tác. Hắc Vân trong lòng biến hóa, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Lúc này Chu Khiếu Thiên cùng Đường Diệp Giao cũng đã leo lên võ đài, bảo hộ ở Lăng Phàm chu vi, một mặt cảnh giác. Mà Tương Huyền đối với này như là cũng không có để ở trong lòng, chỉ thấy hắn từ trên tay chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một viên đan dược ném cho Hắc Vân. Tục mạch đan. Làm Hắc gia gia chủ, nhãn lực tự nhiên không kém nơi nào. Chỉ là liếc mắt nhìn đan dược dáng vẻ, lập tức kinh kêu lên. Đưa tay đem tục mạch đan tiếp nhận, không chút do dự tập trung vào hắc trong miệng. A. Kinh mạch tu bổ thì sản sinh đau đớn cùng kinh mạch phá nát thì cũng xê xích không nhiều. Đồng dạng đau đớn lại chịu được một lần, để hắc tinh thần tiếp cận tan bỡ. Nhìn thấy chính mình thường ngày thương yêu nhất trưởng tôn khẩu mắt và mèo, thống khổ gào thét, Hắc Vân cũng tỏ rõ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Phàm. Hắc lập tức liền có thể khôi phục, ngươi còn muốn làm gì? Chu Khiếu Thiên nhìn thấy Hắc Vân ánh mắt, vội vàng tiến lên trước một bước, che ở Hắc Vân trước mặt, tức giận chất vấn lên. Ta hận không thể hắn tử. Hắc Vân hầu như là từng chữ cắn răng nói ra, trong đó sự phẫn nộ vừa nhìn liền biết, bất quá thấy Hắc Vân không có động tác gì, Chu Khiếu Thiên lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió từ võ đài một góc vang lên, ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, một thanh màu bạc lợi kiếm đã đâm hướng về Lăng Phàm ngực. Dám đả thương ta thiếu gia, chết đi. Ra tay công kích Lăng Phàm chính là Hắc bên cạnh bị kia gã sai vặt, ánh kiếm này tốc độ cực nhanh, khi mọi người khi phản ứng lại, đã đâm tới Lăng Phàm trước người. Lúc này Lăng Phàm đã lực kiệt, cái nào còn có sức lực tránh né này đột nhiên một đòn. Huống chi khoảng cách gần như vậy, đột nhiên ra tay bên dưới, coi như là xa xa Kim Đan kỳ Tương Huyền cũng không cách nào đúng lúc cứu viện. Mắt thấy ánh kiếm cách mình càng ngày càng gần, Lăng Phàm tâm cũng chìm vào đáy vực. Bất quá, ngay khi gã sai vặt ánh kiếm sắp sửa đâm thủng Lăng Phàm thì, Lăng Phàm chỉ cảm thấy trên vai đột nhiên tuôn ra một nguồn sức mạnh, lập tức một cái thân ảnh hiệu điệu đột nhiên che ở trước người mình. Phúc. Một tiếng vang trầm thấp, bắn lên một đám mưa máu. Không. Hai tiếng rít gào đồng thời từ Lăng Phàm cùng Chu Khiếu Thiên trong miệng phát sinh, chỉ một thoáng, nồng nặc bi tình cùng tan nát cõi lòng gào thét tràn ngập ở toàn bộ trên võ đài. Người chết đi cho ta. Chu Khiếu Thiên hai chân mạnh mẽ giẫm một cái, sau một khắc đã vọt tới cái kia gã sai vặt trước người. Mạnh mẽ một chưởng trực tiếp vỗ vào gã sai vặt đan điền bên trên. Gã sai vật này nơi nào có thể ngăn trở Chu Khiếu Thiên công kích, hầu như là ở Chu Khiếu Thiên đập trúng hắn đan điền đồng thời, hắn cũng đã rất xa quăng bay ra ngoài, trên không trung không dứt tiếng thổ huyết tinh, ở này huyết tinh bên trong còn chen lẫn rất nhiều khối thịt, hiển nhiên đan điền phá nát, triệt để trở thành phế nhân. Gã sai vật cảnh tượng thê thảm, Lang Phàm cũng không có nhìn một chút, lúc này ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung trong ngực bên trong này bóng người đẹp đẽ trên. Diệp Giao, ngươi như thế nào? Không nên làm ta sợ. Nhìn sắc mặt trắng bệnh, ngực không ngừng tuôn ra huyết tinh đường Diệp Giao, Lang Phàm run run rẩy rẩy nói, trong đầu không ngừng chiếu lại cùng đường Diệp Giao ở chung tháng ngày. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, Duyên Tuyệt không thể tả ngươi yên tâm đi, nàng còn tử không rồi. Một tiếng nói giản mua ở Lăng Phàm bên tai nổ vang, có thể chưa kịp hắn phản ứng lại, Tương Huyền đã xuất hiện ở trước mặt. Chậm rãi đem một viên đan dược đưa vào đường Diệp Giao trong miệng, chỉ thấy đường Diệp Giao ngực huyết tinh lập tức ngừng lại, đồng thời vết thương lại cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn đã hôn mê, nhưng hô hấp càng ngày càng vững vàng đường Diệp Giao. Lăng Phàm ngẩn người, lúc này hắn mới nhớ tới đến, hiện tại chính mình là ở Thần Châu đại lục, mà không phải trên địa cầu. Nếu như trên địa cầu, trái tim bị đâm xuyên, hầu như là kết cục chắc chắn phải chết. Có thể ở này thần kỳ thần châu trên đại lục, chỉ cần trị liệu đúng lúc, có cao thủ giúp đỡ, muốn cứu sống cũng không phải không thể. Chu lão sư, ngươi mang theo Lăng Phàm trở về đi thôi, này đường Diệp Giao ta mang về vì nàng trị thương. Tương Huyền tràn ngập uy nghiêm, căn bản không cho từ chối. Như vậy Lăng Phàm cũng chỉ có thể đem trong lòng đường Diệp Giao cẩn thận giao cho Tương Huyền, sau đó theo Chu Khiếu Thiên rời đi. Mà tân sinh nhập học điển lễ, ngay khi này trò khôi hài sau khi kết thúc, một cách tự nhiên kết thúc. Sư phụ, ngươi nói Diệp Giao không có sao chứ? Trở lại trận pháp nội đường, Lăng Phàm nhưng không được hỏi. Đỗ Nhi, ngươi này đều hỏi ta mười mấy lần, ta lại nói một lần cuối cùng, viện trưởng ra tay, Diệp Giao khẳng định không có chuyện gì, ngươi mù thao cái gì tâm? Chu Khiếu Thiên nói xong, còn trắng Lăng Phàm một chút. Lăng Phàm thấy này cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cợt, nhỏ giọng thầm thì nói, ta quan tâm dưới vợ ta làm sao? Ngươi nói cái gì? Lăng Phàm âm thanh tuy rằng cực nhỏ, nhưng như thế nào giấu giếm được Chu Khiếu Thiên lốt hai. Lúc này nghe được Lăng Phàm, Chu Khiếu Thiên lập tức khiếp sợ nhìn phía Lăng Phàm, như là xem người xa lạ như thế. Sao? Làm sao? Ta nói sai cái gì sao? Không có. Chu Khiếu Thiên đột nhiên nở nụ cười, Lăng Phàm xác định, đây là hắn gặp Chu Khiếu Thiên cười đến vui vẻ nhất một lần. Các ngươi chuyện lúc trước ta cũng đã từng nghe nói, hiện tại ngươi có thể thừa nhận Diệp Giao là ngươi người vợ, ta thật sự thật cao hứng. Đối với Diệp Giao, ta vẫn khi nàng là con gái của ta, mà ngươi lại là đồ đệ duy nhất của ta, các ngươi có thể cùng nhau, ta đương nhiên cao hứng nhất rồi. Nói đến chỗ này, Chu Khiếu Tiên đột nhiên sừng sộ lên đến. "Bất quá, nếu để cho ta biết ngươi sau đó làm ra có lỗi với Diệp Giao sự tình, đừng trách sư phụ trừng trị ngươi, thủ đoạn của ta có thể nhiều lắm đấy." Chu Khiếu Thiên tuy rằng tu vi không cao, chỉ có ngưng nguyên trung kỳ khoảng chừng, trái phải có thể một tay xuất thần nhập hóa trận pháp, coi như là kim đan kỳ cường giả, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Ngẫm lại trước đây không lâu dàn vặt chính mình những kia trận pháp, Lăng Phàm liền không nhịn được đánh một cái lạnh run. "Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối với Diệp Giao thật." Lúc này Lăng Phàm dáng vẻ ít có trị trọng. Điều này cũng xác thực là Lăng Phàm đáy lòng quyết định. Đối với này Lăng Phàm đã nghĩ đến phi thường rõ ràng, hắn tuy rằng nhưng đối với địa cầu Mộng Vân Nhi nhớ mãi không quên, nhưng hắn cũng biết hai người hầu như không có gặp lại khả năng. Đã như vậy, hắn hiện tại sống lại ở Thần Châu Đại Lục, liền muốn bắt đầu cuộc sống mới, mà Đường Diệp Giao đối với hắn tốt, hắn làm sao có thể không thấy được. Lần lượt trợ giúp, thậm chí còn dùng tính mạng vì chính mình đỡ kiếm, này nếu như vẫn chưa thể hóa giải Lăng Phàm đóng băng tâm, vậy hắn cũng không thể xem như là một cái người bình thường. Người có thể như thế nghĩ, không thể tốt hơn rồi. Được rồi, gần nhất ngươi ngay khi trận pháp đường cố gắng khôi phục đi, không muốn khắp nơi đi, Hắc gia sẽ không như thế dễ dàng giảng hòa. Chu Khiếu Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Phàm bay, trên mặt mang theo thỏa mãn cười, đi ra trận pháp đường. Hiện tại, ta muốn diệt Hắc gia đã không chỉ là vì là lúc trước huyết hệ, càng là vì hôm nay một chiều kiếm mối thủ. Nhìn Chu Khiếu Thiên bóng lưng, Lăng Phàm ở trong lòng âm thầm nói một câu, lập tức bắt đầu nhắm mắt điều tức, khôi phục thân thể. Lăng Phàm thân thể bản sẽ không có cái gì quá to lớn thương thế. Hơn nữa Cửu Long tỏa mạch quần quần không ngừng cung cấp linh khí cùng hắn hấp thu, chẳng mấy chốc Lăng Phàm cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, khôi phục sau hắn cũng không hề rời đi trận pháp đường, mà là bắt đầu ở trận pháp nội đường, không ngừng thôi diễn lên sở học trận pháp. Cùng hát chiến đấu, nếu như không phải mây mù mê trận đột nhiên phát huy, Lăng Phàm căn bản không có thắng lợi hy vọng. Cũng chính là lần chiến đấu này, để Lăng Phàm hiểu được muốn lấy yếu thắng mạnh, trận pháp chính là trong đó một cái đường tắt. Bất quá, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, muốn trong thời gian ngắn lớn bao nhiêu tăng lên, hiển nhiên là không làm được. Như vậy, Lăng Phàm liên tiếp tu luyện 3 ngày, cho đến nhận được tin tức, Đường Diệp Giao đã từ Tương Huyền nơi đó trở lại nơi ở, Lăng Phàm mới quyết định đi thăm viếng một thoáng. Trải qua 3 ngày trước cùng hát chiến dịch, Lăng Phàm đã là tu chân học viện danh nhân. Tuy rằng biến mất rồi 3 ngày, nhưng lúc này xuất hiện lần nữa, vẫn là đưa tới chu vi học sinh vô số ánh mắt tò mò. Bất quá đối với này, Lăng Phàm như là không nhìn thấy như thế, chỉ là cúi đầu, thẳng đến Đường Diệp Giao nơi ở. Đường Diệp Giao ở lại vị trí ở tu chân học viện ở lại khu, khoảng cách trận pháp đường cũng không xa. Lăng Phàm chỉ dùng không tới nửa khắc đồng hồ thời gian cũng đã thuận lợi đi tới Đường Diệp Giao trước cửa phòng. Đơn giản thu dọn một thoáng ăn mặc, lúc này mới nhẹ nhàng kéo trên cửa khuyên đồng. Đến rồi. Trong môn phái truyền ra một cái suy yếu nhưng êm tai âm thanh, để Lăng Phàm run lên trong lòng, chỉ chốc lát sau, cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, ánh vào Lăng Phàm mi mắt nhưng là hai bóng người. Một người trong đó đương nhiên chính là Đường Diệp Giao, lúc này Đường Diệp Giao tuy nhưng đã có thể cất bước, có thể mặt mũi tái nhợt cùng phù phiếm động tác, vẫn có thể nhìn ra nàng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Mà ở Đường Diệp Giao bên cạnh, có một vị đầy đặn thiếu nữ chính nâng nàng. Vị này thiếu nữ so với Đường Diệp Giao hơi ải, nhưng lông mày rậm mắt to, già dặn tóc ngắn cùng cường tráng vóc người, lại làm cho nàng có một luồng nam tử thô bạo. Thiếu nữ này Lăng Phàm nhận ra, biết nàng chính là Đường Diệp Giao tốt nhất bản thân, Hoa Hiền Thục. "Ngươi tới làm gì?" Vốn là Hoa Hiền Thục là cười mở cửa, có thể khi thấy ngoài cửa là Lăng Phàm thời điểm, nguyên bản loan mi khuôn mặt tươi cười lập tức đã biến thành trừng mắt lạnh lẽo. Hoa Hiền Thục đối xử Lăng Phàm thái độ, Lăng Phàm đã sớm đoán được, cho nên đối với này thật không có cái gì kinh ngạc. Vẫn cứ một mặt bình tĩnh nhìn Đường Diệp Giao, nói rằng, "Ta tới xem một chút Diệp Giao." "Diệp Giao là ngươi gọi sao? Ngươi phối như thế gọi sao? Ngươi cái này sao chổi, đến từ Diệp Giao đến các ngươi Lăng gia, ngươi vẫn luôn là làm sao đối với nàng? Nàng từng có một ngày ngày thật tốt sao? Hiện tại Diệp Giao nhân ngươi suýt nữa làm mất mạng, ngươi mới đến này miêu khóc con chuột giả từ bi, ta cho ngươi biết, chúng ta không cần." Lúc này ở Đường Diệp Giao phòng ốc chu vi đã vi nổi lên rất nhiều người. Những người này đại thể cũng đều biết Lăng Phàm trước đây hung hăng càn quấy cùng làm sao đối xử Đường Diệp Giao sự tích, lúc này nghe được Hoa Hiển Thục chỉ bảo Lăng Phàm mùi mắng to, lập tức vang lên không ít khen hay thanh. Bất quá đối với này, Lăng Phàm chỉ là cúi đầu, không có nổi giận, một câu nói cũng không có nói. Thế nhưng, Lăng Phàm như vậy không phản kháng, ngược lại là càng thêm gây nên Hoa Hiển Thục tức giận. Chỉ thấy nàng cũng không để ý bên cạnh Đường Diệp Giao không ngừng lôi kéo ngăn cản động tác, kế tục tức giận nói: "Ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, chúng ta Diệp Giao đối với ngươi làm sao ngươi không thể nào không biết? Lăng gia bị diệt trước, nàng mặc ngươi đánh chửi, Lăng gia bị diệt sau, còn muốn giúp các ngươi mổ yên mà đẹp, nhìn thấy ngươi sống sót, còn muốn cứu ngươi trở về, sợ ngươi bị hát ra bắt nạt, còn muốn mang ngươi tiến vào học viện. Có thể ngươi đều làm cái gì? Hiện tại ngươi có tư chất, có thể tu luyện, lại còn muốn từ hôn. Ngươi nói, ngươi vẫn là người sao? Ai nói ta muốn từ hôn?" Vẫn không nói gì, Lăng Phàm rốt cục mở miệng. Mà theo lời của hắn vang lên, ở đây tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại. "Hả? Lăng Phàm?" Để Hoa Hiền Thục sững sờ, nghi hoặc nhìn Đường Diệp Giao một chút, đang chuẩn bị nói chuyện, có thể Lăng Phàm nhưng cấp mở miệng trước. "Ta hôm nay tới nơi này chính là phải nói cho Diệp Giao, ta hiện tại rất vui mừng lúc trước ngươi không có đồng ý từ hôn, bằng không ta liền muốn mất đi đi tới phía trên thế giới này bảo tàng lớn nhất, là ngươi để ta thấy một viên chân tâm, là ngươi đem ta đóng băng tâm hòa tan, là ngươi để ta học được kiên cường." Nói đến chỗ này, Lăng Phàm trông thấy Đường Diệp Giao trong mắt cảm động nước mắt cùng Hoa Hiền Thục trong mắt ánh mắt không tin, chính trọng tiếp tục nói: "Có thể các ngươi sẽ cho rằng ta nói như vậy là bởi vì vừa Hoa sư tỷ cái tướng, xác thực, nếu như không có Hoa lời của sư tỷ, có thể ta chỉ có thể lặng lẽ nói cho Diệp Giao một người, bất quá, hiện tại ý nghĩ của ta thay đổi, ta muốn làm cho tất cả mọi người nghe được, làm cho tất cả mọi người vì ta làm một cái chứng kiến. Lăng Phàm nói xong, lặng lặng đi tới Đường Diệp Giao trước người, nhẹ nhàng dắt nàng nu nhược tay ngọc, trịnh trọng lớn tiếng nói, hiện tại ta Lăng Phàm thề với trời, Đường Diệp Giao chính là ta một đời thế tử, bất luận tương lai là bệnh tật hoặc khỏe mạnh, vấn nghèo hay giàu dụ, khuôn mặt đẹp hoặc thất sắc, thuận lợi hoặc thất ý, ta đều đồng ý yêu nàng, an ủi nàng, tôn kính nàng, bảo vệ nàng, mãi đến tận phần cuối của sinh mệnh. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống đầu, để ta hồn phi phách tán. Tu sĩ nặng nhất, coi trọng nhất lời thề, Lăng Phàm vượt nhưng đã nói như thế, ở đây cũng không còn hoài nghi, còn lại chỉ có yên tĩnh cùng Đường Diệp Giao nước nở tiếng. Lăng Phàm, ngươi cần gì phải như vậy đây? Là ta không xứng với ngươi, ta khuôn mặt này. Đường Diệp Giao âm thanh được như mũi thành, nhưng dù cho như thế, không chờ nàng nói xong, một bàn tay lớn đã đem miệng của nàng nhẹ nhàng che đi. Có khối này vết sẹo sợ cái gì, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ khối này vết sẹo, bởi vì chính là nó mới để ta chân chính nhận thức ngươi, cũng chính bởi vì nó, để người khác không cách nào đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Ta yêu thích ngươi, ngươi nguyện ý làm ta Lăng Phàm thê tử sao? Lăng Phàm nói xong, ôn nhu đem Đường Diệp Giao ôm vào trong lòng, hôn nhẹ, hôn lên cái kia vết sẹo bên trên. Ta đồng ý. Đường Diệp Giao thanh âm nghẹn ngào truyền vào tất cả mọi người trong hai người chăm chú ôm nhau, giống như biết người. Chu vi tiếng hoan hô chớp mắt vang lên, liền ngay cả hán tử tính cách hoa hiển thục đều cảm động đến không kềm chế được. Hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế, nhưng cũng đơn giản như vậy. Nhưng là ở này tràn ngập hạnh phúc khí ở lại khu bên trong, ở một chỗ âm u bên trong góc, nhưng có một cái bóng đen chính nhìn hai người, mà ở trong mắt hắn, không có một chút nào sắc mặt vui mừng, có chỉ là tràn ngập cừu hận hàn quang. Nếu như cảm thấy bổn trạm không sai, xin mời cho cái khen ngợi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, kiếm tiền chi đạo Lăng Phàm hướng về Đường Diệp Giao cầu hôn tin tức như là mọc ra cánh, chẳng mấy chốc liền truyền khắp toàn bộ nguyệt thành. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người như là quên Lăng Phàm đã từng ác tính việc xấu, ngược lại đem hắn giảng thành lãng tử hồi đầu điện phạm. Bất quá, những nghị luận này đối với Lăng Phàm sinh hoạt đúng là không có ảnh hưởng gì, lúc này hắn mỗi ngày ngoại trừ tất yếu thời gian tu luyện ở ngoài, còn lại hầu như đều dùng ở chăm sóc Đường Diệp Giao trên người. Như vậy một tháng trôi qua, Đường Diệp Giao thân thể không chỉ có hoàn toàn khôi phục, Lăng Phàm còn bất chi bất giác đột phá đạt đến dẫn khí 7 tầng, ngược lại là còn cao hơn Đường Diệp Giao ra một tầng. "Sư phụ, ngày hôm nay ngươi tìm hai chúng ta chuyện gì?" Chính ở trong học viện đi dạo Lăng Phàm hai người, nghe được Chu Khiếu Thiên triệu hoán, vội vàng trở lại trận pháp đường. "Mấy ngày nay ta phát hiện Hắc gia thường thường phái người theo dõi các ngươi phải chú ý rồi." Đối với Chu Khiếu Thiên, Lăng Phàm cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nói đến, mấy ngày nay Lăng Phàm cũng có chút phát hiện, mạnh mẽ linh thức tổng để hắn cảm giác được ở trong bóng tối có một đôi mắt theo dõi hắn. Bất quá, mặc dù đối với Hắc gia hận thấu xương, có thể bất đắc dĩ chính là Lăng Phàm hiện tại sát thực nắm Hắc gia không có cách nào. Không nói đến người khác, riêng là ngẫm lại Hắc Vân cái kiêng ngưng nguyên hậu kỳ thực lực, Lăng Phàm liền không có biện pháp nào. "Ân, hiện tại Hắc gia sát thực không phải các ngươi có thể đối phó, hơn nữa ở lại Nguyệt Thành đối với các ngươi tới nói cũng sát thực không phải chuyện tốt, lại có thêm 2 tháng Kinh Châu thành trung đẳng tu chân học viện liền muốn đến nhận người, các ngươi chuẩn bị một chút đến cái kia đi thôi." "Cũng được." Đối với đề nghị của Chu Khiếu Thiên, Lăng Phàm cùng Đường Diệp Giao nhìn nhau một chút, đồng thời gật gật đầu. Thấy Lăng Phàm hai người đồng ý, Chu Khiếu Thiên nói tiếp, "Bất quá ở 2 tháng này bên trong, các ngươi còn có 2 việc cần làm, cái thứ nhất chính là Diệp Giao còn cần tăng lên 1 tầng tu vi, hiện tại Diệp Giao đã ở 6 tầng biên giới, muốn đột phá nghĩ đến không khó. Trung đẳng tu chân học viện nhập môn yêu cầu chính là dẫn khí 7 tầng, đối với điểm ấy Lăng Phàm cùng Đường Diệp Giao đều biết, hơn nữa Đường Diệp Giao ở 6 tầng đỉnh cao hồi lâu, nghĩ đến đột phá xác thực không có vấn đề gì." Thấy Lăng Phàm hai người không có nghi vấn gì, Chu Khiếu Thiên trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười cổ quái. "Thứ hai chính là muốn chuẩn bị trung đẳng tu chân học viện học phí, kiếm tiền." Lăng Phàm kinh ngạc trợn tròn cặp mắt nhìn Chu Khiếu Thiên, hỏi: "Sư phụ, ngươi không muốn như thế khu có được hay không? Ta biết ngươi tích chưa không ít." Lăng Phàm mới vừa nói phân nửa, lập tức bị Chu Khiếu Thiên đánh gãy. Chỉ thấy hắn một tay bưng đầu, một tay không ngừng xua tay, vội vàng nói: "Vậy cũng không được, ta đây là muốn rèn luyện ngươi kiếm tiền năng lực, lại nói, ta những kia tích chữ còn chờ dưỡng lao sử dụng đây." Đối với Chu Khiếu Thiên, Lăng Phàm cùng Đường Diệp Giao chỉ có thể mạnh mẽ lường hắn một cái. "Khu ông lão, ngươi biết ta trước vẫn là công tử bột, hiện tại Lăng gia không còn, ta cũng không cái gì kiếm tiền bản lĩnh. Ta có thể dạy ngươi." Chu Khiếu Thiên nói xong, chưa kịp Lăng Phàm phản ứng lại, đã móc ra mấy chục kiện đủ loại kiểu dáng pháp bảo trường bảo. Trông thấy Lăng Phàm cùng Đường Diệp Giao ánh mắt nghi hoặc, Chu Khiếu Thiên lúc này mới đắc ý giải thích lên. "Ở Thần Châu trên đại lục, pháp bảo cũng chia làm 4 đẳng cấp: bảo khí, pháp khí, linh khí, tiên khí. Mỗi cái đẳng cấp lại chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mỗi cái đẳng cấp trong lúc đó khu phân tốt xấu điều kiện có thật nhiều, trong đó linh tính, linh khí cực hạn chịu đựng là chủ yếu nhất tiêu chuẩn. Bất quá ở những điều kiện này tương đồng tình huống dưới, pháp bảo bên trong trận pháp tốt xấu liền trực tiếp quyết định pháp bảo ưu khuyết. Tuy rằng không phải mỗi một món pháp bảo đều sẽ khắc họa trận pháp, nhưng mỗi một kiện có khắc trận pháp pháp bảo đều là đồng loại pháp bảo bên trong tinh phẩm. Bởi vì những này trận pháp sẽ khiến pháp bảo này công năng càng mạnh mẽ hơn. Liên tỷ như một cái am hiểu phòng ngự bảo khí trường bảo, thường thường khắc họa trận pháp chính là phòng ngự cùng vô trần, am hiểu công kích phi kiếm thường thường khắc họa trận pháp chính là tụ linh cùng sắc bén, mà Thần Châu trên đại lục đã từng phi thường nổi danh hậu thổ ấn có người nói sử dụng sau khi có thể bao trùm phạm vi ngàn trượng, điều này cũng làm cho là trận pháp công lao. "Sư phụ, ngươi để ta ở những này pháp bảo trên có khắc họa trận pháp?" "Phải." Chu Khiếu Thiên gật đầu cười. Thẳng đến lúc này, Lăng Phàm mới rõ ràng, Chu Khiếu Thiên chân chính muốn cho Lăng Phàm làm, cũng không phải kiếm tiền, mà là học tập trận pháp khắc họa. ở pháp bảo trên có khắc họa trận pháp, so với phổ thông bày trận còn khó hơn một ít. Dù sao pháp bảo thể tích có hạn, muốn ở có hạn không gian bày xuống càng nhiều trận pháp, không chỉ cần muốn tinh xảo trận pháp chi đạo, càng cần phải siêu cường sức sáng tạo. Hơn nữa một khi khắc họa thất bại, pháp bảo còn có báo hỏng khả năng. Đương nhiên, như vậy điều kiện hà khắc giới, cũng làm cho khắc họa trận pháp bảo giá cả muốn so với không có trận pháp bảo cao hơn rất nhiều. Đồ Nhi, pháp bảo trận pháp khắc họa cần chính là tinh tế, ta hiện tại khắc họa một lần ngươi quen thuộc nhất trận pháp phòng ngự, ngươi nhìn rõ ràng, sau khi liền cần chính ngươi làm. Chu Khiếu Thiên nói xong, sâu sắc nhìn Lăng Phàm một chút, sau đó một tay lấy ra một món bảo khí trường bảo, đồng thời trong một cái tay khác đột nhiên thêm ra một nhánh bút lông. Chiếc bút lông này có tới dài 2 thước, bích lục cán bút ánh dương long lánh tỏa sáng, đen thui bút mao lại hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, hiển nhiên này cũng không phải phổ thông dã thú bộ lông. Ta muốn bắt đầu rồi, ngươi nhìn rõ ràng. Chu Khiếu Thiên âm thanh ở Lăng Phàm trong thai vang lên, sau một khắc, Chu Khiếu Thiên trong tay chân khí dâng trào mà ra, nổi lên một trận ánh bạc đem bút lông màng bao lên. Mãi đến tận trên bút lông ánh bạc ổn định lại, Chu Khiếu Thiên lúc này mới bắt đầu ở trường bảo cắn câu lập trận pháp. Chu Khiếu Thiên động tác như nước chảy mây trôi, không có một tia dừng lại, mỗi một cái động tác cũng làm cho Lăng Phàm nhìn nhập thần. Không tới một phút thời gian trôi qua, theo Chu Khiếu Thiên nắm bút lông đột nhiên nhấc lên, một trận chói mắt bạch quang lập tức ở trường bảo trên nổi lên. Như vậy liền xong rồi. Xem ra cũng rất đơn giản a. Đối với Lăng Phàm, Chu Khiếu Thiên chỉ là bĩu môi, cũng không có phản bác, chỉ là đem bút lông đưa cho Lăng Phàm, cười nói, cái kia ngươi tới đi. Đối với này, Lăng Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, đem hai tay ống tay kéo lên, tiếp nhận bút lông, cũng đồng dạng cầm lấy một bộ trường bảo, theo pháp quyết vận hành, chân khí lập tức từ tay phải phun ra, đem bút lông mảng bao ở bên trong. Tất cả những thứ này, Lăng Phàm tiến hành sát thực phi thường thuận lợi, Chu Khiếu Thiên nhìn ra cũng không điểm đứt đầu. Thế này, Lăng Phàm đắc ý nở nụ cười, lập tức cầm bút lông hướng về trường bảo trên họa đi, vừa họa, Lăng Phàm trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đệ nhất bút, đệ nhị bút, đệ tam. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ tung, để tập trung tinh thần Lăng Phàm sợ hết hồn, thật liền cầm trong tay bút lông ném ra ngoài. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, khi Lăng Phàm lần thứ hai nhìn phía trong tay trường bảo, lập tức nhìn thấy trường bảo bên trên đã thêm ra một cái to bằng bàn tay lỗ thủng, hiển nhiên món bảo khí này triệt để báo hỏng. Tại sao lại như vậy? Ta trở lại. Không đợi Chu Khiếu Thiên cùng bên cạnh vẫn quan sát Đường Diệp Giao nói chuyện, Lăng Phàm lập tức lần thứ hai duệ ra một bộ trường bảo, lại khắc họa lên. Đệ nhất bút, đệ nhị bút, đệ tam bút, đệ tứ. Kết quả ngoại trừ so với vừa nãy nhiều hoàn thành một bút ở ngoài, hầu như cùng vừa nãy tình hình hoàn toàn tương đồng. Ta liền không tin, ta còn họa không ra một cái phòng ngự trận. Trở lại. Ầm, ầm, ầm. Lăng Phàm từng lần một thử nghiệm, có thể kết quả nhưng là từng lần một thất bại. Mỗi một lần thất bại đều sẽ phát sinh một trận tiếng nổ mạnh. Mỗi một lần tiếng nổ mạnh xuất hiện, Chu Khiếu Thiên hầu như đều sẽ cả người chấn động lạnh run. Này có thể đều là tiền a, ngươi liền không thể nghĩ kỹ lại họa. Tuy rằng những này không có khắc họa trận pháp bảo khí sắc thực không đáng giá, tuy nhiên không chịu nổi Lăng Phàm lấy nửa canh giờ bị diệt mười mấy kiện tốc độ lãng phí xuống. Ai, ta thực sự không nhìn nổi, lại nhìn, ta trái tim cũng phải nhảy ra. Chính ngươi luyện tập đi. Chu Khiếu Thiên nói xong, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ luyện thành. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên bất đắc dĩ bóng lưng, Lăng Phàm trong lòng âm thầm thề. Bất quá lúc này Lăng Phàm không biết chính là, khi Chu Khiếu Thiên đứng lên xoay người sau khi, trên mặt cái nào còn có vẻ bề bài, rõ ràng chính là một mặt nụ cười đắc ý. Nếu như cảm thấy bổn trạm không sai, xin mời cho cái khen ngợi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, Bách Bảo Hành Dực Giao, ta đưa ngươi trở lại tu luyện đi, nắm chặt đột phá. Thỉnh thoảng ở trận pháp nội đường vang vọng lên ầm ầm âm thanh, để Đường Diệp Giao cũng không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Thế này, Lăng Phàm lập tức đứng dậy đem Đường Diệp Giao đuổi về chỗ ở của nàng. Trải qua ở bên ngoài một bên quay một vòng, lần thứ hai trở lại trận pháp đường, Lăng Phàm vừa bởi vì khắc họa trận pháp không ngừng thất bại mà lòng nóng nảy tỉnh, lúc này mới bình phục rất nhiều. Vừa là ta quá nôn nóng rồi. Ngồi xếp bằng ở trận pháp nội đường Lăng Phàm, lần này cũng không có nóng lòng khắc họa trận pháp, tỉnh táo lại hắn, đầu tiên là nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chính mình vừa khắc họa trận pháp quá trình. Thông qua đối với thất bại trải qua hồi ức, quả nhiên để Lăng Phàm thu hoạch không ít. Ở những ký ức này bên trong, Lăng Phàm phát hiện, mỗi một lần khắc họa trận pháp quá trình, hầu như đều sẽ so với trước một lần đi tới một điểm. Hơn nữa những này thành công khắc họa bộ phận, không còn thất bại qua. Cho tới mỗi lần dẫn đến khắc họa thất bại vị trí, hầu như đều là trận pháp điểm cong, trận pháp biến hóa to lớn nhất địa phương. Xem ra ta ở khắc họa trong quá trình, thành công bộ phận tốc độ có thể tăng nhanh, mà đến phía sau điểm cong vị trí tốc độ muốn chậm lại, chú ý khống chế chân khí biến hóa. Túc túc suy nghĩ nửa canh giờ, Lăng Phàm mới mở mắt lần nữa. Hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên một món bảo khí trường bảo, trong tay bút lông chậm rãi vẽ đi tới. Trước Lăng Phàm một lần cuối cùng khắc họa trận pháp thì, trận pháp phòng ngự đã hoàn thành một nửa mới thất bại. Mà lần này quả nhiên không có ra ngoài Lăng Phàm dự liệu, tuy rằng hắn tăng nhanh tốc độ, có thể trận pháp trước một nửa nhưng vẫn là thuận lợi hoàn thành. Bất quá, đối với này Lăng Phàm đúng là không có quá nhiều hứng phấn, dù sao nếu như phía sau thất bại, nhưng mang ý nghĩa trưởng bảo báo hỏng. Chậm lại khắc họa tốc độ, cũng điều động toàn bộ linh thức, cẩn thận nhìn chằm chằm trận pháp biến hóa. Trận pháp từng điểm đầy đặn, một cái lại một cái điểm cong bị Lăng Phàm thành công khắc họa đi ra. Ầm. Rốt cục, này tiếng nổ mạnh xuất hiện lần nữa, thế nhưng Lăng Phàm khẽ miệng lại làm giấy lên vẻ tươi cười. Lần này ta liền thành công khắc họa 4 phần 1 trong, xem ra ta trước quả nhiên là quá nôn nóng rồi. Lăng Phàm lẩm bẩm nói câu, trong đầu lần thứ 2 cẩn thận đem lần này khắc họa quá trình về ôn một lần, tìm ra vấn đề trong đó cũng có thể tăng cao phương hướng, Lăng Phàm lúc này mới lần thứ 2 khắc họa lên. Thành công, cần không chỉ có là nỗ lực còn có không ngừng suy nghĩ. Lăng Phàm không nhớ rõ câu nói này là nghe ai nói, thế nhưng lúc này hắn làm như vậy rồi, cũng xác thực là thành công. Hô! Lần này, Lăng Phàm hầu như là làm liền một mạch, theo trong tay hắn bút lông nhấc lên, trước mắt trường bảo rốt cục phóng xạ ra chờ mong chói mắt bạch quang. Ha ha, rốt cục thành công rồi. Lăng Phàm hưng phấn cười lớn một tiếng, cầm trong tay vừa hoàn thành trường bảo màu tím liên tục nhiều lần đánh giá hồi lâu. Này cái thứ nhất liền để cho chính ta xuyên đi. Lăng Phàm lẩm bẩm nói câu, trực tiếp cho mình đuổi. Quay về tấm gương ước lượng một thoáng, phát hiện thật vừa người, trong lòng vui vẻ không thôi. Như vậy, cho đến thời gian một nén nhang qua đi, Lăng Phàm hưng phấn kính quá khứ, nhìn trên đất còn sót lại mười mấy món bảo khí trường bảo, ngẫm lại hắn còn cần dựa vào những thứ đồ này kiếm lấy học phí, bất đắc dĩ hắn lập tức chuẩn bị đem những này cũng đều khắc họa ra trận pháp. Đêm khuya tu chân học viện phi thường yên tĩnh, hết thảy học sinh cũng đã tắt đèn nghỉ ngơi, bất quá hôm nay buổi tối nhưng có một đống kiến trúc vẫn đèn đuốc sáng choang. Tiểu tử này sẽ không còn đang luyện tập đi. Nhìn thấy trận pháp đường bên trong ánh đèn sáng ngời, Chu Khiếu Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về trận pháp đường đi đến. Bất quá, khi hắn đi tới trận pháp đường ở ngoài, đẩy cửa mà vào thời điểm, nội đường cảnh tượng lập tức đem Chu Khiếu Thiên kinh ngốc tại chỗ. Lúc này ở trận pháp nội đường, Lăng Phàm sát thực chính đang khắc họa trận pháp. Tuy rằng hắn khắc họa trận pháp dáng vẻ nhưng không giống Chu Khiếu Thiên khắc họa thì động tác như vậy phiêu dật tự nhiên, thế nhưng chính là này không hề vẻ đẹp động tác, nhưng lại kỳ nhanh. Lúc này Lăng Phàm liền phảng phất là một đài máy in như thế, trong tay bút lông theo động tác của hắn khô khan nhưng chuẩn xác ở trường bảo trên không ngừng khắc họa. Tốc độ như vậy, Chu Khiếu Thiên đều có chút mặc cảm không bằng. Phải biết, Lăng Phàm lúc này mới vừa tu luyện một ngày, mà Chu Khiếu Thiên đã làm mấy chục năm. Mặc dù nói đây chỉ là đơn giản nhất một cái trận pháp, có thể như vậy mà kết quả cũng làm cho Chu Khiếu Thiên nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhìn một kiện kiện trường bào ở Lăng Phàm dưới ngòi bút thoáng hiện bạch quang, không có một lần thất bại, Chu Khiếu Thiên đột nhiên có một loại Lăng Phàm là cơ khí mà không phải là loài người cảm giác. Đây chính là linh hồn mạnh mẽ chỗ tốt sao? Đối với Lăng Phàm linh hồn mạnh mẽ, Chu Khiếu Thiên đã sớm nhìn ra rồi, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không muốn thu Lăng Phàm làm đệ tử. Thế nhưng, lúc trước hắn cũng chỉ là cho rằng Lăng Phàm sẽ ở bố trí trận pháp cùng phá giải trận pháp trên thiên phú dị bẩm, hắn có thể không nghĩ tới Lăng Phàm sẽ ở khắc họa trận pháp trên cũng sẽ đạt tới mức độ như vậy. Này không phải khắc họa trận pháp, rõ ràng chính là ấn sao kia. Chu Khiếu Thiên đột nhiên một tiếng cảm thán, rốt cục đem chìm đắm ở khắc họa trong trận pháp Lăng Phàm thức tỉnh. Dương mắt nhìn thấy Chu Khiếu Thiên ánh mắt khiếp sợ, lại nhìn một chút mình đã hoàn thành mười mấy kiện tác phẩm. Lăng Phàm đột nhiên run lên một cái, đối với mình vừa biểu hiện cũng không biết nói cái gì là tốt. Này đều là ta làm sao? Chu Khiếu Thiên khổ gật đầu cười. Giữa trưa Nguyệt Thành là một ngày bên trong thời khắc náo nhiệt nhất. Người đi trên đường phố chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Mà dĩa đường cửa hàng bên trong đồng dạng là dòng người tích góp động, chuyện làm ăn thịnh vượng. Ở những người đi đường này ở trong, có một vị ăn mặc quái dị thiếu niên đặc biệt dễ thấy. Thiếu niên này trên người mặc toàn thân áo đen, đầu đội đấu đồng, trên mặt còn dùng khăn che mặt, không thấy rõ khuôn mặt. Dáng vẻ thần bí, gây nên chu vi không ít người qua đường liếc mắt, bất quá đối với này, thiếu niên chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cũng thêm nhanh bước chân tiến tới. Thiếu niên này chính là Lăng Phàm, hắn sở dĩ cái này trang phục chính là vì tránh né Hắc Gia thay mắt, mà hắn mục đích của chuyến này, đương nhiên là đi tới Nguyệt Thành to lớn nhất tu sĩ đồ dùng cửa hàng, đi bán đi vừa luyện chế bảo khí trường bảo. Nguyệt Thành không lớn, Lăng Phàm chẳng mấy chốc cũng đã đứng ở một gian cửa hàng trước cửa. Cửa hàng này tên là Bách Bảo Hành. Nói tới Bách Bảo Hành, ở Đông Hoang thậm chí toàn bộ Thần Châu đại lục đều là phi thường có tiếng cửa hàng. Nay Bách Bảo Hành được xưng Đông Hoang có thành thị địa phương thì có bọn họ cửa hàng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lăng Phàm tuy rằng tu vi không cao, có thể trước dù sao cũng là từng là thiếu gia nhà giàu, đối với này Bách Bảo bán dạo phô bên trong ngược lại cũng quen thuộc. Hắn cất bước đi vào Bách Bảo Hành sau khi, lập tức đi tới một chỗ quầy hàng trước. Vị thiếu gia này, ngài có món đồ gì muốn yếu xuất thụ sao? Cái quầy này chính là Bách Bảo Hành thu mua pháp bảo địa phương, mà Lăng Phàm mới vừa đi tới nơi này lập tức có một vị gã sai vật trang phục thiếu niên tới đón. Gã sai vật này xem Lăng Phàm trang phục thần bí, suy đoán Lăng Phàm nhất định là có cái gì trọng yếu bảo vật muốn yếu xuất thụ, thầm nghĩ này một đàn chuyện làm ăn có lẽ sẽ để trích phần trăm rất nhiều, bởi vậy trong miệng nói ra cũng tràn ngập linh loạn. "Ân, muốn yếu xuất thụ cái này?" Lăng Phàm đối với gã sai vật thái độ đúng là cũng không để ý, chỉ là đem một món bảo khí trường bảo lấy ra, đưa tới gã sai vật trên tay. "Liền cái này. Cầm cái hạ phẩm bảo khí ngươi xuyên thần bí như vậy làm gì, lẽ nào sợ người cấp sao?" Hạ phẩm bảo khí, ở tu sĩ pháp bảo sử dụng bên trong là loại kém nhất đồ vật, coi như là khắc họa trận pháp cũng không quý giá. Hiển nhiên lúc này gã sai vật nhìn thấy Lăng Phàm muốn yếu xuất thụ đồ vật lại là cái này, cùng trong lòng hắn suy đoán cũng cách biệt quá nhiều. Vật như vậy, gã sai vật cũng không cái gì mỡ, nói ra cũng lập tức điêu ngoa lên. Gã sai vật thái độ biến hóa, để Lăng Phàm trong lòng cũng có chút tức giận, không tự chủ nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Có thu hay không?" "5 cái trung phẩm linh thạch, nếu như ngươi đồng ý bán liền cho ta, nếu như không muốn, ngươi có thể đi những khác ra bán." Gã sai vật xem thường nhìn Lăng Phàm một chút, nói xong cũng không giống nhau, không chờ Lăng Phàm trả lời xoay người định rời đi. Như vậy bị một cái gã sai vặt không nhìn, Lăng Phàm lửa giận trong lòng một thoáng thoáng tới. Hừ, không nghĩ tới Bách Bảo Hành lớn như vậy cửa hàng liền gã sai vặt đều lớn lối như vậy, cũng được, ta này 100 kiện khắc họa trận pháp bảo hạ phẩm liền đi bán cho những khác ra. 100 cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, chiêu sinh 100 cái. Số lượng ấy, coi như chỉ là pháp bảo hạ phẩm, có thể tổng giá trị cũng ở 500 cái trung phẩm linh thạch, cũng thì tương đương với 5 cái linh thạch thượng phẩm. Ở Nguyệt Thành như vậy hẻo lánh địa phương, 5 cái linh thạch thượng phẩm chuyện làm ăn, tuyệt đối xem như là món làm ăn lớn rồi. Nghe được Lăng Phàm, gã sai vặt đội vàng xoay người lại, nhìn phía Lăng Phàm, nhưng lúc này Lăng Phàm nhưng là vùng một cái ống tay áo, đi ra ngoài cửa. Thiếu gia, vừa nãy là tiểu nhân không đúng. Lớn như vậy chuyện làm ăn từ trên tay mình chạy, này đã không phải trích phần trăm bao nhiêu vấn đề, nếu để cho trưởng quý biết, e sợ công tác đều không gánh nổi. Bất quá, bất luận gã sai vặt làm sao thỉnh cầu, Lăng Phàm động tác đều không có một chút do dự. Cho đến sắp sửa đi tới ngoài cửa thì, phía sau truyền đến một đạo thanh âm quyến rũ, mới đưa Lăng Phàm động tác dừng lại. Vị này tiểu ca, ngài đừng nóng giận, ngài xem, ta đến vì là ngài phục vụ làm sao. Nghe được thanh âm này, làm đã từng Lăng gia thiếu gia đã nghe ra người nói chuyện là ai. Quả nhiên, khi Lăng Phàm quay đầu lại tuần âm thanh nhìn tới, chỉ thấy một vị xem ra 24-25 tuổi, vóc người hiểu điệu, hạ sĩ môi đỏ thiếu nữ hướng về hắn đi tới. Thiếu nữ này tên là Đỗ Nguyệt Cơ, chính là Nguyệt Thành Bách Bảo Hành trưởng quỹ. Đỗ Nguyệt Cơ chậm rãi đi tới Lăng Phàm trước người, hơi cong người, trong mắt tràn đầy nhu nhược vẻ. Có thể sau một khắc, khi nàng đưa mắt tìm đến phía bên cạnh gã sai vặt thì nhu nhược vẻ lập tức biến mất, thay vào đó nhưng là ác liệt hàn quang. Tiểu Lý, ngươi hiện tại đi tìm Vương Lao đem tiền công tháng này kết liễu đi, ngày mai sẽ không nên tới rồi. Đỗ Nguyệt Cơ nói xong, trong mắt lần thứ hai lộ ra nhu nhược, đối với Lăng Phàm làm ra một cái xin mời động tác, tùy ý gã sai vặt ở bên cạnh không ngừng cầu xin, nhưng cũng không có lại liếc hắn một cái. Nếu Đỗ trưởng quý nói chuyện, tiểu tử chỉ có thể toàn mệnh rồi. Đỗ Nguyệt Cơ tự mình chịu nhận lỗi, gã sai vặt cũng chịu đến trừng phạt, Lăng Phàm tức giận trong lòng lập tức tiêu hơn nữa. Lần này, Lăng Phàm tùy tùng Đỗ Nguyệt Cơ trực tiếp tiến vào Bách Bảo Hành bên trong phòng. Này bên trong phòng cũng không lớn, nhưng lại so với bên ngoài xa hoa rất nhiều, từ đàn cái bàn, vàng rực rỡ mặt tường, không một không biểu lộ ra của cải. Vị thiếu gia này, ngài có thể mang ngươi yếu xuất thụ đồ vật lấy ra. Đi vào bên trong phòng ngồi xuống, nghe được Đỗ Nguyệt Cơ âm thanh, Lăng Phàm lập tức đem chính mình khắc họa trận pháp bảo lấy ra, chất đống trên mặt đất. Pháp bảo này xác thực tổng cộng 100 kiện, đây là Lăng Phàm bỏ ra một tuần lễ, không ngày không đêm khắc họa, đồng thời cơ hồ đem Chu Khiếu Thiên hết thảy tổn kho toàn bộ tiêu hao, mới được thành quả. Nói đến ngày ấy Lăng Phàm cùng Chu Khiếu Thiên phát hiện Lăng Phàm có khắc họa pháp bảo Thiên Phú sau khi, Chu Khiếu Thiên lập tức không chút do dự đem chính mình hết thảy hạ phẩm bảo khí lấy ra. Ở những này bảo khí bên trong không chỉ có trường bảo, hơn nữa còn có chư như phi kiếm, mũ giáp, áo giáp, lưới búa to loại hình đồ vật. Phía trên này khắc họa trận pháp cũng không chỉ giới hạn ở trận pháp phòng ngự, còn có tụ linh trận, phá linh trận, công kích trận các loại, những thứ này đều là Lăng Phàm ở mấy ngày nay trung học tập cũng hoàn thành tác phẩm. Nhìn trên đất xếp thành núi nhỏ như thế pháp bảo, Đỗ Nguyệt Cơ trên mặt sắc mặt vui mừng càng đậm. Vị thiếu gia này, những thứ này đều là ngươi luyện chế sao? Đỗ Nguyệt Cơ âm thanh như là tràn ngập bị hoặc, Lăng Phàm nghe run lên trong lòng, theo bản năng liền muốn mở miệng, có thể âm thanh chưa kịp phun ra, mạnh mẽ linh hồn đã để hắn phục hồi tinh thần lại. Khẽ khẽ gật đầu, xem như là trả lời. Lăng Phàm biến hóa, bị Đỗ Nguyệt Cơ cẩn thận thu ở trong mắt. Thấy Lăng Phàm lại chỉ là sững sờ liền khôi phục như cũ, Đỗ Nguyệt Cơ trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Bất quá, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, có thể trên mặt nhưng không có một chút nào biểu hiện ra. Thiếu gia trận pháp chi đạo quả nhiên ghê gớm, tiểu nữ tử đã kiểm kê quá, tổng cộng 100 kiện, ngài bán ra nhiều lắm, chúng ta cho giá cả cũng sẽ cao chút, nơi này có 6 viên linh thạch thượng phẩm, ngài xin mời nhận lấy. Đỗ Nguyệt Cơ nói xong, cũng đã đem linh thạch đưa tới, bất quá, Lăng Phàm nhưng không có tiếp, mà là mở miệng nói rằng: "Những linh thạch này đều cho ta đổi thành không có khắc họa trận pháp hạ phẩm bảo khí đi." "Cái gì?" Nhìn thấy Đỗ Nguyệt Cơ vẻ mặt kinh ngạc, Lăng Phàm khẽ to mày, hỏi: "Đỗ trưởng quý, có vấn đề gì không?" "Không có." Đỗ Nguyệt Cơ cười khổ một cái, đối với vừa nàng lại thất thố như thế, bản thân nàng cũng hơi kinh ngạc. Có thể nàng biết, điều này cũng không thể trách nàng. Ở Thần Châu trên đại lục, tuy rằng tu sĩ đông đảo, có thể đại đa số tu vi cũng không cao, cũng không giàu có thể sử dụng cũng đều là cấp thấp bảo khí loại hình phổ thông pháp bảo. Nay liên khiến cho trên đại lục đối với cấp thấp pháp bảo nhu cầu lượng đặc biệt lớn. Thế nhưng, tuy rằng nhu cầu nhiều, thế nhưng đồng ý người luyện chế cũng rất ít. Dù sao am hiểu trận pháp tu sĩ không nhiều, hơn nữa quan trọng nhất chính là ở cấp thấp pháp bảo trên có khắc họa trận pháp lợi nhuận quá thiếu. Ngẫm lại một cái khắc họa trận pháp hạ phẩm bảo khí chỉ có thể bán ra 5 cái trung phẩm linh thạch, mà không có trận pháp hạ phẩm bảo khí giá cả cũng phải một cái trung phẩm linh thạch. Mà ở khắc họa trong quá trình còn có không thấp thất bại tỷ lệ, vì lẽ đó bình thường trận pháp sư khắc họa cấp thấp pháp bảo cơ bản kiếm lời không tới tiền gì. Bất quá, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện Lăng Phàm như vậy luyện chế vừa nhanh, lại không thất bại yêu nghiệt đây. Vị thiếu gia này, hiện tại mỗi kiện hạ phẩm bảo khí giá cả là một cái trung phẩm linh thạch, ngài xác định ngươi muốn 600 kiện. Thấy Lăng Phàm thật lòng gật gật đầu, Đỗ Nguyệt Cơ con mắt hơi chuyển động, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, cắn răng nói rằng: "Vị thiếu gia này, 6 cái linh thạch thượng phẩm ta có thể cho ngươi 700 kiện, bất quá ngươi luyện chế thành công sau, có thể hay không ưu tiên bán cho ta?" "Hả?" Tinh phẩm hạ phẩm bảo khí ở trên đại lục nhu cầu tình huống Lăng Phàm cũng rõ ràng, có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng không nghĩ tới Đỗ Nguyệt Cơ vì lôi kéo hắn sẽ đưa nhiều như vậy. Đương nhiên, Lăng Phàm tuy rằng kinh ngạc, có thể cho không đồ vật đương nhiên không có không muốn đạo lý. Khẽ khẽ gật đầu, xem như là đồng ý. Thấy Lăng Phàm đồng ý, Đỗ Nguyệt Cơ lập tức đem Lăng Phàm yêu cầu dặn dò xuống. Bách bảo được không quý là đại lục có tiếng cửa hàng, dòng giá 700 kiện cấp thấp bảo khí vô dụng nửa canh giờ cũng đã toàn bộ xoay sở đủ. Đem những này pháp bảo thu vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật, Lăng Phàm liền chuẩn bị rời đi. Có thể trước lúc ly khai, Đỗ Nguyệt Cơ đột nhiên đưa tới một tấm thẻ màu đen. "Đây là chúng ta Bách Bảo Hành thẻ khách quý, ngài nhận lấy, thông qua tấm tạp phiến này ở hết thẻ Bách Bảo Hành mua sắm, cũng có thể cho ngài vừa thành, một thành ưu đãi." "Đa tạ rồi." "Nay thẻ khách quý, Lăng Phàm trước đây cũng đã từng nghe nói, có người nói đều là gia tộc lớn gia chủ mới có tư cách nắm giữ, không nghĩ tới hiện tại hắn cũng có, trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Vị thiếu gia này, không biết có thể hay không lưu cái họ tên. Phạm Linh. Đem Lăng Phàm đưa đến Bách Bảo hành cửa, Đỗ Nguyệt Cơ rốt cục không nhịn được hỏi lên. Bất quá, Lăng Phàm chỉ là thuận miệng trả lời một cái tên, đúng là không có đem chính mình chân thực họ tên nói cho nàng. Cầm 600 kiện hạ phẩm bảo khí, trở lại tu chân học viện trận pháp đường, Lăng Phàm lập tức vùi đầu vào khắc họa trong trận pháp. Tu chân không 5 tháng, mỗi ngày đem toàn bộ tinh lực tập trung vào ở khắc họa trận pháp cùng tu vi tăng lên trên Lăng Phàm, ở trong lúc vô tình liền quá sắp tới 2 tháng. Ở 2 tháng này bên trong, lại không nói kiếm được linh thạch đã sớm đầy đủ trung đẳng tu chân học viện học phí, liền chỉ cần là trận pháp phương diện tăng lên, liền để Lăng Phàm hưng phấn không thôi. Hiện tại, Lăng Phàm đã có thể ở đồng nhất món pháp bảo trên có khắc họa 2 cái trận pháp. Đương nhiên, bởi vì tu vi hạn chế, Lăng Phàm còn chỉ có thể tại hạ phẩm bảo khí tiến tới hành khắc họa phổ thông trận pháp, có thể chỉ cần hắn nắm giữ chân khí đầy đủ, ngay lập tức sẽ có thể khắc họa cao cấp hơn pháp bảo cùng trận pháp. Được rồi, Đồ Nhi, dừng lại đi, trung đẳng học viện chiêu sinh lão sư đến rồi. Chính ngồi xếp bằng ở trận pháp nội đường khôi phục chân khí, Lăng Phàm nghe được Chu Khiếu Thiên âm thanh lập tức dừng lại tu luyện, khi hắn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đứng ở cửa Chu Khiếu Thiên cùng vẻ mặt tươi cười Đường Diệp Dao. Diệp Dao, ngươi đột phá. Lăng Phàm đứng dậy, quay về Đường Diệp Dao trên dưới đánh giá một phen, cười nói: "Bất quá, Đường Diệp Dao nhưng là oán trách trắng Lăng Phàm một chút, nói rằng: "Ta một tuần trước liền đột phá, chỉ là ngươi cả ngày chìm đắm đang tu luyện ở trong, không có phát hiện thôi." Khà khà. Đường Diệp Dao nói như thế, Lăng Phàm cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lúng túng cười cợt, quay đầu nhìn về Chu Khiếu Thiên, nói sang chuyện khác: "Sư phụ, ngươi nói đúng, loại tu chân học viện lao sư đến rồi." "Ân, hiện tại đã ở trên quảng trường bắt đầu chiêu sinh." "Hiện tại đã bắt đầu rồi?" Lăng Phàm kinh ngạc hỏi một câu, mà khi hắn nhìn về phía Đường Diệp Giao trong mắt bất đắc dĩ ánh mắt, chỉ có thể cười kéo Đường Diệp Giao tay, hướng về quảng trường phương hướng đi đến. "Vậy chúng ta còn chờ cái gì, hiện tại liền đi thôi, lão công ta đã đem tiền đều chuyển được." Lăng Phàm nói xong, trong tay bạch quang lóe lên, mấy chục viên linh thạch thượng phẩm đã xuất hiện ở trong tay, đưa cho Đường Diệp Giao. "Chuyện này, mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, đối với hai tháng trước còn nghèo rất mùng tơi hai người tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn." Thế này, Đường Diệp Giao cũng không biết có phải là hẳn là nhận lấy. "Đều đặt ở ngươi cái kia, đỡ phải ta tiêu lung tung." Lăng Phàm không nói lời gì nhét vào Đường Diệp Giao trong tay, mà lúc này Đường Diệp Giao trong lòng lập tức bị ngọt ngào chiếm đầy. Liền ngay cả phía sau Chu Khiếu Thiên thấy này, đều không ngừng mà gật đầu. Tu chân học viện quảng trường rất lớn, bất quá lúc này lại đứng đầy người. Xem điệu bộ này, coi như so với tân sinh nhập học điển lễ cũng xê xích không nhiều. Bất quá, người nơi này tuy nhiều, có thể đại thể cũng đều là xem trò vui học sinh, còn chân chính tham gia kiểm tra nhưng không có mấy cái. "Đi thôi, chúng ta đều đạt đến dẫn khí 7 tầng, trực tiếp báo danh là được rồi." Đường Diệp Giao nói xong, lôi kéo Lăng Phàm liền hướng trung tâm quảng trường đi đến. Ở trung tâm quảng trường bên cạnh lôi đài, cắm bảo tả có chỗ ghi danh ba chữ cờ sĩ. Ở cờ sĩ phía dưới, bày ra một cái bàn gỗ, một nam một nữ đang ngồi ở bàn gỗ phía sau không ngừng thấp giọng thì thầm. Khi thì từ hai nhân khẩu bên trong truyền ra một trận tiếng cười, hiển nhiên bọn họ tán gẫu nội dung, cùng chiêu sinh không quan hệ. "Sư minh, sư tỷ, chúng ta muốn ghi danh." Đường Diệp Giao âm thanh tuy rằng khách khí, có thể bị cắt đứt tán gẫu hai người vẫn là một mặt thiếu kiên nhận hướng về Lăng Phàm cùng Đường Diệp Giao nhìn lại. Bất quá, khi trong đó cô gái kia nhìn thấy Lăng Phàm thì lại sửng sở, trong miệng kinh ngạc nói: "Lăng Phàm?" Mà lúc này Lăng Phàm cũng đồng dạng sững sờ ở tại chỗ, bất quá chỉ chốc lát sau, ánh mắt trong suốt đã bị lửa giận thay thế được, nguyên bản thả lỏng thân thể cũng lập tức căng thẳng lên. "Linh Tuyết Kỳ, không nghĩ tới là ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, trên lệch Lăng gia bị diệt, kẻ cầm đầu chính là Linh Tuyết Kỳ. Lăng Phàm phát ra dưới huyết thể mục tiêu cũng chính là nàng. Nói tới việc này, Lăng Phàm ở hoàn toàn chỉnh làm rõ trí nhớ trước kia sau khi, vẫn có chút nghi vấn. Lúc trước Lăng Phàm tuy rằng ở Nguyệt Thành bên trong hung hăng càn quấy, có thể cũng không phải không biết điều người. Linh gia ở toàn bộ Đại Kinh Vương quốc địa vị, Lăng Phàm không phải không biết, nhưng hắn tại sao còn có thể đi treo chọc Ninh Tuyết Kỳ? Còn có chính là, ở Lăng Phàm trong ký ức, khi đó hắn cũng chỉ là cùng Ninh Tuyết Kỳ đến gần một câu, đối phương cũng không để ý đến hắn, chỉ đến thế mà thôi, có thể ngày thứ hai Lăng gia liền bị diệt môn. Kỳ hoặc như thế sự tình, lẽ nào trong đó còn có ẩn tình? Muốn biết rõ chuyện này, Lăng Phàm đương nhiên phải hỏi Ninh Tuyết Kỳ. "Ninh Tuyết Kỳ, ngươi khi đó vì sao phải diệt ta Lăng gia?" Dung hợp Lăng Phàm trí nhớ trước kia, đồng thời cũng tiếp thu trước đây cửu hận. Lúc này Lăng Phàm tuy rằng cùng với trước cũng không phải là đồng nhất cái linh hồn, nhưng vẫn nộ nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. "Tại sao diệt ngươi Lăng gia?" Linh Tuyết Kỳ xem thường phủi Lăng Phàm một chút, cười khẩy nói: "Nguyên nhân hầu như toàn bộ Nguyệt Thành đều biết, còn cần ta lặp lại lần nữa sao?" "Ngươi..." Linh Tuyết Kỳ trả lời hiển nhiên không phải Lăng Phàm muốn nghe được, hắn lúc này chỉ vào Linh Tuyết Kỳ liền muốn mắng to, có thể đúng vào lúc này bị bên cạnh Đường Diệp Giao kéo. "Lăng Phàm bình tĩnh." Đường Diệp Giao trầm giọng nói với Lăng Phàm một câu, lúc này mới quay đầu nói với Linh Tuyết Kỳ: "Hai người chúng ta muốn ghi danh." "Hừ, báo danh." Linh Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng, con mắt hơi chuyển động, phủi một chút bên cạnh thiếu niên, như là nghĩ ra một cái giàn vật Lăng Phàm biện pháp, lập tức quay về Lăng Phàm, cười khẩy lên: "Lăng Phàm, chỉ cần ngươi có thể ở ta Lưu Vũ sư minh trên tay kiên trì thời gian một nén nhang, các ngươi coi như là thông qua nhập môn kiểm tra rồi." "Cái gì?" "Trung đẳng tu chân học viện nhập môn điều kiện là dẫn khí 7 tầng, đối với điểm này, mỗi người đều rõ ràng." "Bất quá, lúc này phụ trách báo danh chính là Ninh Tuyết Kỳ, hơn nữa Ninh Tuyết Kỳ gia tộc thế lực, hiện tại coi như là Ninh Tuyết Kỳ cố ý làm khó Lăng Phàm cùng Đường Dịch Giao, bọn họ cũng không có cách nào." "Làm sao không dám sao?" Nhìn thấy Lăng Phàm bị tức đến mặt đỏ tới mang tai, Ninh Tuyết Kỳ cười đến càng thêm hài lòng. Có gì không dám?
Được.
Lăng Phàm vừa mở miệng, Ninh Tuyết Kỳ lập tức đem thoại nhận lấy. Như là lo lắng Lăng Phàm đổi ý như thế. Lưu Vũ sư minh, Lăng Phàm nếu đồng ý, liền phiền phức ngươi, ngươi cũng không cần lưu thủ, giúp ta mạnh mẽ giao hơn hắn. Ninh Tuyết Kỳ trần trụi, để Lăng Phàm cùng Đường Diệp giao trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, liền ngay cả bên cạnh vây xem học viện học sinh đối với Ninh Tuyết Kỳ đều là phẫn hận không ngớt.
Được, chỉ cần Tuyết Kỳ muội muội cao hứng, ca ca nhất định mạnh mẽ giáo huấn tiểu tử này một trận. Nói chuyện, chính là Ninh Tuyết Kỳ bên cạnh Lưu Vũ. Này Lưu Vũ nhìn qua có chừng 20 tuổi, không đủ 6 thước thân cao, vóc người mập mạp phảng phất một cái quả cầu thịt, tinh tế lông mày, khiếp thành một cái khe con mắt, xem ra cũng hèn mọn tới cực điểm. Nói tới này Lưu Vũ, đến từ Lăng Phàm cùng Đường Diệp giao đi tới chỗ ghi danh trước, ngoại trừ lúc bắt đầu nhìn bọn họ một chút ở ngoài, còn lại thời gian ánh mắt liền chưa bao giờ rời khỏi Ninh Tuyết Kỳ trên người, hơn nữa ánh mắt này bên trong tràn đầy ái mộ cùng lấy lòng vẻ, mặc cho ai nấy đều thấy được. Mãi đến tận nghe thấy Ninh Tuyết Kỳ dặn dò, Lưu Vũ lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm một câu, sau đó liền không thèm nhìn Lăng Phàm một chút, trực tiếp xoay người nhảy đến phía sau trên lôi đài. "Tiểu tử, tới, ta để ngươi biết biết đắc tội Tuyết Kỳ bội bội hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng." Rơi vào trên đài, Lưu Vũ quay về dưới đài Lăng Phàm ngoắc ngoắc tay, ngôn ngữ cùng động tác đều vô cùng hung hăng. Lăng Phàm thấy này cũng không có làm do dự, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng nhảy lên võ đài. "Được rồi, bắt đầu đi." Dưới đài Ninh Tuyết Kỳ âm thanh đột nhiên truyền đến, sau một khắc một cái nhen lửa hương đã xuất hiện ở trên tay nàng. "Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa?" Lưu Vũ tà cười một tiếng, cũng không giống nhau, không chờ Lăng Phàm trả lời, chân khí trong cơ thể lập tức vận hành lên. Chớp mắt qua đi, đột nhiên một đạo ánh bạc ở Lưu Vũ trong tay lóe lên, theo ánh bạc tản đi, một thanh phi kiếm màu đỏ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hỏa Vân kiếm, lên. Lưu Vũ nói xong, đem phi kiếm trong tay hướng thiên không nhẹ nhàng ném đi, trôi này màu đỏ Hỏa Vân kiếm lại huyền trên không trung, không có rơi xuống. Ngươi lại là ngưng nguyên kỳ. Nhìn thấy Lưu Vũ động tác, Lăng Phàm lập tức kinh ngạc kêu ra tiếng. Dẫn khí kỳ tu sĩ có thể sử dụng phổ thông đạo thuật, mà ngưng nguyên kỳ đặc điểm lớn nhất chính là có thể cách không khống chế pháp bảo, mà chỉ có đến kim đăng kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Tuy rằng Lưu Vũ tê cất cánh kiếm, còn cần phối hợp khẩu quyết, hiện nhiên cũng chỉ là ngưng nguyên sơ kỳ, nhưng cho dù là như vậy, cũng không phải chỉ có dẫn khí kỳ Lăng Phàm có thể đối phó. Không trách người đối với Lưu Vũ tự tin như vậy, nguyên lai hắn là ngưng nguyên kỳ. Người thật hèn hạ. Dưới lôi đài Đường Diệp giao sốt sáng trong lòng cùng kinh ngạc cũng không thể so Lăng Phàm biết, lúc này nhìn thấy Lưu Vũ là ngưng nguyên kỳ, lập tức hướng về Ninh Tuyết Kỳ mắng to lên. Bất quá đối với này, Ninh Tuyết Kỳ nhưng không có phản bác, trái lại nhìn thấy Đường Diệp giao dáng dấp phẫn nộ sau, lại càng thêm trở nên cao hứng. "Tiểu tử, sợ chưa? Cho Tuyết Kỳ muội muội quỳ xuống, thừa nhận sai lầm, có thể còn có thể thu được tha thứ." "Tôi lắm." Nghe được Lưu Vũ, Lăng Phàm lập tức tức giận mắng một tiếng, đồng thời phục hồi tinh thần lại hắn, lập tức hai tay bấm ra một cái dấu tay, trong miệng hét lớn một tiếng, "Ngưng in dấu lửa." Nói xong, Lăng Phàm dấu tay mạnh mẽ về phía trước đẩy một cái, một viên to bằng bàn tay hỏa cầu lập tức từ dấu tay trùng phi ra, mạnh mẽ va về phía Lưu Vũ. Cho mèo. Đối với Lăng Phàm công kích, Lưu Vũ nhưng chỉ là xem thường nở nụ cười, sau đó cũng không gặp hắn làm cái gì động tác, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một viên hỏa cầu đồng dạng bay ra, cùng Lăng Phàm hỏa cầu trực tiếp đụng vào nhau. Lăng Phàm trong khoảng thời gian này, tinh lực chủ yếu đều dùng ở khắc họa trận pháp trên, đạo thuật sở học cũng chỉ có này một cái. Lúc này nhìn thấy chính mình một đòn toàn lực lại bị Lưu Vũ như vậy ung dung liền ngăn lại, trong lòng lập tức lo lắng lên. "Tiểu tử, ngươi công kích xong, có phải là nên ta?" Lưu Vũ nói đến chỗ này, đột nhiên nghiêm sắc mặt, lớn tiếng quát lên, "Hỏa Vân kiếm, đi!" Vừa dứt lời, một đạo tiếng xé gió lập tức từ Lưu Vũ đỉnh đầu vang lên, khẩn đó lấy, Hỏa Vân kiếm lập tức hóa thành một đám lửa, hướng về Lăng Phàm mà tới. Đối với làm sao chống đối phi kiếm công kích, Lăng Phàm cũng không có kinh nghiệm gì. Bất quá hắn cũng biết phi kiếm này cũng không phải dựa vào hai tay của hắn liền có thể ngăn cản. Như vậy, Lăng Phàm vội vã từ chiếc nhận chứa đồ bên trong móc ra một cây búa to, không chút nghĩ ngợi liền ngăn ở trước người của chính mình. Này búa lớn là Lăng Phàm mấy ngày nay khắc họa trận pháp còn sót lại, hắn cũng không nghĩ tới lúc này lại dùng tới đến. Chạm. Không quá Vân kiếm tốc độ thực sự là quá nhanh. Lăng Phàm vừa đem búa lớn nằm ngang ở trước ngực, Hỏa Vân kiếm công kích đã trực tiếp đánh vào búa lớn bên trên. Ầm. Hai thanh vũ khí chạm vào nhau, lập tức phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bất quá chưa kịp nổ vang âm thanh tàn đi, ở đây mọi người liền nhìn thấy Hỏa Vân kiếm chỉ là ở va chạm bên trong bị bắn ngược về không tới một trượng, mà Lăng Phàm cả người đều bị đánh bay lên. Trên không trung ngoại trừ còn chưa rơi xuống đất Lăng Phàm, còn có đã vỡ thành hai nửa búa lớn. Ầm. Lăng Phàm tầng tầng rơi trên mặt đất, chậm rãi bò lên, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn trên đất đã phá nát búa lớn, kinh ngạc trợn tròn cả mắt. Làm sao có khả năng? Có cái gì không thể? Lưu Vũ xem thường cười to một tiếng, nói rằng, ta này Hỏa Vân kiếm nhưng là thượng phẩm bảo khí, mà ngươi cái kia phá bữa, chỉ có điều hạ phẩm bảo khí mà thôi, lẽ nào chỉ bằng cái này rất rưởi, ngươi cũng muốn cùng ta chống lại? Lưu Vũ vừa nói, vừa chậm rãi hướng về Lăng Phàm đi đến. Cho đến đi tới Lăng Phàm trước người năm trượng, hắn đột nhiên ngừng lại, đưa tay hướng thiên không một chiều, Hỏa Vân kiếm lập tức trở xuống trong tay. Lưu Vũ cầm trong tay Hỏa Vân kiếm đối với Lăng Phàm làm một cái cắt cổ động tác, đồng thời đắc ý bắt đầu cười lớn. Tỷ thí còn chưa kết thúc, ngươi hung hăng cái gì? Lăng Phàm đột nhiên để Lưu Vũ sững sờ, nhưng hắn còn chưa chờ phản ứng lại, Lăng Phàm trong tay đã thêm ra 7 viên trung phẩm linh thạch. Nay 7 viên linh thạch mới vừa xuất hiện, lập tức bị hắn quăng về phía quanh người 7 cái đặc thù vị trí. Đùng. Theo 7 viên trung phẩm linh thạch rơi xuống đất, ở phạm vi 5 trượng bên trong, lập tức xuất hiện nồng đậm mây mù. Trận pháp này chính là Lăng Phàm am hiểu nhất mây mù mê trận. Đối với mây mù mê trận, ở đây vây xem học sinh đại đa số đều gặp, dù sao đang tái sinh nhập học điện lễ trên, hắn chính là dựa vào trận pháp này xuất kỳ bất ý hiệu quả, chiến thắng hát. Bất quá, lúc này những học sinh này tuy rằng đều gặp trận pháp này uy lực, nhưng không có người nào nói nhắc nhở Lưu Vũ, hiển nhiên vừa Lưu Vũ hung hăng kiêu ngạo, cũng chọc giận hết thể học sinh. Hừ, là một cái như vậy mê trận cũng muốn hiếm thấy ngã, cũng ta sao? Lưu Vũ xuất phát từ đối với sự tự tin của chính mình, không chút do dự đạp vào trong trận. Nhìn thấy Lưu Vũ đi vào trong trận, chẳng mấy chốc đã hướng đi trong đó một viên linh thạch. Lang Phàm khẽ miệng lập tức làm nổi lên vẻ tươi cười, đồng thời chuẩn bị hướng về ngoài trận phóng đi. Thế nhưng, Lang Phàm động tác chưa kịp làm ra, từ ngoài sàn đấu đột nhiên truyền tới một âm thanh. "Lưu Vũ sư minh, đừng đụng linh thạch, bằng không trận pháp sẽ nổ tung." "Hắc, ngươi thật đáng chết." Thanh âm này Lang Phàm chỉ là nghe được, liền biết người nói chuyện chính là Hắc. Bất quá lúc này Lang Phàm tuy rằng ở trong lòng đem Hắc chửi đến cái vòi phun máu chó, có thể nhìn thấy lập tức liền muốn nhặt lên linh thạch Lưu Vũ, đột nhiên dừng động tác lại cũng hướng về Lang Phàm phương hướng gọi tới thì, Lang Phàm biết hắn lúc này đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như bị Lưu Vũ gần người, e sợ không có một chút nào sống sót khả năng. Liều mạng, nếu ngươi bất động, vậy ta động. Hầu như không cái gì do dự, Lang Phàm lập tức đưa tay hướng về trong đó một viên trung phẩm linh thạch tông tới. Ầm ầm ầm. Trung phẩm linh thạch vừa mới di động, bảy tiếng nổ lập tức từ trên võ đài truyền ra. Lần này tiếng nổ mạnh so với lúc trước đối chiến hắc thì có thể muốn vang dội nhiều lắm, nhờ vào lần này Lang Phàm sử dụng chính là trung phẩm linh thạch. Tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường, liền ngay cả quảng trường mặt đất cũng giống như là lung lay loáng một cái. Lúc này trên võ đài bị nồng đậm mây mù che chắn, tất cả mọi người đều không thấy rõ trên võ đài tình huống lúc này. Hán, bọn họ sẽ không đồng quy vu tận đi. Trên võ đài chiến đấu biến hóa, coi như là Ninh Tuyết Kỳ đều không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy nàng lúc này chính lẩm bẩm tự nói, trên mặt cũng xuất hiện một tia vẻ lo âu. Đương nhiên, hắn lo lắng cũng không phải Lang Phàm, mà nàng sở dĩ lo lắng Lưu Vũ cũng không phải là bởi vì nàng yêu thích Lưu Vũ, mà là bởi vì này Lưu Vũ là Ninh gia trọng điểm bồi dưỡng người, nếu như ở đây chết đi, hiển nhiên nàng trở lại cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Bất quá, nàng lo lắng cũng chưa từng xuất hiện. Theo bầu trời đột nhiên thổi tới một trận thanh phong, trên võ đài mây mù lập tức tan đi, mà trên đài tình huống cũng lập tức bày ra ở tất cả mọi người trước mắt. Chỉ thấy lúc này võ đài một góc đang nằm một người, người này tuy rằng còn có hô hấp, có thể hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, khẩu trong mũi, thân thể bên trên vô số huyết tinh đang không ngừng chảy ra, một thân tử bào cũng đã hoàn toàn rách nát, xem ra chật vật đến cực điểm. Người này hiển nhiên chính là Lang Phàm. Nói đến Lang Phàm có thể đang nổ dưới sống sót, còn nhiều thiệt thòi trên người cái này tử bào. Nay tử bào chính là Lang Phàm luyện chế cái thứ nhất khắc họa trận pháp phòng ngự hạ phẩm bảo khí, nếu như không phải vừa tử bào trận pháp phòng ngự tự động phát động, e sợ hiện tại Lang Phàm đã không phải bị thương đơn giản như vậy. Lang Phàm bị thương nặng như vậy, mà trái lại hắn đối thủ nhưng muốn tốt hơn hắn trên rất nhiều. Chỉ thấy Lưu Vũ lại đang đứng ở Lang Phàm góc đối vị trí. Lúc này Lưu Vũ tuy rằng quần áo đồng dạng rách nát, có thể vết thương trên người nhưng không nhiều, chỉ là trong miệng có chút huyết tinh theo khóe miệng chảy xuống, chứng minh hắn cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. "Lang Phàm, ngươi lại dám thương ta?" Lưu Vũ nói đến chỗ này, trong tay Hỏa Vân kiếm đã lần thứ hai bị hắn ném lên trời. "Hiện tại, ta liền để ngươi biết thương ta đánh đổi, chết đi." Hỏa Vân kiếm, sắt. Lưu Vũ trợn lên giận dữ nhìn Lang Phàm, giơ tay liền muốn chỉ huy Hỏa Vân kiếm đã đâm đi. Bất quá chưa kịp hắn đem lời nói xong, ngoài sàn đấu đã truyền tới một làm hắn cũng run rẩy âm thanh. "Được rồi, ngươi nếu như dám giết hắn, ta liền đem ngươi cũng giết rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, Phạm Linh đại sư Lâm. "Lâm Tiên lão sư, ngươi làm sao đến rồi?" Nhìn trên võ đài đột nhiên thêm ra hai vị lão nhân, Lưu Vũ vội vàng đem Hỏa Vân kiếm thu hồi, rụt cổ một cái, run run rẩy rẩy hỏi. "Hừ, ta không đưa đến, ngươi liền đem ta lão hữu bảo bối đồ để giết." Nói chuyện, chính là này hai vị lão nhân một trong. Ông lão này chính là Lưu Vũ trong miệng Lâm Tiên, mà đứng ở bên cạnh hắn chính là Lang Phàm sư phụ, Chu Khiếu Thiên. Nói tới Lâm Thiên, đừng xem hắn tóc bạc râu bạc trắng, tỏ rõ vẻ nhăn nheo, cùng phố phường bên trong 70, 80 tuổi lão nhân xê xích không nhiều, nhưng là ở Kinh Châu trong thành loại tu chân học viện nhưng phi thường nổi danh, thậm chí nơi đó viện trưởng cũng không muốn chọc giận hắn. Tuy rằng Lâm Thiên chỉ có ngưng nguyên hậu kỳ tu vi, có thể thân thể cường độ chính là so với kim đan kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn là Kinh Châu thành một trong ba gia tộc lớn Lâm gia trưởng lão, vì lẽ đó tuy rằng tính cách quái lạ, làm việc thẳng thắn, có thể nhưng không có mấy người đồng ý đắc tội hắn. Lâm Thiên đối với thân thể tu luyện quả thật có một bộ đặc biệt phương pháp, Chu Khiếu Thiên lúc trước huấn luyện Lăng Phàm sử dụng phương pháp chính là Lâm Thiên dạy cho hắn. Bất quá, cái phương pháp này mặc dù tốt, nhưng ở Kinh Châu tu chân học viện nhưng không có một học sinh muốn đi học tập, bởi vì ở những học sinh kia xem ra, đây căn bản không phải học tập, mà là bị trả tấn. Ở Kinh Châu tu chân học viện, hầu như hết thể học sinh đều biết Lâm Thiên tính cách, vì lẽ đó ở Lưu Vũ nghe được Lâm Thiên nếu muốn giết lời của hắn thì lập tức không chút do dự dừng công kích. Bởi vì hắn biết, Lâm Thiên nếu nói tới ra, liền thật sự làm được đi ra. "Lâm Thiên lão sư, học sinh thật sự không biết Lang Phàm là bằng hữu ngài đệ tử." "Hừ, lượng ngươi biết cũng không dám, cút đi." Lâm Thiên đô lời đem Lưu Vũ nghe xong, chỉ là tùy tiện nói một câu, đồng thời chừng một chút dưới đài Ninh Tuyết Kỳ, lúc này mới theo Chu Khiếu Thiên đồng thời đi tới Lang Phàm bên cạnh. "Lâm Thiên, ngươi lại dám xấu ta chuyện tốt, ngươi chờ." Ninh Tuyết Kỳ ở dưới đài tức bực dậm chân, bất quá hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng nói lên một câu, trong miệng nhưng không có phát sinh một tia âm thanh. "Dương gia, ngươi xem đồ đệ của ta thế nào rồi?" Nhìn cả người đẫm máu Lang Phàm, Chu Khiếu Thiên nhất thời cũng không có biện pháp gì. Nhớ tới bên cạnh Lâm Thiên chính là một tên luyện đan sư, lập tức đối với mở miệng hỏi. "Lão Chu, yên tâm đi, ngươi đồ đệ không chuyện gì, chỉ là có chút ngoại thương mà thôi, chỉ cần ăn ta viên đan dược kia, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục rồi." Lâm Chân Trời nói, vừa móc ra một viên màu vàng nóng đan dược, khoe khoang tự ở Chu Khiếu Thiên trước mắt cơ, lúc này mới nhét vào Lăng Phàm trong miệng. Này màu vàng nóng đan dược quả nhiên bất phàm, lại vừa vào miệng liền tan ra, hôn mê Lăng Phàm căn bản không cần uống. Bất quá, đan dược này vừa hóa thành một tia kim dịch chảy vào Lăng Phàm thân thể, hôn mê Lăng Phàm đột nhiên phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu to. "A!" Này tiếng kêu thống khổ, coi như là Chu Vi Vây xem học sinh nghe xong, trong lòng đều sẽ dâng lên một hơi khí lạnh. "Dương gia, ngươi cho đồ đệ của ta ăn chính là độc dược sao? Ta cho ngươi biết, đây chính là đồ đệ duy nhất của ta, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta cùng ngươi không để yên." Trong ngày thường, nếu như có người như vậy đối với Lâm Thiên hô to gọi nhỏ, Lâm Sáng sớm liền nổi khủng, bất quá, lúc này Chu Khiếu Thiên tức giận như thế kêu to, Lâm Thiên lại không phản ứng gì, đúng là khiến người ta hiển hách lấy làm kỳ. "Lão Chu, không muốn được tiện nghi còn ra vẻ, ta cho ngươi đồ đệ ăn nhưng là tinh thể đan." "Tinh thể đan?" Chu Khiếu Thiên theo bản năng lặp lại một lần, sau một khắc nguyên bản trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất, mà xuất hiện nhưng là vẻ vui mừng. "Tinh thể đan là trên đại lục phi thường có tiếng tăng cao cường độ thân thể đan dược. Một viên tinh thể đan liền có thể làm cho tu sĩ thân thể cường độ tăng lên một đoạn, bất quá một người một đời chỉ có thể dùng một viên, nhiều phục vô dụng. Làm tăng lên thân thể cường độ đan dược, khôi phục ngoại thương cũng chỉ là mang vào tác dụng mà thôi." Bất quá dù vậy, Lăng Phàm ở quát to một tiếng sau khi, trên thân thể vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chẳng mấy chốc, vết thương lại hoàn toàn khép lại, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Hơn nữa, ở vết thương khôi phục sau khi, Lăng Phàm lộ ở bên ngoài một bên trên da mơ hồ còn có một tia kim quang lướt qua, hiển nhiên hiện tại Lăng Phàm thân thể cường độ thật sự tăng lên một đoạn. Khắc cục, thân thể khôi phục, Lăng Phàm tự nhiên rất nhanh tỉnh lại, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khi Lăng Phàm mở mắt ra, lập tức nhìn thấy trước mắt hai vị lão nhân. Ở Chu Khiếu Thiên đơn giản giới thiệu sau khi, Lăng Phàm lập tức đứng dậy bái tạ. "Được rồi, tiểu tử ngươi ngược lại không tệ, ngày mai tùy tùng ta cùng đến Kinh Châu thành đi thôi, tới đó ta sẽ thay sư phụ ngươi chăm sóc thật tốt ngươi." Nghe được Lâm Thiên, Lăng Phàm đội vã lần thứ hai cảm tạ, có thể chẳng biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác Chu Khiếu Thiên xem ánh mắt của hắn lại có chút đồng tình. Lẽ nào để Lâm Thiên lão sư dạy ta không tốt sao? Lăng Phàm trong lòng thầm nghĩ, ngẩng đầu thấy Lâm Thiên cùng Chu Khiếu Thiên đã xoay người rời đi. Bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể cơ cơ đầu, đem lung ta lung tung tâm tư dứt bỏ, phiêu xuống lôi đài đi tới đường Diệp Giao bên người. "Diệp Giao, chúng ta cũng đi thôi." Lôi kéo đường Diệp Giao, hướng về quảng trường đi ra ngoài, không đi ra vài bước, Lăng Phàm như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nộ nhìn Đinh Tuyết Kỳ cùng Lưu Vũ, tàn nhẫn thanh nói rằng, "Mối thù hôm nay, ta nhớ rồi." Nói xong, Lăng Phàm cùng đường Diệp Giao lập tức cũng không quay đầu lại hướng về xa xa đi đến. Đem đường Diệp Giao đổi về nơi ở, Lăng Phàm nhưng không có về trận pháp đường. Trải qua hôm nay báo danh chuyện xảy ra, Lăng Phàm thế mới biết coi như đến Kinh Châu tu chân học viện, chuyện phiền toái e sợ cũng ít không được. Vì lẽ đó hắn hiện tại tối cần gấp chính là tăng cao hắn cùng đường Diệp Giao năng lực chiến đấu. Mà muốn sức chiến đấu trong thời gian ngắn có thể có chút tăng lên, trực tiếp nhất biện pháp chính là sử dụng càng thêm pháp bảo mạnh mẽ. Muốn đến đây, Lăng Phàm sờ sờ chiếc nhận chứa đồ, nghĩ đến trong đó cũng không có thiếu mấy ngày nay khắc họa trận pháp bảo không có bán ra, hắn lập tức đổi hắc y đấu đồng, leo tường nhảy ra tu chân học viện, hướng đi Bách Bảo Hành. "Yêu, Phạm Linh đại sư đến rồi, nhanh buồng trong xin mời." Lăng Phàm mới vừa gia nhập Bách Bảo Hành, Đỗ Nguyệt Cơ mềm mại âm thanh lập tức từ trong nhà truyền đến. Trải qua 2 tháng này tiếp xúc, Đỗ Nguyệt Cơ thái độ đối với Lăng Phàm cũng có không ít biến hóa, trong đó đại sư xưng hô chính là một người trong đó. Đem Lăng Phàm dẫn vào bên trong phòng, dâng nước trà, Đỗ Nguyệt Cơ lúc này mới cười ngồi ở Lăng Phàm đối diện, nhẹ giọng nói rằng: "Phạm Linh đại sư, hôm nay lại có pháp bảo bán ra sao?" Lăng Phàm gật gật đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng bưng lên, chiếc nhận chứa đồ lóe lên, mấy trăm kiện hạ phẩm bảo khí đã xuất hiện ở trên mặt. Đối với Lăng Phàm ít lời tính cách, Đỗ Nguyệt Cơ như là sớm thành thói quen. Cho nên nhìn thấy trên đất xuất hiện pháp bảo, cũng không nói nhiều, lập tức kiểm kê lên. "Phạm Linh đại sư, nơi này tổng cộng 200 kiện hạ phẩm bảo khí, đều là khắc họa 2 cái trận pháp, 10 viên trung phẩm linh thạch một cái, tổng cộng 20 linh thạch thượng phẩm, lần này ta vẫn là đều cho ngươi đổi thành phổ thông cấp thấp bảo khí sao?" Đỗ Nguyệt Cơ cười nói xong, liền chuẩn bị dặn dò người hầu đi đổi, có thể chưa kịp nàng phân phó, Lăng Phàm trong miệng đột nhiên truyền đến âm thanh. "Lần này ta không đổi cấp thấp bảo khí, ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian, vì lẽ đó muốn mua vài món thích hợp chính ta dùng pháp bảo." "Phạm Linh đại sư muốn rời khỏi Nguyệt Thành?" Lăng Phàm để Đỗ Nguyệt Cơ trong lòng cả kinh. Phải biết 2 tháng này đến, Lăng Phàm cho Nguyệt Thành Bách Bảo Hành mang đến thu vào vừa thực không nhỏ, lúc này nghe được Lăng Phàm muốn rời khỏi, đôi này, chuyện này đối với Đỗ Nguyệt Cơ tới nói, không khác nào tài thần ra rời khỏi. Hơn nữa, Đỗ Nguyệt Cơ đã từng nghiên cứu qua Lăng Phàm luyện chế pháp bảo, bằng nàng quan sát pháp bảo kinh nghiệm, nàng có thể rõ ràng nhìn ra Lăng Phàm khắc họa trận pháp năng lực tăng lên tốc độ. Tốc độ này để Đỗ Nguyệt Cơ thậm chí cũng hoài nghi đây có phải hay không là người có thể đạt đến. Đối với như vậy có thể kiếm tiền đồ lại thật người, Đỗ Nguyệt Cơ làm sao dễ dàng thả hắn từ trước mắt rời khỏi. Muốn đến đây, Đỗ Nguyệt Cơ đột nhiên cắn răng, hỏi: "Phạm Linh đại sư, ngươi xem chúng ta hợp tác lâu như vậy cũng coi như là vui vẻ, có thể hay không nói cho Nguyệt Cơ ngươi sau đó phải đi nơi nào?" "Nguyệt Cơ bất tài, có thể điều đến cái kia thành thị Bách Bảo bước đi, chúng ta kế tục hợp tác." Đỗ Nguyệt Cơ, để Lăng Phàm đúng là kinh ngạc không nhỏ, có thể Lăng Phàm suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói rằng: "Ta còn có thể trở về, lần sau lúc trở lại nhất định cho biết, làm sao?" Thấy Lăng Phàm đi ý đã quyết, Đỗ Nguyệt Cơ chỉ có thể ám thở dài, bất quá nụ cười trên mặt nhưng không có đình chỉ. Phạm Linh đại sư, vậy chúng ta liền nói xong rồi nha, lần sau trở về, nhất định phải nói cho ta. Đỗ Nguyệt Cơ cười nói xong, lập tức đem bên cạnh người hầu gọi vào bên người, dặn dò vài câu. Chỉ chốc lát sau, người hầu lần thứ hai trở về, mà ở trong tay hắn đã nâng mười mấy kiện đủ loại kiểu dáng pháp bảo. Những này pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là bảo quang mười phần, vừa nhìn liền biết không phải pháp bảo hạ phẩm có thể so với. Phạm Linh đại sư, ta quan ngươi cũng còn chưa tới ngưng nguyên kỳ, vì lẽ đó tuyển đến đều là bảo khí hàng ngũ, bất quá những thứ này đều là tinh phẩm, ngài mình lựa chọn đi. Đừng xem Đỗ Nguyệt Cơ chỉ là một cái thành thị nhỏ bên trong bách bảo hành trưởng quỹ, nhưng lại cũng có ngưng nguyên kỳ tu vi, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Lăng Phàm đến cùng là thực lực ra sao. Đối với này, Lăng Phàm cũng không nói thêm gì, mà là đưa mắt tìm đến phía này mười mấy món pháp bảo. Này mười mấy món pháp bảo quả nhiên không sai, Lăng Phàm chẳng mấy chốc liền tuyển ra một thanh một tử hai cái thượng phẩm bảo khí trường bảo, hai thanh trung phẩm bảo khí phi kiếm màu bạc, một viên thượng phẩm bảo khí màu vàng điều truy. Trong này, trường bảo màu xanh cùng một thanh phi kiếm là vì là hắn mình lựa chọn, mà cái khác nhưng là tuyển cho Đường Diệp Dao. Đối với Lăng Phàm lựa chọn, Đỗ Nguyệt Cơ cũng không có nhiều lời, chỉ là dựa theo thẻ khách quý đã chiết hậu giá cả cho Lăng Phàm lại ưu đãi rất nhiều, để Lăng Phàm đối với Đỗ Nguyệt Cơ hảo cảm lại gia tăng rồi không ít. Phạm Linh đại sư, đây là ngươi còn lại 3 viên linh thạch thượng phẩm, ngươi thu cẩn thận rồi. Lăng Phàm trong miệng nói tiếng cảm ơn, đồng thời đem pháp bảo cùng linh thạch cất đi. Việc nơi này, Lăng Phàm lập tức cáo từ, chuẩn bị rời đi, có thể chưa kịp đi, một tên sai vật đột nhiên chạy vào. Gã sai vật này ở Đỗ Nguyệt Cơ bên tai nhỏ giọng nói thầm mấy câu, Đỗ Nguyệt Cơ nguyên bản cười dùng, lập tức nhíu mày lại. Làm cho nàng ở bên ngoài một bên chờ một lát, liền nói: "Đỗ Nguyệt Cơ đối với gã sai vật dặn dò còn chưa nói hết, ngoài cửa lập tức truyền tới một điêu ngoa giọng nữ. Đỗ trưởng quỹ, chúng ta đi vào ngươi sẽ không để tâm chứ?" Này vừa dứt lời, một vị vóc người đồng dạng hiểu điệu, khuôn mặt tuy rằng mỹ lệ nhưng tràn đầy ngạo mạn nữ tử lại không xin phép mà vào, đi vào bên trong phòng. Nhìn thấy cô gái này, Lăng Phàm nguyên bản tốt đẹp tâm tình lập tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là khẩn trụ hàm răng, cùng nắm chặt song quyền. Bất quá, đối với Lăng Phàm biến hóa, bên trong nhà này mấy người nhưng không nhìn thấy. Đương nhiên không ngại. Đỗ Nguyệt Cơ tuy rằng nói như thế, có thể nhíu chặt lông mày dù là ai đều có thể nhìn thấy. "Linh Tuyết Kỳ tiểu thư, ngươi tìm đến ta chuyện gì?" Nghe nói Nguyệt Thành gần nhất xuất hiện một vị Phạm Linh đại sư, khắc họa trận pháp kỹ thuật tuyệt vời, có thể không giới thiệu cho ta biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, báo thủ Phạm Linh đại sư. Nghe được Linh Tuyết Kỳ yêu cầu, Đỗ Nguyệt Cơ sững sờ, theo bản năng nhìn Lăng Phàm một chút. Nhưng dù là này một cái ánh mắt, đã để Linh Tuyết Kỳ đoán được Đỗ Nguyệt Cơ bên cạnh vị này hắc y nhân thân phận. Vị này sẽ không phải chính là Phạm Linh đại sư đi. Linh Tuyết Kỳ cười đi tới Lăng Phàm trước người, lúc này ở nét cười của nàng bên trong lộ ra một luồng nhu nhược sức lực, nếu như không biết nàng còn có thể có vì nàng là một vị hiền lương thuộc đức đại gia khuê tú. Thấy Linh Tuyết Kỳ đã đi tới trước mặt mình, Lăng Phàm biết đã tránh không thoát. Hắn lúc này mặc dù đối với Linh Tuyết Kỳ tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận, có thể nhìn thấy theo Linh Tuyết Kỳ vào còn có Lưu Vũ cùng hát, Lăng Phàm biết lúc này hắn cũng không phải bại lộ thân phận thời điểm. Như vậy, hắn chỉ có thể khẽ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, xem như là thừa nhận. Phạm Linh đại sư, chúng ta Ninh gia tin tưởng ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta Ninh gia liền cần ngài nhân tài như vậy, chẳng biết có được không mời ngài đến chúng ta Ninh gia đi làm khách khanh, còn linh thạch phương diện, ngài yên tâm. Nghe được Linh Tuyết Kỳ là đến đục quét nền tảng, Đỗ Nguyệt Cơ chau mày, ngay lập tức sẽ muốn nói chuyện, có thể chưa kịp nàng đem thoại nói ra, Lăng Phàm đúng là mở miệng trước. "Hừ." Lăng Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên dùng cùng vừa hoàn toàn thanh âm bất đồng nói rằng, "Ninh gia ta đương nhiên biết, bất quá Ninh gia như vậy lại miếu, chúng ta như vậy tiểu nhân vật có thể không với cao nổi, xin lỗi, ta còn có việc, phải đi trước rồi." Lăng Phàm nói xong, cũng không giống nhau, không chờ tất cả mọi người phản ứng lại, trực tiếp vung một cái ống tay áo, đi ra cửa đi. Lăng Phàm cử động sắc thực để bên trong phòng mọi người kinh ngạc nửa ngày, bất quá Ninh Tuyết Kỳ loại người kinh ngạc chính là Lăng Phàm lại không biết cân nhắc, không muốn gia nhập Ninh gia, mà Đỗ Nguyệt Cơ kinh ngạc nhưng là Lăng Phàm tại sao muốn đột nhiên thay đổi âm thanh. Đương nhiên, những người này nghĩ như thế nào Lăng Phàm cũng không quan tâm. Khi hắn thuận lợi đi ra cửa ở ngoài, nhìn thấy Ninh Tuyết Kỳ loại người cũng không có cùng đi ra. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chui vào một cái đường nhỏ, hướng Tu Thật Học Viện phương hướng chạy đi. Vừa ở bên trong phòng nhưng là có Ninh Tuyết Kỳ, Lưu Vũ cùng Hắc ba người, nếu để cho bọn họ biết Phạm Linh chính là ta, nói không chắc vẫn đúng là sẽ lập tức ra tay, đem ta đánh giết ở nơi đó. Trở lại trận pháp đường Lăng Phàm, ngẫm lại vừa ở Bách Bảo Hành chuyện đã xảy ra, hiện tại còn một trận kết đảm. Bất quá, khi hắn đem chính mình tập trung vào trong tu luyện sau, chuyện này rất nhanh lại bị hắn quăng đến sau đầu. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa tờ mờ sáng, ngày xưa vào lúc này, tu chân học viện cửa đều sẽ phi thường quẩn cũng é, có thể hôm nay nơi này nhưng tụ tập không xuống trăm người. Gần đây trăm tên học sinh như thế sớm tụ tập ở đây, chỉ là vì cho ngoài cửa trên đường phố 15 người tiễn đưa. Này 15 người bên trong, ngoại trừ Lâm Thiên, Linh Tuyết Kỳ cùng Lưu Vũ ở ngoài, cái khác 12 người đều là Nguyệt Thành tu chân học viện đạt đến dẫn khí 7 tầng, chuẩn bị đi tới Kinh Châu trong thành loại tu chân học viện học tập học sinh. Lăng Phàm cùng Đường Diệp Giao dĩ nhiên là ở trong đó, mà để Lăng Phàm kinh ngạc chính là, Hoa Hiển Thục lại cũng ở mấy ngày nay đột phá, đạt đến dẫn khí 7 tầng, tương tự cũng ở này 12 người hàng ngũ. Đương nhiên, Hắc cũng đồng dạng ở này 12 người bên trong. Canh giờ đã đến, được rồi, chúng ta đi thôi. Nghe được Lâm Thiên âm thanh, tất cả mọi người lập tức nương theo phía sau Hoan đưa thành hướng về Nguyệt Thành thành đi ra ngoài. Này 15 người, tu vi thấp nhất cũng là dẫn khí 7 tầng, chạy đi tốc độ tự nhiên không chậm. Chẳng mấy chốc, Nguyệt Thành đã rất xa biến mất ở phía sau. Đây là Lăng Phàm sống lại ở Thần Châu Đại Lục sau lần thứ nhất rời đi Nguyệt Thành, cho nên đối với nơi này hết thảy đều cảm giác vô cùng mới mẻ. Dọc theo đường đi, mọi người theo quan đạo hầu như đều ở cúi đầu chạy đi, chỉ có Lăng Phàm không ngừng mà nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nói đến, này Thần Châu đại lục cảnh sắc sắc thực muốn so với địa cầu tốt hơn nhiều. Chỉ là quan đạo hai bên xanh um tươi tốt sân mạch, bầu trời xanh thẳm cùng không khí trong lành, liền để Lăng Phàm cực kỳ say sưa. Lăng Phàm, này hai bên Thanh Vân Sơn mạch có cái gì có thể xem, ta xem ngươi nhìn ra vui vẻ như vậy. Nghe được Hoa Hiển Thục câu hỏi, Lăng Phàm cười lắc lắc đầu, một bộ tâm tư của ta ngươi không hiểu dáng vẻ. Đương nhiên, Lăng Phàm tâm tình Hoa Hiển Thục xác thực không hiểu. Như nàng như vậy từ nhỏ sinh hoạt người ở chỗ này, làm sao sẽ hiểu chọc lốc sơn, mở mịt thiên cùng tràn ngập vụ mai không khí khủng bố đến mức nào. Hừ, không nói liền không nói chứ, làm gì còn muốn bày ra này một bộ sú dáng vẻ. Thấy Hoa Hiển Thục ở Lăng Phàm nơi này ăn quả đắng, khẽ thì thầm một tiếng, mân mê miệng liền không tiếp tục nói nữa. Đường Diệp Giao cùng Lăng Phàm lập tức nhìn nhau nở nụ cười. Được rồi, chuyên tâm chạy đi, nơi này là sơn tặc qua lại tối nhiều lần đoạn đường, các ngài đều phải cẩn thận, bằng không chết ở chỗ này, học phí nhưng là không lùi. Nghe được Lâm Thiên thanh âm lạnh như băng, ngẫm lại sáng nay hỏi thăm được liên quan với Lâm Thiên sự tích, Lăng Phàm lập tức rụt cổ một cái, mặc dù có lòng phản bác, có thể nhưng không dám nói lời nào. Như vậy, này 15 người đội ngũ lần thứ 2 khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Có thể này yên tĩnh nhưng không có kiên trì bao lâu, liền ở tại bọn hắn lại tiến lên mười mấy dặm sau, đầu lĩnh Lâm Thiên đột nhiên dừng lại, đồng thời khoát tay, trầm giọng nói rằng: "Đỉnh, phía trước có người lại đây rồi. Đây là quan đạo, có người lại đây không bình thường sao?" Tất cả mọi người tuy rằng đều dựa theo Lâm Thiên yêu cầu dừng lại, nhưng trong lòng hầu như đều vang lên tương đồng. Có thể chỉ chốc lát sau, khi những người này nhìn thấy quan đạo phần cuối xuất hiện người thì, trong lòng lập tức phát sinh hồi hộp một tiếng. Chỉ thấy ở quan đạo phần cuối đột nhiên xuất hiện tối om om một bọn người, nhân số tuyệt đối không thua kém trăm người. Nhìn những người này trong tay cầm sáng loáng vũ khí, mặc trên người thoáng hiện hào quang quần áo, không có ai lại cho rằng những người này sẽ là phổ thông người đi đường. Hắc Vân. Những người này đi rất nhanh, Lăng Phàm bọn họ tuy rằng đứng ở tại chỗ, nhưng những này người vẫn là rất đi mau đến trước người bọn họ. Nhìn trước người này trăm người bên trong chính giữa một vị, Lăng Phàm lập tức trợn tròn cả mắt, kêu ra tiếng: "Các ngươi vì sao ngăn cản chúng ta đi lộ? Chẳng lẽ không biết chúng ta là Kinh Châu Tu Chân Học Viện người sao?" Bị trăm người ngăn cản đường đi, có thể Lâm Thiên trong thanh âm nhưng không có một tia khiếp đảm. "Hừ, Lâm Thiên, chúng ta mục đích lần này chỉ là Lăng Phàm, chỉ muốn các ngươi đem hắn giao ra, chúng ta liền thả ngươi qua. Không giao thì lại làm sao?" Đối với đề nghị của Hắc Vân, Lâm Thiên không chút do dự đáp: "Các ngươi tất cả đều phải chết." Hắc Vân âm thanh kiên định, dù là ai đều có thể nghe ra đối phương kiên quyết. Lúc này Lâm Thiên bên này chỉ có 15 người, mà đối phương tiếp gần trăm người, hơn nữa này trăm người hầu như đều là tu sĩ, tuy rằng đại thể chỉ là dẫn khí kỳ 3, 4 tầng, có thể như vậy số lượng bên dưới, Lâm Thiên bọn họ căn bản không có một chút nào thắng lợi hy vọng, thậm chí muốn chạy trốn đều không có khả năng. Bất quá, tức đã là như thế, Lâm Thiên nhưng không có một tia thỏa hiệp. "Ngươi muốn đánh liền đánh đi, bất quá ngươi cần nghĩ cho rõ, một khi để ta sống sót, các ngươi Hắc gia tất nhiên không còn một ngống, đều phải chết." "Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được hạ xuống sao?" Hắc Vân lạnh rên một tiếng, sau một khắc đối với phía sau các tu sĩ hô: "Nếu bọn họ không đồng ý, vậy chúng ta liền sát. Ta và các ngươi đi." Hắc Vân chỉ nói là đến một nửa, lập tức bị Lăng Phàm âm thanh đánh gãy. Giờ khắc này, bọn họ này 15 người đội ngũ không có một chút nào phần thắng. Lăng Phàm nhìn ra phi thường rõ ràng, cùng với để những người khác người theo chính mình chốt cùng, còn không bằng chính mình chủ động đứng ra, dù sao trong những người này còn có Đường Dịch Giao. "Hừ, coi như ngươi thức cất nhắc, ngươi chủ động đi ra, ta liền thả những người khác." Hắc Vân nhìn thấy Lăng Phàm muốn chủ động đầu hàng, trong lòng hắn kỳ thực cũng ám thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn tuy rằng có lòng tin đem Lâm Thiên chém giết ở đây, thế nhưng bạn nhất xuất hiện bất ngờ, khi đó Ninh gia nhất định không sẽ vì Hắc gia cùng Lâm gia khai chiến, mà Hắc gia kết cục tất nhiên là diệt tộc. Hắc Vân không muốn đánh cược, có thể tên đã lắp vào cung không phát không được, lúc này nếu Lăng Phàm đồng ý chủ động đứng ra, tự nhiên chính là tốt nhất kết cục. "Lăng Phàm, ngươi không thể tới." Nhìn thấy Lăng Phàm muốn hướng đi Hắc Vân, Đường Diệt Giao lập tức đánh tới chụp vào Lăng Phàm cánh tay. Bất quá Lăng Phàm lúc này lại một bên thân, trực tiếp né tránh. "Lâm Thiên lão sư, Diệp Giao liền giao cho ngươi rồi." Lăng Phàm cung kính đối với Lâm Thiên túi đầu, ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn sau một khắc sẽ hướng đi Hắc Vân thời điểm, Lăng Phàm trong tay đột nhiên bạch quang lóe lên. Này bạch quang còn chưa tan đi, Lăng Phàm đã xoay người vùng ra cánh tay. Khi thân thể hắn hoàn toàn chuyển hướng phía sau thời điểm, bạch quang vừa vặn biến mất, mà một thanh phi kiếm màu bạc đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Xì xì. Một tiếng huyết nhục cắt rời âm thanh đột nhiên ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên. Sau một khắc, một người thiếu niên đã từ bên hông bị chém thành hai nửa, xích máu đỏ tươi dâng lên mà ra, tốc tốc xạ lên cao khoảng một trượng. Đột nhiên như thế biến hóa, nhanh như vậy tốc độ, liền ngay cả thiếu niên trên mặt nụ cười như ý còn chưa kịp biến mất, cũng đã triệt để trở thành người chết. "Thanh Nhi." Hắc Vân trong miệng kinh hô một tiếng, có thể thanh âm này vừa xuất hiện, Lăng Phàm đã hướng về phương xa rừng rậm sông ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, yêu xà Lăng Phàm biết rõ bị Hắc gia bắt kết cục nhất định là tử vong, đã như vậy, hắn làm sao có khả năng thật sự đi tới. Mà hắn vừa sở dĩ hướng về Hắc Vân phương hướng đi ra vài bước, mục đích này chỉ là vì tiếp cận Hắc. Tất cả những thứ này ở vừa trong chốc lát, Lăng Phàm ở trong đầu đã kế hoạch được rồi. Quan đạo cái khác Thanh Vân Sơn Mạch chính là có khả năng nhất bỏ qua những này người nhà họ Hát truy sát địa phương, mà đang chạy trốn trước, vì đem người nhà họ Hát sự chú ý hấp dẫn đến trên người mình, vì cho cừu hận của chính mình thu hồi chút lợi tức, hắn dứt khoát quyết định trước đem Hát giết. Tất cả những thứ này tiến hành phi thường thuận lợi, thậm chí so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi nhiều lắm. Khi Lăng Phàm đã nhảy vào rừng rậm sau khi, phía sau mới vang lên Hắc Vân dặn dò những người khác truy sát Lăng Phàm mệnh lệnh, mà Hắc Vân chính mình thì lại đứng ở cắt thành hai đoạn hắc bên cạnh, nỗ lực đem hắc cứu sống. Nếu như là thân thể bộ phận phá nát, đúng là còn có thể cứu hoặc hy vọng, có thể người cũng đã cắt thành hai đoạn, làm sao còn khả năng cứu đến hoạt. Như vậy nửa ngày qua đi, cho đến hắc dòng máu chảy khô, Hắc Vân mới đưa thi thể của hắn thu vào chiếc nhận chứa đồ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. "Lăng Phàm, ta Hắc Vân chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta báo thù." Hắc Vân âm thanh nén giận mà phát, hầu như vang vọng phạm vi trăm dặm bên trong, liền ngay cả đã nhảy vào Thanh Vân Sơn mạch hồi lâu Lăng Phàm, đều mơ hồ nghe được tiếng nói của hắn. Hắc Vân hô xong, hai mắt đỏ ngầu nhìn quét một lần Chu Vi Lâm Thiên cùng hơn 10 người học sinh. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Đường Diệp Giao trên người thì đột nhiên ngừng lại. "Ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay? Lẽ nào ngươi thật sự không thèm để ý Hắc gia chết sống?" Lâm Thiên nhìn thấy Hắc Vân động tác, vội vã mở miệng nói chuyện, đồng thời một bước bước ra, đứng ở Đường Diệp Giao trước người. "Hừ, mục tiêu của ta chỉ là Lăng Phàm, các ngươi chỉ cần đừng tiếp tục vướng chân vướng tay ta liền không nữa gây phiền phức cho các ngươi." Lâm Thiên nhấc lên Hắc gia, rốt cục để Hắc Vân khôi phục một tia lý trí. Như vậy, Hắc Vân cả giận hừ một tiếng, cũng không nhìn nữa Lâm Thiên loại người, mà là đồng dạng nhảy vào Thanh Vân Sơn mạch. "Lâm Thiên lão sư, ngươi nói, Lăng Phàm sẽ có chuyện gì sao?" Trông thấy hết thảy Hắc gia người cũng đã rời đi, Đường Diệp Giao lập tức mở miệng hỏi. "Ta không biết, hy vọng hắn các nhân tự có thiên tương đi." Lâm Thiên nói xong lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Bất quá Lâm Thiên không đi ra bao xa, hắn ở âm thanh lần thứ hai truyền vào tất cả mọi người trong hai. "Lăng Phàm đứa nhỏ này thật là khá a." Lâm Thiên loại người kế tục chạy đi, mà Lăng Phàm nhưng ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong không ngừng mà chạy trốn. Tuy rằng Lăng Phàm trốn vào Thanh Vân Sơn mạch quá trình có thể nói là xuất kỳ bất ý, hơn nữa hắn chạy tốc độ cực nhanh, hiện tại cũng đã không nhìn thấy phía sau Hắc gia truy đuổi người. Thế nhưng Lăng Phàm xác định, hiện tại người nhà họ Hắc nhất định không hề từ bỏ, khẳng định còn ở trong núi tìm kiếm hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là tận lực chạy trốn càng xa. Hơn bất quá, như vậy lại về phía trước chạy mười mấy dặm lộ, Lăng Phàm nhưng vẫn là không thể không ngừng lại, đồng thời kinh ngạc nhìn ngang lướt dọc. Nơi này tĩnh. Lăng Phàm hiện tại vị trí khu vực bên trong, cổ thụ che trời, dây leo già triền nhiễu, xanh úng tươi tốt, ngược lại tính là sinh cơ dạt dào, có thể chẳng biết vì sao, nguyên bản tùy ý có thể thấy được chim hót thú hống lúc này lại hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả phong thanh đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, yên tĩnh một cách chết chóc. Nơi này đến cùng có cái gì? Làm sao liền hết thảy thú dữ toàn đều biến mất? Lăng Phàm có chút nghi ngờ không thôi, bất quá lo lắng phía sau người nhà họ Hắc đuổi theo, cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi đến phía trước. Như vậy lại thâm nhập khoảng cách 7-8 dặm, đột nhiên một cái mơ mơ hồ hồ âm thanh truyền vào Lăng Phàm trong tai. Hô tiếng gió gầm rú đột nhiên xuất hiện, mang theo lá cây phát sinh sàn sạt tiếng vang, bất quá tiếng gió này đúng là để Lăng Phàm cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì tiếng gió này nghe tới cũng không liên tục, như là có nhịp điệu đứt quãng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phàm cau mày, bước chân trì hoãn, chậm rãi hướng về gió thổi tới phương hướng đi đến. Lăng Phàm mỗi về phía trước tới gần một bước, phong thanh sẽ càng rõ ràng một ít. Bất quá theo gió thanh càng thêm rõ ràng, hắn nghi ngờ trong lòng càng hơn. Mãi đến tận Lăng Phàm xuyên qua một mảnh thấp bé rậm rạp bụi cây, hắn mới nhìn thấy ở vài chục trượng ở ngoài phong đầu vườn. Thế này sao lại là cái gì phong? Rõ ràng là vẫn cự xà ở hô hấp. Ở lùm cây ở ngoài xa mười mấy trượng vị trí có một bãi loạn thạch, ở những này loạn thạch có một cái có tới dài 7-8 trượng, cự xà to bằng vại nước chính quay quanh ở đống đá vụn bên trong. Này con cự xà quanh thân vậy có tới to bằng bàn tay, sắc thái sắc sỡ, dưới ánh mặt trời có vẻ phi thường rực rỡ. Ở đầu rắn bên trên sinh ra một cái không đủ một thước ngọc giác. Xem đến lúc này ngọc giác bên trên ánh sáng lưu chuyển mà xuống, như là từng đạo màu vàng sợi tơ tụ hợp vào đầu rắn bên trong. Mà cự xà nhắm mắt ngủ say, như là hưởng thụ dáng vẻ. Hiển nhiên này con cự xà đang tu luyện. Này con cự xà lại còn có một cái sừng ngọc, xem ra không tốn thời gian dài liền có thể hóa giao rồi. Truyền thuyết xà muốn hóa giao, cần tiên sinh ra ngọc giác 3 thước 3 tấc 3 phần trường, sau ở dưới bụng sinh ra 4 chảo, liền có thể hoàn thành hóa giao quá trình. Tuy rằng này con cự xà chỉ là vừa sinh ra không đủ một thước ngọc giác, tuy nhiên tuyệt đối không phải Lăng Phàm có thể đối phó. Không được, này cự xà nếu như tỉnh lại ta e sợ tự thân khó bảo toàn, ta đến mau chóng rời đi nơi này. Lăng Phàm trong lòng nghĩ như vậy, liền chuẩn bị thay cái phương hướng chạy đi. Nhưng hắn còn chưa kịp xoay người, đột nhiên từ phía sau truyền tới một âm thanh. "Lăng Phàm, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Thanh âm này Lăng Phàm xác định không phải Hắc Vân, nhưng lại nhất định là Hắc gia người bị đuổi theo. Lăng Phàm ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đang chuẩn bị hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được có hai đạo nóng rực ánh sáng đầu ở trên người chính mình. Lăng Phàm lập tức theo này hai tia sáng mang phương hướng nhìn tới, lại phát hiện chẳng biết lúc nào cự xà đã tỉnh lại, hai con chuông đồng đại ánh mắt chính trợn lên giận dữ nhìn hắn. "Tỉnh rồi." Lăng Phàm trong lòng đối với người nhà họ Hắc sự thù hận ngập trời. Không xem qua quang nhưng không dám rời đi cự xà phương hướng. Nhìn thấy cự xà cũng không có công kích chính mình, Lăng Phàm trong lòng vui vẻ, lập tức chậm rãi lùi về sau. Bất quá khi hắn lui ra xa 2-3 trượng thời điểm, cự xà trong miệng đột nhiên phun ra lưỡi, phát sinh từng tia tiếng vang. Cự xà biến hóa như thế, Lăng Phàm không biết đại diện cho cái gì. Có thể sau một khắc, chiếm giữ ở trên loạn thạch đầu rắn lại ngẩng lên thật cao, đồng thời chuông đồng giống như xà mắt thấy hướng về Lăng Phàm ánh mắt đã tràn ngập hung quang. "Không được!" Lăng Phàm biết đây là cự xà sắp sửa phát động tấn công điểm báo trước, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, đồng thời lập tức xoay người chạy về phía xa. Đúng như dự đoán, ở Lăng Phàm mới vừa chạy ra không xa, cự xà đã hướng về Lăng Phàm phương hướng đuổi tới. Cự xà tốc độ cực nhanh, hơn nữa khí thế kinh người, trải qua địa phương lại như bị lê quá. Bất quá cũng còn tốt chính là, Lăng Phàm không ngừng dùng cổ thụ chọc trời làm yểm hộ, trong lúc nhất thời đúng là có thể duy trì không bị cự xà đuổi theo. Bất quá, tình huống như vậy cũng không có kiên trì bao lâu, đột nhiên một luồng lớn lao cảm giác nguy hiểm nổi lên Lăng Phàm trong đầu, đang lúc này chói hai tiếng xé gió truyền đến, cự xà đỉnh đầu con kia ngọc giác lại bắn ra một đạo lóa mắt ánh sáng, như một đạo dài mấy chục trượng lợi kiếm, chém về phía Lăng Phàm đỉnh đầu. Niệm đó, Lăng Phàm thấy này, lập tức đem hết toàn lực về phía trước sông ra ngoài. Thời khắc này, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, Lăng Phàm túc túc đem tốc độ tăng cao gấp đôi, lúc này mới để phía sau đạo kia thần mang miễn cưỡng dán vào phía sau lưng chém trên đất. Phúc. Dài mấy chục trượng thần mang chém rơi trên mặt đất, trực tiếp đem 7, 8 cây cổ thụ chọc trời chém nát, đồng thời càng là trên mặt đất lưu lại một đạo khủng bố vết nứt, liền ngay cả mặt đất bên dưới rất nhiều nham thạch đều chém thành hai nửa, mặt vỡ chân nhăn cực kỳ, như là cắt đầu hũ giống như. Này yêu xà quá khủng bố rồi. Dư Quang nhìn lướt qua phía sau vết nứt, Lăng Phàm không nhịn được cả người chấn động lạnh run. Bất quá, trông thấy phía sau nhưng theo sát không nghỉ cự xà, Lăng Phàm có thể không dám dừng lại, lập tức hướng về phía trước như phi mà đi. Không được, như vậy chạy trốn e sợ dùng không được thời gian một nén nhang ta liền lực kiệt. Lăng Phàm vừa chạy trốn, vừa tránh né phía sau cự xà tình cờ phát sinh công kích, đồng thời còn phải không ngừng suy nghĩ đối sách. Có thể nửa ngày qua đi, Lăng Phàm nhưng vẫn là không nghĩ ra chút nào biện pháp. Ồ, cái kia không phải người nhà họ Hắc à? Chính đang Lăng Phàm đối với xử lý như thế nào phía sau cự xà không có đầu mối chút nào thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy hai tên người nhà họ Hắc chính đang chính mình cách đó không xa trong rừng xuyên hành. Thời khắc này, ở Lăng Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái kế sách, nguyên bản ngưng chíu lông mày cũng triển khai rất nhiều. Lăng Phàm khà khà nở nụ cười một tiếng, lập tức thân hình xoay một cái, hướng về người nhà họ Hắc phương hướng mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, mượn đao giết người hai trưởng lão, ta vừa nãy này một chiêu mượn đao giết người làm sao? Làm không tệ, Lăng Phàm tiểu tử kia nhất định không cách nào sống sót từ yêu xà trong tay nãy ra. Nói chuyện một giả một trẻ hai người, chính là vừa phát hiện Lăng Phàm tung tích Hắc gia người. Nguyên lai khi đó bọn họ phát hiện Lăng Phàm sau khi, bản muốn lập tức tiến lên cùng Lăng Phàm đại chiến. Có thể ở tại bọn hắn nhìn thấy to lớn yêu xà sau khi, lập tức lại nghĩ ra mượn dùng yêu xà đánh giết Lăng Phàm kế hoạch. Hai trưởng lão, lần này về đến nhà, gia chủ nhất định sẽ khen thưởng ngài, đến thời điểm ngài cũng không nên đã quên tiểu nhân, nhỏ bé à. Hai người này bên trong thiếu niên, cha ngập định nọt nói xong, bên cạnh hắn ông lão lập tức cười to lên. Ha ha, yên tâm đi, lần này trở lại nhất định để ngươi phụ trách trong nhà một ít thật sản nghiệp, đến thời điểm ngươi là được rồi. Ồ, người lão giả này chính nói đến một nửa, vừa vặn sau đột nhiên truyền đến tiếng sàn sạt, lập tức để hắn cảnh giác nhìn về phía sau. Là ai? Rất xa nhìn thấy một bóng người không ngừng tới gần, người lão giả này lập tức lớn tiếng hô lên. Ha ha, hóa ra là Hắc gia hai trưởng lão a, các ngươi không phải vẫn đang tìm ta sao? Chính ta đưa tới cửa rồi. Lăng Phàm. Thanh âm này để hai trưởng lão cùng bên cạnh thiếu niên sững sờ, mãi đến tận Lăng Phàm bọn tới hai người trước người, hai trưởng lão mới kinh ngạc chỉ vào Lăng Phàm, nghi ngờ hỏi, ngươi còn sống sót? Hắc gia vẫn còn, ta làm sao cam lòng chết đi? Lăng Phàm ta cười một tiếng, cũng không giống nhau, không chờ hai người trả lời, lập tức vung động phi kiếm trong tay hướng về hai người bổ tới. Lăng Phàm này mực hàm lại như là người bình thường đánh giá nhất dạng, không có chương pháp gì có thể nói. Thế này, hai trưởng lão trong lòng cười thầm đồng thời, chỉ là thoáng nghiêng người liền đem Lăng Phàm công kích né tránh. Lăng Phàm, nếu chính ngươi đưa tới cửa, vậy chúng ta liền nhận lấy rồi. Mới vừa tránh thoát Lăng Phàm công kích, hai trưởng lão lạnh rên một tiếng, lập tức đồng dạng vung lên vũ khí muốn chém về phía Lăng Phàm. Có thể làm hắn bất ngờ chính là, Lăng Phàm vừa công kích bị bọn họ né tránh sau khi, lại không có xoay người tái chiến, mà là tiếp tục về phía trước chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lăng Phàm động tác, hai trưởng lão lập tức rất nghi hoặc. Bất quá này nghi hoặc hiển nhiên kiên trì không được bao lâu sẽ bị bọn họ mở ra. Làm sao có một luồng mùi hôi thối? Hai trưởng lão bên cạnh thiếu niên vừa nói xong, đột nhiên cảm giác đại địa một trận run rẩy, vội vã quay đầu lại nhìn tới. Đó là cự xà. Hai trưởng lão trên mặt lập tức biến sắc, chỉ thấy một cái một sừng cự xà chính cưỡi gió mà đi, nhằm phía phương hướng của bọn họ. Chết tiệt! Hai trưởng lão trong phút chốc nghĩ rõ ràng Lăng Phàm tại sao lại làm bộ cùng mình quyết đấu, sau khi lại nhanh chóng chạy trốn nguyên nhân. Lúc này hắn hận không thể đem Lăng Phàm lột ra rút gân, lột ra chóc thịt, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải phẫn nộ thời điểm. Lập tức xoay người bỏ chạy, chật vật cực kỳ. Hai vị, các ngươi thực sự là người tốt ta, cảm tạ các ngươi giúp ta đem cự xà dẫn trụ. Phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến Lăng Phàm âm thanh, hai trưởng lão nghe xong thật huyền tức giận đến trực tiếp thổ huyết. Lăng Phàm, ngươi thực sự là muốn chết, ngươi yên tâm, lần này ta nhiêu không được ngươi. Đối với hai trưởng lão uy hiếp, Lăng Phàm nhưng không để ý lắm, chỉ là cười cợt, nói rằng, hai trưởng lão, ta rất sợ, bất quá, vì không bị ngươi lột da rút gân, ta quyết định vẫn để cho ngươi trở thành này cự xà đồ ăn đi. Lăng Phàm nói xong, đột nhiên về phía sau vung tay lên. Sau một khắc, một viên to bằng bàn tay hỏa cầu lập tức vọt tới hai trưởng lão trước người. Đối với như vậy hỏa cầu, thường ngày hai trưởng lão tuyệt đối sẽ không để ở trong mắt, nhưng lúc này phía sau còn có yêu xà uy hiếp, hắn nhưng nhất định phải cẩn thận ứng đối, mạnh mẽ vung động trường kiếm trong tay, trực tiếp chém về phía hỏa cầu. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, hỏa cầu theo tiếng phá nát. Tuy rằng hỏa cầu cũng không cường đại, tuy nhiên để hai trưởng lão động tác hơi dừng lại một chút. Nhưng chính là hắn chớp mắt này công phu, phía sau hắn cự xà như là người được thắng lợi mùi vị, vội vã mở ra miệng rắn, đồng thời phun ra một đoàn sương mù. Thất sát xương mù dâng lên mà ra, trải qua hoa cỏ toàn bộ khô héo héo tàn, có thể thấy được này trong xương mù độc tính mạnh. Nhìn thấy này đoàn thất sát khói độc, hai trưởng lão phản ứng không thể nói là không nhanh, vội vã nín hơi về phía trước sông ra ngoài, Bất quá mặc dù là như vậy, hắn vẫn là đánh giá thấp này khói độc tốc độ. Người trước tiên cho ta chặn một thoáng. Nhìn thấy khói độc cách mình càng ngày càng gần, hai trưởng lao hét lớn một tiếng, đồng thời thân tay nắm lấy bên cạnh thiếu niên kia thân thể, mạnh mẽ về phía sau ném tới. Xì xì. Hầu như ở thiếu niên va vào khói độc cùng lúc này, thiếu niên này còn chưa kịp rít gào, thân thể của hắn đã biến thành đen, thối giữa, sinh ngủ, biến mất. Như vậy tình cảnh, để hai trưởng lão lạnh cả tim, ra tốc chạy trốn. Có thể Lăng Phàm há có thể để hắn dễ dàng như thế né ra, lúc này Lăng Phàm cũng không kịp nhớ chân khí tiêu hao, hỏa cầu trong tay không ngừng quang hướng về hai trưởng lão. Ầm. Rốt cục có một cái vừa vặn đập trúng, mà cái này hỏa cầu cũng vừa hay làm cho hai trưởng lão ở khói độc tiêu tan trước một khắc, bị khói độc nhiễm đến trên bắp chân. A. Này khói độc tính ăn mòn cực cường, hầu như là nhiễm đến hai trưởng lão chân nhỏ đồng thời, nguyên bản bóng loáng hoàn chỉnh trên da, liền lập tức bị ăn mòn ra lít nha lít nhít tế lỗ thủ nhỏ. Đồng thời màu da cũng do nguyên lai nhạt hoàng, dần dần chuyển biến thành màu xanh đen, mắt thấy này một chân xem như là phế bỏ. Chân bị thương, để hai trưởng lão chạy trốn hy vọng triệt để phá diệt. Nhìn từng bước một tiếp cận tự xả, cảm nhận được chân truyền đến sốt ruột đau đớn. Vẫn hung hăng đến cực điểm, hai trưởng lão lại mang theo tiếng khóc nức nở hướng về xa xa Lăng Phàm cầu cứu rồi lên. Lăng Phàm tiểu ca, cứu cứu ta với, ta không muốn chết. Hai trưởng lão âm thanh run rẩy, thậm chí lúc này đã có một bãi thanh thủy ở hắn hai chân chảy ra, có thể thấy được trong lòng hắn có cỡ nào sợ hãi. Bất quá, coi như như vậy, cầu mong gì khác cứu chưa kịp nói xong, một cái màu đỏ tươi lưới rắn đột nhiên hướng về hắn đánh tới, mà hắn còn không chờ phản ứng lại, con rắn này lưới đã đem hắn cuốn lên, sau một khắc đã bị tập trung vào xà trong miệng. Yêu xà giải quyết hai cái người nhà họ Hát chỉ có điều dùng thời gian trong chớp mắt, tuy rằng Lăng Phàm lợi dụng này nháy mắt thời gian cùng yêu xà kéo dài chút khoảng cách, nhưng lại cũng không có chạy ra yêu xà tầm mắt. Nhìn thấy yêu xà lại còn đang truy đuổi chính mình, Lăng Phàm trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Trải qua vừa dùng đạo thuật công kích hai trưởng lão, Lăng Phàm chân khí đã tiêu hao không ít. Lúc này mặc dù tạm thời đem yêu xà kéo dài khoảng cách, có thể bị truy đuổi trên nhưng là chuyện sớm hay muộn. Làm sao bây giờ? Lăng Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, có thể chưa kịp hắn nghĩ tới biện pháp, đã thấy xa xa bóng người tích góc động. Những bóng người này số lượng có tới mấy chục người, hơn nữa theo Lăng Phàm cách bọn họ càng ngày càng gần, liếc mắt là đã nhìn ra những thứ này đều là Hắc gia người. Không được, nhất định là vừa chiến đấu phát sinh âm thanh đem bọn họ hấp dẫn đến rồi. Nhiều như vậy số lượng Hắc gia người, Lăng Phàm cũng không có tự tin lại lợi dụng phía sau yêu xà đi cùng bọn họ đọ sức. Bởi vì một khi hắn nhảy vào Hắc gia trong đám người, đến thời điểm đừng động yêu xà có thể đánh giết bao nhiêu người nhà họ Hắc, ngược lại chính hắn phòng trường khẳng định là chạy không thoát. Muốn đến đây, Lăng Phàm vội vàng thay đổi chạy trốn đường bộ, muốn hướng về một hướng khác bỏ chạy, nhưng đúng vào lúc này, phía sau yêu xà ngọc giác trên lại lần thứ hai thả ra ánh sáng. Yêu xà công kích khí thế lớn lao, cả kinh Lăng Phàm căn bản không có cơ hội thay đổi chạy trốn phương hướng. Tam hoa yêu xà. Đương theo yêu xà công kích đánh trên mặt đất, phía trước đột nhiên truyền tới một kinh ngạc tiếng thê. Thanh âm này Lăng Phàm mới vừa nghe đến, trong lòng lập tức ai thán một tiếng. Không được, Hắc Vân lão nhân kia cũng tới rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, ấn đoán dây dưa người nhà họ Hắc bên trong cùng Lăng Phàm cừu hận sâu nhất chính là Hắc Vân. Nếu như Hắc Vân không ở nơi này, nói không chắc Lăng Phàm đem cự xà dẫn quá khứ, vẫn đúng là sẽ làm người nhà họ Hắc bởi vì yêu xà khí thế mà tứ tán né ra, khi đó Lăng Phàm thật là có chạy trốn hy vọng. Có thể Hắc Vân nếu ở đây, tình huống như vậy không chỉ có sẽ không xuất hiện, hơn nữa còn sẽ liều mạng cũng phải giết hắn. Lăng Phàm, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Nghe được Hắc Vân âm thanh, Lăng Phàm không chút do dự thay đổi đi tới phương hướng. Lăng Phàm phản ứng tuy nhanh, có thể liên tục nhìn chằm chằm vào hắn Hắc Vân làm sao có khả năng để Lăng Phàm từ hắn ngay dưới mắt chạy mất. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ Tam Hoa yêu xà uy hiếp, vung tay lên, hết thảy người nhà họ Hắc lập tức hướng về Lăng Phàm vào tới. Hắc Vân phía sau túc túc theo sắp tới 50 người. Khổng lồ như vậy đội ngũ bắt đầu chạy, luận khí thế so với Tam Hoa yêu xà còn muốn càng thêm lớn lao. Khí thế như vậy, coi như là Tam Hoa yêu xà đều không muốn tới gần, chỉ thấy nó lại hướng về bên cạnh di chuyển mấy lần thân thể, hết sức cùng Hắc Vân đội ngũ giữ một khoảng cách, nhưng truy đuổi Lăng Phàm động tác nhưng không có một chút nào chậm lại. Lăng Phàm vẫn đang quan sát phía sau tình huống, ở trong lòng hắn vẫn hy vọng Tam Hoa yêu xà có thể đem Hắc Vân bọn họ cuốn lấy, như vậy hắn mới có cơ hội chạy trốn, mà khi hắn nhìn thấy Tam Hoa yêu xà động tác sau khi, trong lòng lập tức nguội một nửa. Tam Hoa yêu xà là một con yêu thú, luận trí tuệ tuy rằng không bằng nhân loại, tuy nhiên xê xích không nhiều. Hắc Vân loại nhân khí thế cường thịnh, nó tự nhiên cũng không muốn trêu chọc, bất quá xuất phát từ thú tính bên trong đối với đồ ăn khát vọng, nó mới không hề từ bỏ truy đuổi Lăng Phàm. Các ngươi đang nếu muốn giết ta, làm sao cũng phải để cho các ngươi đánh đổi một số thứ. Lăng Phàm trong lòng mạnh mẽ đích thì thầm một tiếng. Sau một khắc, năm viên linh thạch hạ phẩm đã xuất hiện ở trong tay. Những linh thạch này mới vừa xuất hiện, Lăng Phàm không chút do dự hướng về phía sau suy đi. Những linh thạch này vừa hạ xuống, lập tức một cái loại nhỏ trận pháp bị bố trí đi ra. Đối với những này trận pháp hiệu quả, Lăng Phàm cũng không có xem, mà là ở ném linh thạch sau khi, trong tay lần thứ hai móc ra mấy viên linh thạch. Ở Nguyệt Thành cuối cùng 2 tháng bên trong, Lăng Phàm kiếm được linh thạch thực tại không ít. Lúc này Lăng Phàm, lại như là những linh thạch này không cần tiền như thế, không ngừng bước hướng mình trải qua trên đường. Phốc phốc phốc. Một cái lại một cái loại nhỏ trận pháp liên tiếp bố trí mà ra, tuy rằng những thứ này đều là trận pháp đơn giản nhất, nhưng đối với phía sau Hắc Vân loại người ngược lại cũng có chút ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không cách nào rút ngắn cùng Lăng Phàm trong lúc đó khoảng cách. Thế nhưng, những này trận pháp đối với Tam Hoa yêu xà ảnh hưởng nhưng nhỏ vô cùng. Bởi vì Tam Hoa yêu xà thực sự là quá dài, hơn nữa trời sinh cứng rắn ra rắn, những này đơn giản trận pháp không chỉ có không cách nào đối với nó tạo thành chút nào trở ngại, ngược lại là càng thêm làm tức giận nó. Bất quá, Lúc này Lăng Phàm cũng không kịp nhớ những này, ở hắn nghĩ đến, dù cho là chỉ trở ngại bọn họ trong nháy mắt, hắn cũng thì tương đương với có thêm trong nháy mắt hy vọng. Nhưng là, chân chính hy vọng cũng chưa từng xuất hiện. Mà Lăng Phàm chức nhận chứa đồ bên trong, không đến bao lâu ngoại trừ cuối cùng 3 viên linh thạch thượng phẩm ở ngoài, cái khác hết thảy linh thạch cũng đã bị hắn tiêu hao cả tịch. Còn lại 3 viên linh thạch thượng phẩm sở dĩ không có tác dụng, này cũng không phải Lăng Phàm không nỡ, mà là bởi vì 3 viên quá ít, căn bản là không có cách bố trí xuất trận pháp đến. Nhìn phía sau cách mình càng ngày càng gần Tam Hoa yêu xà cùng Hắc Vân loại người, Lăng Phàm ngoại trừ toàn lực chạy trốn đã không có cách nào. Thế nhưng, hiện tại coi như là chạy, Lăng Phàm cũng chạy không nhanh, bởi vì ngay khi hắn không ngừng bố trí trận pháp thời điểm, chân khí trong cơ thể cũng triệt để khô cạn. Lúc này Lăng Phàm liền phảng phất một tên hề bại phàm nhân như thế lảo đảo về phía trước chạy đi, có thể coi là ướt đẫm mồ hôi và áo, Lăng Phàm nhưng vẫn không có dừng lại, bởi vì hắn biết, chỉ có kế tục chạy mới có sống sót hy vọng. Thế nhưng, chẳng mấy chốc, hy vọng liền triệt để phá nát. Mà phá nát nguyên nhân không phải phía sau không ngừng truy đuổi Tam Hoa yêu xà cùng khoảng cách hắn không đủ mới trượng Hắc Vân loại người, mà là trước mắt vách núi. Lẽ nào thật sự là thiên muốn tuyệt ta sao? Nhìn phía trước sâu không thấy đáy vực, Lăng Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Có thể đáp lại hắn nhưng là Hắc Vân đắc ý tiếng cười lớn. Lăng Phàm, hiện theo ý ta ngươi còn chạy đằng nào? Lúc này Lăng Phàm bị chặn ở trên vách đá treo leo, mà duy nhất hạ sơn trên đường lại bị Hắc Vân cùng Tam Hoa yêu xà triệt để ngăn cản. Nhìn Hắc Vân chậm rãi hướng mình tới gần động tác, Lăng Phàm trong lòng lần thứ hai ai thán một tiếng. "Hừ, Lăng Phàm, ngươi sát con trai của ta, hiện tại ta liền để ngươi đền mạng cho hắn." Hắc Vân nộ rên một tiếng, vung động trường kiếm trong tay liền hướng Lăng Phàm chém tới. Có thể đúng vào lúc này, chưa kịp Hắc Vân công kích chém tới Lăng Phàm trước người, đột nhiên một vệt hào quang lóe qua, lại thay thế Lăng Phàm đem Hắc Vân công kích ngăn trở. Này ánh sáng lại là Tam Hoa yêu xà phát sinh. Xèo xèo. Lúc này Tam Hoa yêu xà trong miệng không ngừng phun ra lời rắn, phát sinh xèo xèo tiếng vang, chúng đồng giống như con mắt trợn lên giận dữ nhìn Hắc Vân, như là phẫn nộ cùng Hắc Vân cướp giật hắn đồ ăn. Xác thực, vừa Tam Hoa yêu xà cho rằng bị buộc lên vách núi Lăng Phàm đã là trong miệng hắn đồ ăn, nhưng Hắc Vân đột nhiên ra tay, tự nhiên bị nhận định là cướp giật đồ ăn người. Nghiêm xúc, ngươi lại dám đánh ta? Này con Tam Hoa yêu xà mặc dù coi như mạnh mẽ, tuy nhiên bất quá là ngưng nguyên kỳ đỉnh cao thực lực, cùng Hắc Vân tu vi tương đồng. Thấy Tam Hoa yêu xà cùng Hắc Vân đối đầu, Lăng Phàm trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Liên ở tại bọn hắn sắp sửa lần thứ hai đánh vào nhau thời điểm, Lăng Phàm không chút nào còn hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Có thể Lăng Phàm động tác thực sự quá chậm. Hắn chưa kịp chạy ra vài bước, trước người đột nhiên một bóng người lướt qua. Sau một khắc, hắn còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt ảnh là ai, đột nhiên bụng cảm giác đau đớn một hồi, tiếp theo liền không bị khống chế quăng bay lên. Phình một tiếng, lần thứ hai rơi vào trên vách đá treo leo. Muốn chạy sao? Thử, đó là không thể. Hắc Vân đứng ở Lăng Phàm vừa vị trí, xem thường hô to một tiếng. Sau đó quay đầu đối với phía sau Hắc gia mọi người phân phó nói, các ngươi giúp ta ngăn cản con này yêu xà, chờ ta trước đem Lăng Phàm giải quyết, chúng ta sẽ đem này con yêu xà giết. Phải. Hắc Vân làm Hắc gia gia chủ đồng thời cũng là Hắc gia mạnh nhất người, Hắc gia những người khác coi như không muốn, cũng không dám phản bác. Tuy rằng trong lòng bọn họ kiên kỵ Tam Hoa yêu xà thực lực, còn là hướng về Tam Hoa yêu xà vây lại. Chờ những người này đem Tam Hoa yêu xà triệt để vây nốt, Hắc Vân lúc này mới mang theo thị nụ cười máu chậm rãi hướng về Lăng Phàm đi tới. Lăng Phàm, ngươi sát con trai của ta, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết đi. Ở ngươi trước khi chết, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hắc Vân để Lăng Phàm trên người một trận lạnh run, bất quá chớp mắt sau khi, lạnh run cũng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Lăng Phàm trong lòng như là làm xảy ra điều gì quyết đoán. Chỉ thấy hắn đột nhiên chậm lên, trợn lên giận dữ nhìn Hắc Vân, hét lớn một tiếng. Thử, hắc người như vậy, chết chưa hết tội. Hiện tại ngươi muốn tự tay sát ta, ta thiên không cho ngươi như ý, ngươi yên tâm, nếu như ta có thể hóa thành ác quỷ, nhất định còn có thể lại đi tìm ngươi. Lăng Phàm tức giận nói xong, cũng không giống nhau, không chờ Hắc Vân phản ứng lại, trực tiếp về phía sau nhảy ra một bước. Một bước ở ngoài chính là vách núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, Hắc Phong trại không biết qua bao lâu, cũng không biết nhật nguyệt mấy thăng mấy lạc. A, một tiếng than nhẹ, khác nào đến từ phía chân trời. Ngươi tỉnh rồi. Nghe được vang lên ở bên tai âm thanh, Lăng Phàm mở hai mắt ra, ngắm nhìn một phía, phát hiện mình còn ở trong rừng rậm, bên cạnh ngồi một vị tráng hán khôi ngô, mà ở cách đó không xa còn có một chỗ đống lửa, ở bên cạnh đống lửa đang có 4-5 người ngồi ở chỗ đó thấp giọng nói chuyện phiếm. Ta còn sống sót. Lăng Phàm cảm thấy rất ngờ vực, vừa vặn bên tráng hán sang sảng âm thanh lập tức lần thứ hai truyền ra. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đương nhiên còn sống sót, nói đến ngươi cũng thực sự là mạng lớn, nếu như không phải vô số cảnh cây giúp ngươi giảm tốc độ, trên người ngươi pháp bảo quần áo trận pháp phòng ngự đột nhiên khởi động, từ cao như vậy địa phương rơi xuống khẳng định ngã chết. Nghe xong tráng hán này, Lăng Phàm túi đầu nhìn một chút trên người mình thượng phẩm bảo khí trường bảo, tăng trưởng bảo ngự khắc họa trận pháp vị trí quả nhiên có một cái lỗ thủng to, biết đây là trận pháp phát động, nhưng không cách nào chống đối mạnh mẽ lực trùng kích mà phá nát, trong lòng cảm khái thượng phẩm bảo khí mạnh mẽ. Đồng thời đối với cung cấp cho hắn pháp bảo này Đỗ Nguyệt Cơ cũng có một chút cảm kích. Đại ca, tuy rằng ta không có ngã chết, có thể như quả không phải đại ca cứu giúp, e sợ hôn mê ta sớm đã bị xài lang hổ báo ăn. Nhìn thấy trên người mình chiếc nhẫn chứa đồ vẫn còn, Lăng Phàm biết mình gặp phải người tốt. Đại ca, không biết tôn tính đại danh. Ta tên Nưu Đại Tráng, nói đến cũng khéo, chúng ta áp phiêu đi ngang qua nơi này thì đúng dịp thấy ngươi từ trên vách núi té xuống. Ra ngoài ở bên ngoài, có thể giúp một thoáng, đương nhiên phải bằng. Hơn nữa, ngươi chỉ là hôn mê một buổi tối, chúng ta cũng xác thực không đến giúp cái gì. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Ta tên Phạm Linh, bất luận thế nào hay là muốn cảm tạ Nưu đại ca, không biết Nưu đại ca lần này áp phiêu là đi nơi nào. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, ở Lăng Phàm cùng Nưu đại tráng tán gẫu thời gian, xa xa mấy người đã bắt đầu bận việc lên. Chúng ta lần này áp phiêu muốn đi Kinh Châu thành. Kinh Châu thành? Nưu đại tráng lời mới vừa nói phân nửa, lập tức bị Lăng Phàm kinh ngạc thành đánh gãy. Nưu đại ca, ta có thể với các ngươi cùng đi sao? Ta muốn đi cũng chính là Kinh Châu thành. Sáng sớm rừng rậm đặc biệt náo nhiệt, mỗi ngày lúc này, dậy sớm điều trùng đã bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, thỉnh thoảng phát sinh liễu ra liễu diễu tiếng kêu. Bất quá hôm nay nhưng có chút không đúng, lúc này tại Mật Lâm Thâm Sử đang có 6 tên tráng hán ở trong rừng xuyên hành, mà sau lưng bọn họ chăm chú theo một chiếc xe ngựa, ở trên xe ngựa, ngoại trừ 7, 8 cái to nhỏ không đều cái dương ở ngoài, còn ngồi xếp bằng một người. Người này đương nhiên chính là Lăng Phàm, mà phía trước 6 người kia chính là Nưu đại tráng áp phiêu đội ngũ. Lúc đó Lăng Phàm muốn theo bọn hắn đồng thời đi tới Kinh Châu thành, cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý. Dù sao ở này thời khắc nguy hiểm đều sẽ xuất hiện Thanh Vân Sơn mạch bên trong, mang theo một cái trọng thương người, thiếu không được chuyện phiền toái. Thế nhưng, khi Lăng Phàm lấy sau cùng ra một viên linh thạch thượng phẩm làm thù lao sau khi, những này thanh âm bất đồng lập tức biến mất rồi. Bất quá, tuy rằng trả tiền quá trình để Lăng Phàm có chút thất vọng, có thể trả tiền sau khi đãi ngộ lại làm cho hắn phi thường hài lòng. Dọc theo đường đi, Lăng Phàm hầu như không cần làm cái gì, chỉ cần vẫn ngốc ở trên xe ngựa liền có thể, này ngược lại là cho hắn cung cấp không ít khôi phục thời gian. Dùng dòng dã một buổi sáng thời gian, ở trong người quần quần không ngừng linh khí làm dịu, Lăng Phàm thân thể đã khôi phục hơn nữa. Từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn bốn phía mênh mông biển rừng, Lăng Phàm không nhịn được hỏi, "Nưu đại ca, các ngươi tại sao không đi quan đạo?" Đối với Lăng Phàm nghi vấn, Nưu đại tráng cười cợt, nói rằng, "Phạm Linh huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, con đường này chúng ta đã đi rồi mấy lần, so với quan đạo muốn gần gũi nhiều, hơn nữa trên con đường này sơn trại chúng ta đại thể cũng đều tiếp xúc qua, vì lẽ đó cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì." Ồ, Nưu đại tráng vừa mới dứt lời, đột nhiên một trận chạy trốn thanh từ phía trước truyền đến. Chốc lát sau, một con sói hoang đột nhiên từ trong rừng xuyên ra ngoài. Là một con sói hoang, "Tiểu Trương, ngươi đi đem này con sói hoang giết, vừa vặn chúng ta buổi tối đồ ăn cũng giải quyết rồi." Nhìn thấy chỉ là một con sói hoang, Nưu đại tráng thở phào nhẹ nhõm, lập tức dặn dò lên. "Được rồi, đại tráng ca, ngươi liền nhìn được rồi." Nưu đại tráng vừa mới dứt lời, một vị thiếu niên đã thẳng đến sói hoang chạy tới. Nưu đại tráng này con áp phiêu đội ngũ 6 người, tuy rằng ngoại trừ Nưu đại tráng là dẫn khí 5 tầng tu sĩ ở ngoài, những người khác đều là người bình thường. Thế nhưng những người bình thường này thường ngày quá cũng đều là trên lưới đao cất bước tháng ngày, nói lấy đánh giết một con sói hoang ngã cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ở Tiểu Trương mới vừa bọn tới sói hoang trước người, vung động trong tay dao bổ tuổi muốn đem sói hoang chém giết thì đột nhiên xảy ra dị biến, một quả cầu lửa trước một bước nện ở sói hoang trên người. Âm một tiếng, bị hỏa cầu đánh bay sói hoang lại trực tiếp đánh vào Tiểu Trương trên người, liên đối Tiểu Trương cũng bị chấn động đến ngoài một trượng. Là ai? Tuy rằng không bị thương tích gì, có thể vô duyên vô cớ bị đánh bay, vẫn để cho Tiểu Trương phẫn nộ giống to lên. Hừ, ở địa bàn của chúng ta trên, các ngươi còn lớn lối như vậy. Từ trong rừng truyền ra một thanh âm, chỉ chốc lát sau, ba bóng người từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy ba người này trên người mặc hắc hôi giao nhau kim loại áo giáp, Nưu đại tráng lông mày lập tức cao lên đến. Hắc Phong trại. Hừ, coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Tại hạ Hắc Phong trại tiểu đội trưởng, Hắc Ủy. Người nói chuyện là trong ba người đứng ở chính giữa một vị, người này tu vi cùng Nưu đại tráng tương đương, đều là dẫn khí 5 tầng. Mà ở hắn hai bên hai người đều là dẫn khí 3 tầng tu sĩ. Như vậy, tuy rằng bọn họ chỉ có 3 người, nhưng lại so với Nưu đại tráng 6 người này mạnh hơn nhiều. Phạm Linh huynh đệ, này Hắc Phong trại chúng ta không treo chọc nổi, ngươi ở này ngồi không cần nói chuyện, ta đi xử lý. Nưu đại tráng nhỏ giọng căn dặn Lăng Phàm một thoáng, sau đó lập tức hướng về Hắc Phong trại ba người đi đến, đồng thời trên mặt bỏ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hóa ra là ba vị Hắc Phong trại đại ca, ba vị yên tâm, ta Nưu đại tráng ở trên con đường này cũng đi qua mấy lần, quy củ ta hiểu. Nưu đại tráng đi tới ba người trước người, liền ổn quyền. Sau khi nói xong, lập tức quay đầu đối với Tiểu Trương hô, đi, nắm 20 chúng phẩm linh thạch đến, hiếu kính ba vị đại ca. Nghe được Nưu đại tráng, Tiểu Trương tuy rằng không tình nguyện, còn là đem linh thạch lấy lại đây. Thế nhưng, khiến cho Nưu đại tráng bất ngờ chính là ba người này nhưng không có nhận lấy. Ba vị đại ca, đây là ý gì? Hừ. Hắc Uy lạnh rên một tiếng, khinh bị phủi Vương đại tráng một chút, sau đó giơ tay chỉ về xa xa xe ngựa, trong mắt tràn đầy tham lam nói rằng, ngày mai là chúng ta trại chủ sinh nhật, các ngươi cản đến xảo, vì lẽ đó lần này quy củ phải biến đổi, các ngươi hàng đều muốn hiếu kính cho trại chủ, các ngươi đi thôi. Cái gì? Hắc Uy thoại làm cho tất cả mọi người cả kinh. Phải biết làm thần châu trên đại lục gáp phiêu người, phiêu ở người ở. Phiêu mất mặt vòng quy củ mỗi một cái áp phiêu người đều biết. Nếu như áp giải hàng hóa mất rồi, coi như những người này sống sót trở lại, cũng chắc chắn bị đánh chết. Nếu như không phải như vậy, lần sau còn ai dám tìm người áp phiêu? Ba vị đại ca, ngươi xem lần này chúng ta nhiều giao chút cung phụng, để chúng ta đem hàng lôi đi, được không? Nưu đại tráng âm thanh tràn ngập cầu xin ý vị, có thể hắc bị nhưng tà cười một tiếng, xem thường nhìn Nưu đại tráng một chút, nói rằng, không được. Nếu như các ngươi nhất định phải bảo vệ các ngươi hàng, cái tiêu mạng của các ngươi cũng là lưu lại nơi này đi. Hắc bị nói chuyện ngữ khí như hời hợt. Phản phất những người này sinh mệnh dưới cái nhìn của hắn như dâm rác. Ba vị đại ca, hàng của bọn ta nếu như giao cho các ngươi, chúng ta trở lại cũng chết ta. Vậy cũng không có cách nào. Bất luận như đại tráng loại người làm sao cầu xin, ba vị này Hắc Phong trại tu sĩ nhưng không có một chút nào nhả ra ý tứ, hơn nữa trong mắt hung quang ẩn hiện, hiển nhiên không tốn thời gian dài ba người này liền chuẩn bị độc thủ. Đại tráng ca, không được rồi, cùng bọn họ liều mạng. Tiểu Trương trẻ tuổi nóng tính, thực sự không nhịn được, đột nhiên giống lớn một tiếng. Có thể âm thanh nhưng như là liệu nguyên tinh hỏa, lập tức gây nên ba người sự phẫn nộ. Mắt thấy Hắc Quỷ ba người liền đem muốn ra tay công kích, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, đem ba người động tác đánh gãy. "Ai, ba vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, báo ân ai, ba vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Lăng Phàm nói xong, đã từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng đi Hắc Quỷ ba người. "Phạm Linh, không muốn qua đi, Hắc Phong trại chúng ta không trêu chọc nổi. Ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, liên lụy chúng ta những người khác. Phạm Linh huynh đệ, vẫn là giao cho ta xử lý đi." Chu Vi Áp Phiêu người âm thanh không ngừng truyền đến, Lăng Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc, dừng bước lại. Bất quá, bước chân của hắn tuy rằng dừng lại, có thể xa xa Hắc Quỷ lại đột nhiên vung ra một viên hỏa cầu, hướng về Lăng Phàm đập tới. Hỏa cầu này tuy rằng chỉ có to bằng bàn tay, có thể hỏa hồng màu sắc, cực nóng nhiệt độ, tất cả mọi người sau khi thấy, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia cảm giác vô lực. Có thể hỏa cầu mục tiêu, Lăng Phàm trên mặt nhưng vẫn cứ không có một chút nào vẻ mặt, đối với cái này hỏa cầu như là không nhìn thấy như thế. Cho đến hỏa cầu sắp sửa nện ở trên mặt của hắn thì, hắn mới đột nhiên giơ tay, hướng về cái này hỏa cầu chụp tới. Xì xì. Lệnh tất cả mọi người kinh ngạc chính là, này xem ra mạnh mẽ hỏa cầu ở Lăng Phàm trong tay như là phổ thông món đồ chơi như thế, lại bị hắn một thoáng liền bóp nát rồi. Tình cảnh này để hết thảy Áp Phiêu người kinh ngốc tại chỗ. Cho tới nay, ở trong lòng bọn họ, Lăng Phàm chỉ là một cái bởi vì ham chơi mà rớt xuống vách núi con nhà giàu, có thể làm bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Phàm lại là một cường giả. Ngẫm lại trước bởi vì thu nhận giúp đỡ Lăng Phàm, còn từ trong tay hắn thu lấy một cái linh thạch thượng phẩm phí dụng, những người này trong lòng lập tức dâng lên một hơi khí lạnh. Cũng còn tốt Phạm Linh dễ tính, bằng không thay cái tính khí suýt chút nữa, e sợ tại chỗ liền ra tay đem bọn họ đánh giết rồi. Tiểu Trương loại trong lòng người đều là nghĩ như vậy, cho đến Hắc Quỷ âm thanh xuất hiện lần nữa, mới để bọn họ phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới các ngươi nơi này còn có một cường giả, bất quá coi như vậy, ở chúng ta Hắc Phong trại trên địa bàn cũng chạy không rồi. Này Hắc Quỷ nói xong, ngay khi tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, ba người bọn họ lại đồng thời hướng thiên không đánh ra một viên hỏa cầu. Này ba viên hỏa cầu lại ở trên trời đụng vào nhau, sau một khắc một trận to lớn tiếng nổ vang rền từ bầu trời truyền đến. Không được, bọn họ ở truyền tin, triệu tập nhân thủ. Như đại tráng kinh nổ âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong tai, hết thảy Áp Phiêu người lập tức kinh hoàng lên. Này Hắc Phong trại nhưng là ở này trong phạm vi trăm dặm nổi danh nhất sơn trại, nếu như ở đây bị những người này ghi nhớ trên, kết quả không hỏi cũng biết. "Ai, Nưu đại ca, ngươi mang đại gia đi thôi, ta ở lại chỗ này cản bọn họ lại." Lăng Phàm để Nưu đại tráng sững sờ, bất quá chỉ chốc lát sau, lập tức đáp, "Phạm Linh huynh đệ nói rất đúng, bất quá ta cùng ngươi lưu lại, để những người khác người đi thôi." "Không cần." Lăng Phàm giơ tay đánh gây Vương Đại Nưu, trầm giọng nói rằng, "Nưu đại ca, ngươi cũng đi thôi, ngươi cứu ta một mạng, lần này ta coi như là báo ân, lại nói ngươi ở lại chỗ này tác dụng xác thực không lớn." Nghe được Lăng Phàm, Nưu đại tráng sâu sắc nhìn Lăng Phàm một chút, sau nửa ngày, lúc này mới hăng hái gật đầu, liền ổn quyền, lập tức mang theo những người khác rời đi. Tuy rằng hắn một câu nói đều không nói, có thể Lăng Phàm nhưng có thể từ trong mắt hắn đọc ra nồng đậm lòng biết ơn. Như vậy, chớp mắt qua đi, ở đây cũng chỉ còn sót lại Lăng Phàm cùng Hắc Quỷ ba người. Trông thấy Vương đại tráng đám người đã đi xa, Lăng Phàm lúc này mới quay đầu lại nhìn chằm chằm Hắc Quỷ, nhẹ giọng nói rằng, "Ở Hắc Phong trại người đến trước, ta trước tiên cần phải đem các ngươi giải quyết rồi." Lăng Phàm nói xong, chưa kịp ba người phản ứng lại, trong tay hắn lóe lên ánh bạc, đã bắt tới. Lăng Phàm động tác cực nhanh, ở bọn tới ba người trước người thời điểm, trong tay đã xuất hiện một thanh phi kiếm màu bạc. Tay lên kiếm lạc, lại đơn giản như vậy liền chém giết một người. Lăng Phàm cái thứ nhất giết chết cũng không phải Hắc Quỷ, mà là bên cạnh hắn một vị. Người này chỉ có dẫn khí ba tầng, đối với Lăng Phàm căn bản không phải hợp lại chỉ tướng. Đương nhiên Lăng Phàm có thể dễ dàng như thế giết chết một người, cũng có tập kích nguyên nhân ở trong đó. "Ngươi dám sát người của ta?" Lăng Phàm đột nhiên nổi lên giết người, còn lại hai người vội vã móc ra vũ khí lùi về sau, có thể Lăng Phàm chỉ là ở tại chỗ một trận, tiếp theo lập tức hướng về Hắc Quỷ bỏ tới. Hắc Quỷ chỉ là dẫn khí 5 tầng, hắn cũng biết không phải là đối thủ của Lăng Phàm, cho nên nhìn thấy Lăng Phàm đánh tới, xoay người liền chạy. Bất quá ngay khi hắn chạy trốn trong nháy mắt, Lăng Phàm thân hình gặp lại, lại xoay người sát hướng về một cái khác dẫn khí 3 tầng người. Xì xì, gần như lén lén, thu được hiệu quả cũng là phá lệ tốt. Bất quá, đem hai cái tu vi thấp nhất người đánh giết sau khi, Hắc Quỷ cũng đã trốn không có tung tích. "Ai, nhưng đáng tiếc rồi." Đối với này Lăng Phàm lắc lắc đầu, sau đó túi đầu sắp chết đi hai người kia trước nhận chứa đồ hái xuống. Dùng linh thức tra xét một thoáng, lập tức đem bên trong thứ hữu dụng chuyển nhập chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong. Một lúc Hắc Phong trại nhân mã sẽ chạy tới, Lăng Phàm muốn chống đối những người này đương nhiên cần bày trận. Bất quá đang bị Tam Hoa yêu xà cùng Hắc Vân truy sát thời điểm, hắn linh thạch đã hao hết. Sở dĩ vừa Lăng Phàm đem hết toàn lực chém giết hai cái người, chính là vì trong tay bọn họ linh thạch. Bất quá, khiến cho Lăng Phàm thất vọng chính là, hai người kia cũng không giàu có, tính gộp lại cũng không hơn 100 khối linh thạch, hơn nữa còn đa số là linh thạch hạ phẩm, trung phẩm linh thạch bất quá 10 mấy khối. "Ai, miễn cưỡng dùng đi." Lăng Phàm thở dài, túi đầu trầm tư chốc lát, sau đó trong tay bạch quang không ngừng thoáng hiện, từng viên linh thạch không ngừng xuất hiện ở trong tay hắn. Mỗi một viên linh thạch mới vừa xuất hiện, lập tức bị Lăng Phàm ném về một vị trí, như vậy thời gian một nén nhang quá khứ, thậm chí đã mơ hồ nghe được chạy trốn thanh hướng về phương hướng của hắn chuyển đến, Lăng Phàm lúc này mới đem linh thạch lần thứ hai hao hết. Đương nhiên lần này hao hết linh thạch thu hoạch không nhỏ, lúc này ở Lăng Phàm trước mặt đã có một cái đại trận bày ra, lúc này sẽ chờ Hắc Phong trại người chạy tới, sau khi hắn lại khởi động trận pháp liền có thể. Quỷ Hạo phó trại chủ, chính là tên tiểu tử kia. Hắc Quỷ âm thanh lần thứ 2 truyền đến, bất quá lần này ở bên cạnh hắn có tới 20, 30 người. Này 20, 30 người lấy Hắc Quỷ bên cạnh phó trại chủ Quỷ Hạo dẫn đầu, người lao giả này tóc bạc hắc mi một mặt sắc khí, nhìn ra Lăng Phàm nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chính là như thế cái dẫn khí 7 tầng em bé đem ngươi sát thành như vậy. Quỷ Hạo xem thường chỉ vào Lăng Phàm, đối với bên cạnh Hắc Quỷ tức giận quát chói tai, có thể Hắc Quỷ cũng không dám phản bác, chỉ có thể không ngừng bồi tội, đồng thời nhẹ giọng nói thầm ngài biết ta chỉ có dẫn khí 5 tầng loại hình. Hừ, trở lại ta ở trường trị ngươi. Quỷ Hạo lạnh rên một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về ngồi xếp bằng ở 10 trượng ở ngoài Lăng Phàm. Chính là ngươi giết chúng ta Hắc Phong trại người. Thật là to gan. Bọn họ đáng chết mà thôi. Quỷ Hạo có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi, nhìn thấy thực lực như vậy, Lăng Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bất quá lúc này ở trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào biểu hiện ra. Thật hung hăng tiểu tử, chính là không biết ngươi còn có thể hung hăng bao lâu. Quỷ Hạo xem thường cười cợt, đồng thời nhẹ nhàng bung tay lên, lạnh lùng nói, các anh em, theo ta cùng đi đem hắn giết. Phải. Tuy rằng này Hắc Phong trại làm việc cũng là sơn tặc tác phong, có thể chỉnh tề như một âm thanh, cũng không phải yếu hơn tiểu quốc quân đội. Vừa dứt lời, Quỷ Hạo lập tức trước tiên hướng về Lăng Phàm mà tới, mà phía sau hắn mọi người cũng theo sát ở phía sau. Bất quá, diện công kích đối với bọn họ, Lăng Phàm nhưng như là không nhìn thấy như thế, nhưng ngồi xếp bằng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cho đến bọn họ vọt tới Lăng Phàm trước người một trượng vị trí, Lăng Phàm trên mặt đột nhiên thoáng hiện một tia kỳ quái nụ cười. Không được, chẳng lẽ có trá? Nhìn thấy Lăng Phàm vẻ mặt biến hóa, Quỷ Hạo lập tức kinh quát một tiếng, có thể thanh âm này vừa phát sinh, Lăng Phàm trong tay chẳng biết lúc nào đã thêm ra một viên linh thạch, sau một khắc, cái này linh thạch đã bị hắn ném ra, chuẩn xác rơi vào một khối nham thạch bên trên. Vụ. Một cái thanh âm kỳ quái đột nhiên hưởng, tiếp theo phạm vi trong vòng 10 trượng lập tức rơi vào một vùng tăm tối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.